Trần Cảnh vậy cầm lên một viên địa hoàng táo, như thế lớn quả táo cầm trong tay chịu nặng, quả táo ra hóng ánh hồng nhuận, nhìn mười phần mê người, hắn cắn một cái xuống dưới. Địa hoàng táo rất giòn, tắt tới chính là một tiếng răng rắc giòn vang, mà lại thịt quả tinh tế tỉ mỉ, thanh trong nhiều chất lỏng, ăn vào bụng trong, cảm giác quả táo bên trong linh khí dồi dào, lại mười phần bình thản. Địa hoàng táo hạt giống là Trần Cảnh còn chưa rời đi Trung Châu lúc cố ý mua, cũng là bởi vì địa hoàng táo là một loại các loại linh quả, Trần Cảnh cảm thấy tại Linh Nham Sơn sản xuất linh quả trong tay quả táo chỉ so với băng ngẫu ngọc liên tử chênh lệch, nhưng địa hoàng táo sản lượng muốn so hạt sen lớn hơn. Tùng quả, ban ngày ngươi đến xem địa hoàng táo. Trần Cảnh phân phó tiểu thanh lân thú, nhìn Tùng quả nghi ngờ nhìn qua, lại giải thích nói, mấy ngày nay không vội mà khai khẩn ruộng bậc thang, đem địa hoàng táo trông coi tốt. Tiểu thanh lân thú cao hứng, nâng lên chân trước dạo dực, Tùng quả một mực rất nghĩ đến thủ hộ linh quả, bất quá Trần Cảnh luôn cảm thấy phái tiểu thanh lân thú xuất mã có chút đại tài tiểu dụng, còn là khai khẩn ruộng bậc thang quan trọng hơn. Bây giờ ruộng bậc thang nhiều, trồng linh thụ Trần Cảnh đều có chút nhìn không đến, cho nên khai khẩn ruộng bậc thang liền không đổi, địa hoàng táo là không sai linh quả, mấy ngày nay nếu coi trọng, cấp chim tức phi trùng nhóm thai họa liền đáng tiếc. Tiểu thanh lân thú lưu tại nơi này trông coi địa hoàng táo, Tùng quả thả ra tứ giai linh thú uy áp, phủ cận chim tức trùng thằn lằn không dám tới gần, liên thanh cũng không dám xuất. Địa hoàng táo thụ hạ hiện tại an bình, mấy cái thú nhỏ cũng không muốn trở về đi ngủ, liền nằm ở dưới cây trong cỏ hoang ngủ. Trần Cảnh thì như thường lệ đi trồng thực khu trong tuần sát, hôm nay muốn nhìn một mảnh tử ngọc quả thụ, loại này linh thụ trồng đầy hơn 20 cái ruộng bậc thang khối lập phương, có hơn 2.000 gốc, Trần Cảnh tạm thời không định mở rộng gieo trồng quy mô. Đầu tiên là bởi vì thời gian cùng tinh lực có hạn, lại nhiều trồng trông non không đến. Sau đó là bởi vì tử ngọc linh tiểu lượng tiêu thụ chắc là có nhất cái hạn, hiện tại 2.000 gốc tử ngọc quả thụ sản xuất linh tiểu, hàng năm phỏng đoán cẩn thận giá trị tại 20 vạn linh thạch lấy, không biết toái tinh khâu lăng có hay không lớn như vậy thị trường, cho nên tạm thời trước trồng 2.000 gốc. Lấy sau mới mở khẩn suất ruộng bậc thang, Trần Cảnh chuẩn bị trồng thiên dương mục, loại này linh thụ mặc dù thành tài chậm chạp, nhưng cành lá như sát, ít có bệnh hại, cùng loại băng ngẫu ngọc liên, cơ bản không cần trông nom liền có thể lớn lên rất tốt. Mà lại thiên dương mục rất thích hợp linh nham sơn hoàn cảnh, dưới mắt gieo trồng tương đối phù hợp. Xem hết linh thụ, Trần Cảnh lại đi vườn ươm trông được nhìn, hiện tại vườn ươm trong đã đều là thiên dương mục mầm non, những này mầm non lớn lên tương đối chậm. Cuối cùng Trần Cảnh đi vào hồ lô điền trong, nơi này hiện tại có hơn 700 gốc thiên huyễn hồ lô đằng, nó trong có hơn 500 gốc còn chưa nở hoa, vẫn còn 200 gốc nhiều gốc kết xuất tiểu hồ lô. Đây đều là phổ thông thiên huyễn hồ lô, cao cấp hồ lô đã rời cắm đến sân vườn trong, không ít đã thành thục. Cái này mấy trăm gốc hồ lô đằng đều nhìn một lần cũng không dễ dàng, cũng may có mấy trăm đủ loại màu sắc hình dạng tiểu hồ lô, mặc dù đều là phổ thông, nhìn xem vậy thật thưởng thức vui mắt. Xem hết thiên huyễn hồ lô, sớm tại gieo trồng khu bên trong công việc xem như hoàn thành, Trần Cảnh tới trước địa hoàng táo thụ nhìn xuống nhìn thú nhỏ nhóm. Có tùng quả tọa trấn, nơi này hiện tại gió êm sóng lặng. Thú nhỏ nhóm nằm tại trong cỏ hoang đang ngủ say, bởi vì sơn linh khí dồi dào, cỏ dại lớn lên mười phần tươi tốt, cho dù là ánh nắng thưa thớt cây táo hạ cũng là như thế. Xem ra thú nhỏ nhóm đều mệt mỏi, liền để bọn chúng ngủ ở chỗ này đi, Trần Cảnh quay trở về động phủ. Hắn đi vào đình viện, trong đình viện mấy năm này thay đổi lớn nhất chính là nhiều tam bụi kỳ dị bụi cây, cái này mấy cây bụi cây thân cành xích hồng, lá cây xanh biếc, thân cành mọc ra rất nhiều kim sắc gai nhọn hiện ra hàn quang. Cái này ba cây bụi cây chính là kim anh quả cây, bọn chúng đã tại trong đình viện sinh trưởng hơn 4 năm, từ trước đến nay Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh, cho nên tương đương với sinh trưởng hơn 40 năm, hiện tại có một thước rưỡi cao, bây giờ còn đang tiếp tục trưởng cao lớn lên. Kim anh quả cây hiện tại cung cấp cấp Trần Cảnh linh khí đã sớm vượt qua thiên huyễn hồ lô đằng, bọn chúng còn tại nhanh chóng sinh trưởng, Trần Cảnh cảm thấy kim anh quả cây vượt qua nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng về sau. Cung cấp linh khí phải cùng tinh sa hồ lô đằng không kém quá nhiều. Lớn nhất hồ lô dưới kệ, nho nhỏ tinh sa hồ lô đã lớn lên, hiện tại có một gang bao dài, hồ lô mặt ngoài phiêu tán một tầng màu lam tinh huy, hơi mở trong hồ lô có vô số tinh điểm tại có chút phát sáng. Cái này tinh sa hồ lô mới qua một nửa thời kỳ sinh trưởng, nhìn xem liền đã rất bất phàm, Trần Cảnh rất chờ mong nó thành thục ngày ấy. Nhìn qua tinh sa hồ lô, Trần Cảnh lại đi tới giả sơn một bên, nhìn một chút giả sơn hoàng long quế. Đã nhiều năm như vậy, cây nhỏ bên cạnh Lam Thạch Liên đều lớn rồi một vòng, mà cái này gốc cây nhỏ cùng nguyên lai không sai biệt lắm, nhìn biến hóa không lớn. Hoàng Long Quế đầu cành cuống lá trưởng phòng xuất nụ hoa lớn lên một chút, có thể thấy rõ, nhưng nụ hoa chỉ có chừng hạt gạo. Hoa quế cũng rất nhỏ, Trần Cảnh không biết như thế lớn nụ hoa có thể hay không tiếp tục lớn lên, sẽ ở lúc nào có thể nở hoa. Bất quá bất kể nói thế nào, Hoàng Long Quế nuôi nhiều năm như vậy, có những này nụ hoa, cuối cùng là thấy được nở hoa hy vọng. Cuối cùng Trần Cảnh nhìn lên Thiên Huyễn Hồ Lô, đây là trong đình viện nhiều nhất linh thực, hắn trọng điểm nhìn vài cái cao cấp hồ lô. Năm nay sớm đi thời điểm thu hoạch hai cái cao cấp hồ lô, hiện tại trong đình viện vẫn còn nhất cái sẽ ở năm nay thành thục cao cấp hồ lô, ngoài ra còn có tam cái cao cấp hồ lô bây giờ còn nhỏ, bọn chúng sẽ ở sang năm thành thục. Từ khi hồ lô điền bên trong Thiên Huyễn Hồ Lô đằng nở hoa về sau, hàng năm hồ lô điền cùng đình viện hai nơi hợp lại đều có hơn 60 gốc hồ lô đằng nở hoa, đại khái sẽ xuất hiện tam cái cao cấp Thiên Huyễn Hồ Lô. Nói đúng là bây giờ hàng năm đều đại khái thu hoạch tam cái cao cấp Thiên Huyễn Hồ Lô, hiện tại Trần Cảnh tay đã có hơn 10 cao cấp Thiên Huyễn Hồ Lô. Nó trong đại bộ phận cũng phải cần sinh trưởng 20 năm mới có thể thành thục, chỉ có một con hồ lô là cần 40 năm sinh trưởng mới thành thục đỉnh cấp Thiên Huyễn Hồ Lô, chính là con kia trưởng miệng không eo trùng hồ lô. Chương 214, Tịnh Đế Song Hoa. Trần Cảnh hiện tại đem Thiên Huyễn Hồ Lô phẩm cấp theo thành thục thời gian đại khái định nghĩa một chút, 10 năm thành thục là phổ thông, 20 năm là cao cấp, 40 năm là đỉnh cấp, 80 năm thì là truyền thuyết cấp. Nó trung cao cấp hồ lô, cũng có thể phiếm chỉ thành thục kỳ lớn hơn 10 năm hồ lô. Hắn trồng nhiều năm như vậy Thiên Huyễn Hồ Lô, cần 40 năm thành thục đỉnh cấp Thiên Huyễn Hồ Lô, hiện tại cũng chỉ có nhất cái trùng hồ lô, mà trồng ra cái thứ hai cao cấp hồ lô chính là truyền thuyết cấp Phủ Vân Hồ Lô, thật sự là đi đại vận. Nhìn qua mấy cái cao cấp Thiên Huyễn Hồ Lô, Trần Cảnh đi vào một cái khác hồ lô khung trước, cẩn thận quan sát, trên kệ cái này gốc hồ lô đằng vừa mới nở hoa. Thiên Huyễn Hồ Lô hoa rơi trước đó căn bản là không có cách nhìn ra hội kết xuất dạng gì hồ lô, cho nên hồ lô nhành hoa vốn cũng không có tất yếu chăm chú nhìn. Bất quá trước mặt cái này gốc hồ lô đằng thượng mở ra hoa không giống, hoa được không có gì khác biệt, nhưng hoa cái có hai đóa, là Tịnh Đế Song Hoa. Trần Cảnh trồng qua Thiên Huyễn Hồ Lô đều có hơn ngàn gốc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Đế hoa, hai đóa hồ lô màu trắng hoa chăm chú sát bên, ở giữa cánh hoa tương hỗ trùng điệp cùng một chỗ. Thiên Huyễn Hồ Lô đằng chất dinh dưỡng bình thường chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng xuất nhất cái hồ lô, không biết Tịnh Đế hoa kết xuất hai cái tiểu hồ lô cuối cùng có thể hay không thành thục. Trần Cảnh cảm thấy cái này hiếm thấy Tịnh Đế hoa chỉ sợ cuối cùng chưa hẳn có thể thu lấy được đến thành thục hồ lô, dù sao một cây hồ lô đằng cung cấp nuôi dưỡng hai cái hồ lô thực tế có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hắn mặc dù là cho là như vậy, nhưng cũng không chuẩn bị can thiệp cái này hy hữu Tịnh Đế hoa, như thế hiếm thấy tình huống, như thế nào phát triển rất có thể sẽ ngoài dự liệu. Trong ngọc giản không có gặp tương tự ghi chép, còn là cẩn thận quan sát cho thỏa đáng. Ba ngày sau đó tất cả địa hoàng táo đều thành thục, trong khoảng thời gian này, có tùng quả một mực tại cây táo ngồi xuống chấn, cho nên quả táo không tiếp tục bị chim tức phi trùng tai họa, đều thuận lợi hái trở về. Giao Bạch, Mang Quả cùng Tiểu Lôi mấy ngày nay chả một mực thủ tại chỗ này, bất quá có tùng quả tại, bọn chúng liền dễ dàng, trông coi biến cũng thay đổi thành chơi đùa. Hiện tại tất cả địa hoàng táo đều hái xuống, thú nhỏ nhóm liền theo Trần Cảnh cùng một chỗ. Thật cao hứng quay trở về động phủ. Trần Cảnh đánh giá một chút, năm cây địa hoàng táo thụ kết xuất hơn ngàn quả quả táo, hiện trên linh nham sơn còn ra sinh nham quýt, hạt sen, băng ngó sen, kim hào mao đảo, hỏa tinh thạch liễu cùng thanh lá quả. Những này linh quả phối hợp ăn, đầy đủ toàn sơn trên dưới một năm ăn, khả năng vẫn còn nhiều. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, linh nham sơn linh quả có thể tự cấp tự túc. Nhất cái nhàn nhã buổi chiều, khắp nơi quỳnh hoa cỏ ngọc không trung hoa viên trong, vườn hoa biên giới hồ lô gác trong, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi chính tựa ở trên ghế nằm đọc lấy ngọc giản. Tại chi chít kỳ hoa linh thụ che lấp bên trong, nơi này tựa hồ thành nhất cái ngăn cách tiểu thiên địa, chỉ có cả vườn hoa cỏ mùi thơm ngát bay vào hồ lô gắt trong. Trước người bên ngoài lan can tầm mắt khoáng đạt, trên đầu dâm trong, cao thấp rủ xuống mười mấy cái đủ loại màu sắc hình dạng hồ lô, gió mát phất phơ thổi, lóe các loại quang mang hồ lô có chút phiêu đãng. Cùng sư muội tại cái này tư mật trong tiểu thiên địa đọc ngọc giản, cảm giác quả thật không tệ. Chít chít. Giao Bạch tiếng kêu từ phía dưới truyền đến. Trần Cảnh đưa tay gỡ xuống cái trán ngọc giản, thân hình lóe lên, từ trên lan can nhảy ra ngoài. Hắn thần niệm sớm cảm ứng được Tiểu Bạch Hồ đi tới không trung hoa viên phía dưới, cố ý tìm đến nhất định là có chuyện. Giao Bạch, chuyện gì? Trần Cảnh từ cao hơn 5 trượng không trung hoa viên thượng nhảy xuống, điểm bụi không sợ hãi rơi xuống Tiểu Bạch Hồ trước mặt. Chít chít. Giao Bạch lập tức kêu lên. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Cảnh nhìn Tiểu Bạch Hồ ý tứ. Chắc là sơn thượng xuất hiện một chút tân tình trạng. Chít chít. Bóng trắng lóe lên, Tiểu Bạch Hồ lập tức chạy ra ngoài, Trần Cảnh nhẹ nhõm đi theo Giao Bạch bên cạnh. Tiểu Bạch Hồ linh thực cùng đan dược cũng không thiếu, lại mỗi ngày cùng thú nhỏ nhóm cùng nhau chơi đùa náo, đạt được không ít rèn luyện, cho nên nó mặc dù không có cái khác thú nhỏ chạy nhanh, nhưng tốc độ so với bình thường Vân Tuyết Hồ nhanh hơn. Giao Bạch mang theo Trần Cảnh thẳng đến nhị hoàn, nhị hoàn ao nước cùng hồ sen đã mở suất hơn phân nửa, phía trước cái này 10 cái ao nước cùng hồ sen là trước hết nhất mở. Hiện tại hồ sen trong trồng không ít băng ngẫu ngọc liên, cũng có một chút tôm cá, là trong mưa to thuận tràn ra dòng nước từ nhất hoàn chạy đến. Ngoại trừ gieo trồng băng ngẫu ngọc liên, Trần Cảnh liền không có lại quan tâm tới những này ao nước cùng hồ sen, nơi đây không có xương diệp cùng xương hoa quản lý, vậy không có tùng quả tới cho ăn, chính là nửa hoang dại trạng thái. Tại ở gần nhị hoàn địa phương, tùng quả, mang quả cùng tiểu lôi chính tập hợp một chỗ, nhìn xem trên mặt đất thứ gì. Cha cha, mèo, nhìn thấy Trần Cảnh tới, chim non cùng mèo con kêu lên. Phát hiện cái gì rồi? Bóng xanh lóe lên, Trần Cảnh đi vào thú nhỏ nhóm bên cạnh, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất bảy biện mấy cái chim chết cùng chết thằn lằn, hiện tại gieo trồng trong vùng chim tức cùng thằn lằn rất nhiều, chết mấy cái không phải cái đại sự gì, nhưng cái này mấy cái tử tướng tương đối kỳ quái. Thằn lằn thi thể toàn thân biến thành màu đen, đồng thời da thịt khô khô, giống như là hồng khô một dạng khô quát, chim chết lông vũ phía dưới vậy cùng thằn lằn, thành biến thành màu đen thời khô. Tựa hồ là chúng độc, lại bị hút khô huyết dịch, Trần Cảnh cẩn thận kiểm tra một chút chim chết cùng chết thằn lằn, phát hiện bọn chúng trên da đều có một cái lỗ nhỏ. Nhỏ như vậy vết thương, xem ra hung thủ là một loại độc trùng. Tựa như là một loại hút máu độc trùng làm. Trần Cảnh nói, lại hỏi, còn có cái gì phát hiện sao? Cha cha. Mèo. Tiểu lôi cùng mang quả đều gọi lên, xem ra vẫn còn tình huống khác. Đi, mang ta đi nhìn xem. Mấy cái thú nhỏ dẫn Trần Cảnh tại phụ cận đi một vòng lớn, phát hiện không ít tương tự chim chết cùng chết thằn lằn. Trần Cảnh vậy chăm chú lên, xem ra loại này hút máu độc trùng có không ít. Cũng không phải là một con hai cái, loại độc này trùng tương đối nguy hiểm, vẫn là phải mau chóng tìm ra tiêu diệt hết. Chúng ta đem làm chuyện này độc trùng tìm ra, chú ý bọn chúng là có độc, cẩn thận một chút. Trần Cảnh đối mấy cái thú nhỏ nói, chỉ phải cẩn thận một điểm, thú nhỏ nhóm đối phó độc trùng vấn đề cũng không lớn. Hắn mang theo thú nhỏ nhóm từ phát hiện chim tức thằn lằn thây khô địa điểm bắt đầu, một chút xíu hướng nơi xa tìm tòi. Kỳ thật Trần Cảnh thần niệm rất mạnh, chính hắn tìm tòi càng nhanh. Bất quá đây là sơn thượng ít có phát sinh tình huống dị thường, mang theo thú nhỏ nhóm cùng một chỗ, có thể để bọn chúng lâu một chút kiến thức cùng kinh nghiệm. Tìm tòi rất lớn một phiến khu vực, tại loạn thạch trong không có cái gì phát hiện, hướng sơn thượng cùng bên trái liền đến điên đảo ngũ hành trận, loại này hút máu độc trùng đoán chừng là một loại yêu trùng, vào không được điên đảo ngũ hành trận, cho nên hẳn là hướng bên phải tìm. Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm hướng phải tìm tòi rất lâu, còn là không có gì phát hiện, cái này cũng không kỳ quái. Loại này hút máu độc trùng liền chim tức đều có thể căn chúng, nói rõ là biết bay, bọn chúng phạm vi hoạt động sẽ rất lớn. Trần Cảnh cùng thú nhỏ nhóm vượt lục soát càng xa, chậm rãi đến mới nên tân quán phụ cận, nơi này mấy năm trước liền đã sửa xong, nhưng chi hậu không có khách tới thăm lên núi, cho nên một mực không có có người ở. Các nơi lầu các cung thất đều bố trí cấm chế, bình thường vậy không cần đến quản lý, Trần Cảnh thời gian rất lâu không tới nơi này. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ kêu lên. Chương 215. Tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Bạch Hồ nhớ lại, mấy năm trước ở chỗ này nhìn thấy màu lam phi trùng, chính là một con hút máu độc trùng kỳ Nga. Mèo. Cha cha. Giao Bạch vừa gọi, cái khác thú nhỏ đều đã nhớ tới, tùng quả vậy nâng lên chân trước nhảy một cái. Trần Cảnh hỏi, mới biết được chuyện này, bởi vì lúc ấy hắn cũng không ở đây, hóa đá tiểu trùng cũng bị tùng quả đã vỡ, cho nên chỉ biết là tiểu thanh lân thú đối một con côn trùng dùng ra kim đồng thần quang, cũng không biết là dạng gì côn trùng. Sơn thượng đều là loạn thạch, trước mắt nên tân quán trong hoàn cảnh thì rất không giống, có lẽ độc trùng nhóm hội trốn ở chỗ này, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm đi vào hướng nên tân quán. Đi phát hiện côn trùng địa phương nhìn xem. Trần Cảnh phân phó một tiếng, thú nhỏ nhóm nô nước tấp nập chạy ở phía trước dẫn đường, tiến vào vỉnh lên sừng mái con hoa Mỹ lầu các, xuyên qua lầu một giường cột chạm trổ đại sảnh, đi thẳng tới các tân khách ở lại hậu viện. Nên tân quán xây dựa lưng vào núi, ba tầng lầu các phía sau trên sườn núi. 7-8 tòa tinh xảo lầu các xen vào nhau tinh tế, đình đài lầu các gian cảnh xuân tươi đẹp, trồng không ít hoa cỏ cây cối. Trần Cảnh ở chỗ này lắp đặt một bộ tự động tưới tiêu công trình, cho nên mặc dù bỏ bê quản lý, nhưng đa số hoa cỏ lớn lên cũng không tệ lắm. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ đi đến một khối đá trước kêu một tiếng, lúc trước chính là ở chỗ này phát hiện con kia độc trùng kỳ Nga. Giao Bạch dưới cổ màu vàng nhạt tiểu hồ lô thượng quang mang có chút chớp động, trên tảng đá từ hư đến thực, xuất hiện một con phi trùng. Phi trùng cánh là màu lam, thân thể trắng đen xen kẽ. Trần Cảnh nhận ra đây là hút máu độc trùng kỳ Nga, có lẽ liền cùng chuyện lần này có quan hệ. Đông nhiên, tiểu trùng từ trên tảng đá bắn lên, vút không bay đi, sau đó bị kim quang bao lại, như sa vào trong suốt ngựa thông, động tác chậm lại, cuối cùng rơi xuống đất. Cha cha. Mèo. Lúc ấy chính là như vậy, mấy cái thú nhỏ nhao nhao kêu la. Không sai. Nguyên lai là dạng này. Trần Cảnh tán thưởng một tiếng, qua thời gian mấy năm, khó được Tiểu Bạch Hồ còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ vui vẻ lắc lư một chút lông xù cái đuôi to. Đây là kỳ Nga, chúng ta xem trước một chút tại cỏ cây trong có hay không. Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm tại cung thất phía ngoài hoa cỏ cây cối trong tìm một vòng, cũng không có cái gì phát hiện. Trở lại phát hiện kỳ Nga tảng đá trước, Trần Cảnh nghĩ thầm, hút máu độc trùng không chỉ một loại, vậy không nhất định chính là kỳ Nga, đám côn trùng này chẳng lẽ là trốn ở trong kiến trúc. Bởi vì các nơi lầu các đều có cấm chế, bình thường côn trùng là không vào được, mà lại nhất bản côn trùng vậy không thích trong phòng hoàn cảnh. Bất quá hắn nghĩ lại, loại độc này trùng hiển nhiên không là bình thường côn trùng. Đi, đi trên lầu tìm xem. Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm trở lại vểnh lên sừng mái cong nên tân lâu, chuyển qua điêu khắc thú nhỏ nhóm bình phong, lên thang lầu. Chuyển qua bình phong lúc, Trần Cảnh cũng cảm giác được trên lầu có chút dị thường, lên lầu lúc Tùng Quả vậy cảm thấy, bất quá Trần Cảnh đưa tay vỗ vỗ tiểu thanh lân thú phía sau lưng, không để cho Tùng Quả lộ ra. Thú nhỏ nhóm tại lầu 2 trong vậy không có phát hiện dị thường, Trần Cảnh một nhóm tiếp lấy lên lầu 3. Cha cha, chít chít, mèo. Còn tại trên bậc thang, thú nhỏ nhóm liền phát hiện cái gì, nhao nhao kêu lên. Nhìn thấy thú nhỏ nhóm rất cảnh giác, Trần Cảnh cảm giác hài lòng, lũ tiểu gia hỏa còn là đĩnh nhạy cảm. Hắn thần niệm cảm ứng được, tại lầu 3 giường cột chạm trổ trên sà ngang, có hơn 10 cái thiêu thân bỏ tới phía trên, chính là kỳ Nga. Tiêu diệt bọn chúng. Trần Cảnh ra lệnh một tiếng, hắn cùng Tùng Quả ở phía sau áp trận, để mang quả, tiểu lôi cùng giao bạch cái này ba tên tiểu gia hỏa đi luyện một chút tay. Cha cha. Tiểu lôi giống to một tiếng đột nhiên liền xông ra ngoài, mang quả cùng chim non sóng vai xông lên lầu, bất quá không có lên tiếng, mèo con cái đầu rất lớn, nhưng chả duy trì sơn miêu chiến đấu quen thuộc, tiểu bạch hồ thì lặng lẽ theo ở phía sau. Chiếm cứ tại mái nhà trên xà ngang một đám kỳ Nga chợt bay lên, hóa thành hơn 10 đạo màu lam phi tinh hướng chim non cùng mèo con đập xuống. Cha cha! Chim non há mồm phun ra một đạo dài hơn 3 thước tử sắc hồ quang điện đánh trúng một con kỳ Nga về sau, lại bật lên một chút. Đánh trúng cái thứ hai kỳ Nga. Bị đánh trúng hai cái kỳ Nga lập tức ngã xuống, trên thân thể toát ra khói xanh, trong không khí xuất hiện một cỗ khó ngửi mùi khét lẹn. Vọt lên mèo con hai cái chân trước vạch một cái, 10 đạo màu vàng kim nhạt phong mang giao thoa vạch ra, phong mang chợt lóe lên, 3 con kỳ Nga một phân thành hai, rơi xuống đất. Một con kỳ Nga từ phong mang trong khe hở xông ra, hướng mang quả đập xuống, mèo con nhất cái rực hồng, thân thể biến mất tại chỗ cũ. Một con kỳ Nga từ khía cạnh hướng tiểu lôi đánh tới. Mũi nhọn đen nhánh rác hút thẳng đến chim non phía sau lưng, tiểu lôi cánh nhỏ đột nhiên quét qua, ba một chút, đem kỳ Nga đánh rớt trên mặt đất. Chít chít. Bóng trắng lóe lên, phía sau giao bạch nào tới, thừa cơ đem bị đổ nhào trên mặt đất kỳ Nga dâm chết. Tiểu bạch hồ sức chiến đấu không được, nhưng mỗi ngày bắt trùng, đối phó côn trùng rất có một bộ. Mèo con thân hình tại kỳ Nga phía trên không trung xuất hiện, nó xanh biếc ánh mắt nhìn phía dưới, hai chảo vung lên, 10 đạo màu vàng kim nhạt phong mang vô thanh vô tức vạch ra, phong mang lướt qua. Lại có hai cái kỳ Nga đứt thành hai đoạn. Chà cha. Chim non vừa nghiêng đầu, trong miệng lại phun ra một đạo tử sắc hồ quang điện giống roi một dạng quét ra ngoài, đánh xuống hai cái kỳ Nga. Trong khoảnh khắc thú nhỏ nhóm liền đem kỳ Nga giết hoa rơi nước chảy, còn lại 6, 7 con kỳ Nga thấy tình thế không ổn, nhao nhao quay đầu nhìn về cửa sổ bay đi. Chà cha. Chít chít. Mắt thấy kỳ Nga nhóm muốn chạy, tiểu lôi cùng giao bạch đều có chút gấp. Chim non phun ra một đạo hồ quang điện lại đánh trúng một con kỳ Nga. Mèo con nhất cái dược không sao xuất hiện tại cửa sổ khía cạnh, vung chảo gian, màu vàng kim nhạt phong mang chém dụng hai cái kỳ Nga. Còn lại 4 cái kỳ Nga lập tức liền muốn mặc cửa sổ mà xuất, lại một đầu đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên, Trần Cảnh pháp lực đã sớm phong bế cửa sổ. Cái này mấy cái kỳ Nga đụng có chút choáng váng, từ trong suốt bình chướng thượng gãy xuống tới. Cha cha! Chít chít! 3 con thú nhỏ thừa cơ nhào tới. Giao bạch lại thừa dịp loạn giẫm chết một con kỳ Nga, mặt khác 3 con thì bị mang quả cùng tiểu lôi tiêu diệt. Làm được tốt. Trần Cảnh lớn tiếng khích lệ. Cha cha. Chít chít. Mèo. 3 con thú nhỏ cao hứng kêu lên, tiểu lôi đắc chí vừa lòng, giao bạch vậy tự giác rất có thu hoạch, mèo con nhìn một chút trên đất chết kỳ Nga, cảm thấy những này kỳ Nga quá yếu, phi cũng không nhanh, tốc độ cũng không sánh nổi ban đầu bị Tùng Quả hóa đá một con kia. Mấy cái thú nhỏ đem chết kỳ Nga tập hợp một chỗ. Một bên xem xét, một bên kêu la nghị luận. Thú nhỏ nhóm nghiên cứu một hồi, đều cảm thấy lần này mười mấy con kỳ Nga không có lần thứ nhất đụng phải lợi hại. Trần Cảnh nhìn qua giao bạch biểu thị huyễn tượng, so sánh trên lầu 3 kỳ Nga, cũng đồng ý điểm này. Những cái kia chim tức cùng thằn lằn thây khô là hôm nay mới phát hiện, có lẽ những này kỳ nga là lúc trước một con kia hậu đại, hiện tại mới vừa vặn lớn lên, bắt đầu ra ngoài hút máu, cho nên thực lực chả không cường. Không biết những này kỳ nga vì cái gì thích nơi này, Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xà ngang. Chương 216, thanh đầu. Trên xà ngang bám vào một tầng vết bẩn, Trần Cảnh nhìn cho mày, hắn nguyên bản còn muốn tìm tòi nghiên cứu một chút kỳ nga tụ tập ở đây nguyên nhân, hiện tại cũng mất hứng thú. Trần Cảnh vung lên ống tay áo, một con màu đỏ thắm hồ lô bay ra, hơi suy nghĩ, hồ lô phun ra một đạo xích hồng hỏa diễm bay ra hồ lô về sau, hóa thành một con hỏa điểu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuốn lên xà ngang. Trên xà ngang vết bẩn tại liệt diễm trong hóa thành cho bụi, Trần Cảnh thôi động hồ lô, hỏa diễm vừa thu lại, cuốn ngược lấy về tới trong hồ lô. Cha cha! Tiểu Lôi nhìn chằm chằm Trần Cảnh trong tay màu đỏ thắm hồ lô, ánh mắt sáng ngời. Cái này ngươi nhưng dùng không được. Trần Cảnh cười nói, cái hồ lô này chính là cao cấp hỏa hồng hồ lô, ngoại trừ có thể hấp thu dung nạp hỏa diễm, vẫn còn càng nhiều chỗ tốt. Đối Trần Cảnh tới nói, chỗ tốt lớn nhất chính là thông qua cái hồ lô này có thể tự nhiên điều khiển hỏa diễm. Trần Cảnh là thủy mộc song linh căn, hiện tại còn cần không được hỏa diễm pháp thuật, nhưng thông qua cái này cao cấp hỏa hồng hồ lô, hắn điều khiển hỏa diễm như cánh tay sai sử, tựa như tinh thông đạo này tu sĩ. Vẫn còn nhất chỗ tốt chính là chỉ muốn phun ra hỏa diễm không có đốt hết, thu hồi hồ lô chi hậu sẽ từ từ khôi phục. Tại dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế cái này hỏa hồng hồ lô lúc, Trần Cảnh liền phát hiện trong hồ lô tựa hồ có nhất cái hỏa diễm thế giới, có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, hỏa diễm tại trong hồ lô có thể chậm rãi khôi phục. Hiện tại hỏa hồng hồ lô bên trong đạo này xích hồng hỏa diễm kỳ thật bắt nguồn từ một chương xí viêm phủ, xí viêm phủ chỉ có thể dùng một lần, nhưng bị hỏa hồng hồ lô sau khi hấp thu, chỉ muốn hỏa diễm không có tại phun ra hồ lô sau hao hết, liền có thể thu hồi đến trong hồ lô khôi phục, dạng này liền có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Trần Cảnh nhìn thoáng qua trên đất chết kỳ nga, những này hút máu độc trùng thiêu hủy tốt, trong hồ lô hỏa diễm lần nữa phun ra, hóa thành một con hỏa điểu hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, cuốn lên chết kỳ nga, sau đó hướng ngoài cửa sổ bay đi. Các loại hỏa điểu bay đến ngoài cửa sổ, hỏa điểu thể nội chết kỳ nga đã hóa thành cho bụi, hỏa điểu tản ra, cho bụi phiêu tán, tản ra hỏa diễm cuốn ngược lấy trở về hồ lô. Đi thôi. Chuyện lần này giải quyết, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm rời đi nên tân quán. Buổi sáng, Trần Cảnh rời đi cỏ cây xanh um reo trường khu, hướng sơn thượng đi đến, vừa tới thủy thượng nhạc viên một bên, trong ao một đạo ngấn nước cấp tốc tiếp cận, ngay sau đó một đầu thanh sắc cá lớn nhảy ra mặt nước. Cá lớn có gần dài 3 thước, một thân thanh lân, nó nhảy dựng lên trên không trung lật ra 2 vòng, sau đó phù phù một tiếng trở xuống trong nước, chụp bọt nước văng khắp nơi. Thanh đầu, chuyện gì? Trần Cảnh hỏi, cá lớn là Sương Diệp cùng Sương Hoa thủ hạ, chính là trước kia chuyên môn phụ trách trông coi hồ sen đầu kia thanh sắc cá lớn. Trần Cảnh đã phân phó tùng quả, bình thường cấp cá lớn nhiều uy chút tử ngọc quả thịt, hiện tại con cá lớn này rốt cục thông linh, trở thành nhất giai linh thú, không có phí công ăn những cái kia thịt quả. Bất quá thanh sắc cá lớn tại bình thường ngư trong tính không sai thiên phú và linh trí, tại linh thú trong liền căn bản không đáng giá nhắc tới, đoán chừng rất khó trở thành nhị giai linh thú. Nếu là linh thú, đương nhiên phải có cái danh tự, bất quá cá lớn danh tự, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi liền lên tương đối qua loa, bởi vì nó là thanh sắc, lại là hai đầu long lý thủ hạ cái thứ nhất thông linh, cho nên liền cứ gọi thanh đầu. Thanh đầu trong nước lắc đầu vẫy đuôi, xôi trào bọc nước, chắc là không trung hoa viên bên kia có cái gì hoa nở. Cho nên Sương Diệp cùng Sương Hoa đem nó phái tới tìm Trần Cảnh. Không phải cái gì quá trọng yếu sự tình, không phải hai đầu long lý liền đích thân đến, mà không phải phái thanh đầu tới. Hôm nay trong đình viện sẽ có hồ lô thành thục, hiện tại cái này thuộc về chuyện bình thường, vậy trước tiên đi không trung hoa viên trông được nhìn. Thanh đầu, đi. Trần Cảnh cất bước hướng không trung hoa viên đi đến, thanh đầu vỗ bọt nước bơi ở trong ao đi theo. Cha cha. Tiểu Lôi một đường kêu đuổi theo, chim non ngay tại gieo trồng khu trong đi dạo. Xa xa trông thấy Trần Cảnh không có hồi động phủ, mà là đi theo thanh đầu đi, biết chắc có cái gì chuyện mới mẻ, vội vã theo tới. Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, thanh đầu lật lên bọt nước hướng Tiểu Lôi vân an, nhưng chim non không để ý đến, ai kêu thanh đầu là đầu cá lớn đâu. Bất quá thanh đầu căn bản cũng không biết chim non không thích nó, cá lớn trước kia cùng Tiểu Lôi chào hỏi, chim non cơ bản đều là dạng này, cũng không có cảm giác gì. Trần Cảnh mang theo Tiểu Lôi cùng thanh đầu dọc theo nhất hoàn đi tới không trung hoa viên. Xa xa liền thấy trong hoa viên ngọc sơn thượng bao phủ vài miếng tử vân. Là lam hoa doanh nở hoa rồi, từ xa nhìn lại, vài cây lam hoa doanh khắp cây phồn hoa, mở mịt như mây. Cha cha! Chim non nhìn thấy cái này tử vân hoa thụ, vung ra chân tật chạy tới. Trần Cảnh mang theo thanh đầu dạo bước đi ở phía sau, đến lâm viên, Trần Cảnh vứt cho thanh sắc cá lớn một viên đỏ rực linh quả, xoát một tiếng, Thanh Đầu đột nhiên nhảy ra mặt nước đem linh quả nuốt vào. Hắn đi vào không trung hoa viên, Sương Diệp cùng Sương Hoa khống chế lấy dòng nước ở giữa không trung bơi tới. Không trung hoa viên xây xong đến bây giờ, cái này hai đầu màu bạc cá lớn đem nơi này trông nom rất tốt, không chỉ là không trung hoa viên, toàn bộ nhất hoàn ao nước, Sương Diệp cùng Sương Hoa quản lý cũng không tệ. Mà lại hai đầu long lý trả lộ ra một con linh thú, Thanh Đầu mặc dù thiên phú bình thường, nhưng làm việc cần cù, trở thành linh thú về sau, cũng có thể làm không ít chuyện. Nhất hoàn trong ao tôm cá đông đảo, Sương Diệp cùng Sương Hoa khẳng định sẽ còn từ đó mang ra có thể trưởng thành là linh thú thủ hạ. Sương Diệp, Sương Hoa. Trần Cảnh chào hỏi một tiếng, sau đó vứt cho hai bọn chúng mai cực đại hồng sáng địa hoàng táo, hai đầu màu bạc cá lớn lấy dòng nước cuốn lên quả táo, vui sướng ăn lên ngọt giòn đại táo. Hiện tại sơn thượng linh quả có thể tự cấp tự túc, cơ bản mỗi ngày đều có thể ăn vào, Sương Diệp cùng Sương Hoa kia một phần linh quả, bình thường là tùng quả cho chúng nó mang tới. Đi đến Ngọc Sơn, vài cây lam hoa doanh trên cây treo đầy từng chuỗi lam tử sắc tiểu hoa, nhìn kỹ mỗi một đóa tiểu hoa đều không đáng chú ý, nhưng ngàn đóa vạn đóa tiểu hoa hội tụ vào một chỗ liền thành một mảnh tử vân. Cha cha! Chim non đã tại Ngọc Sơn thượng chạy vài vòng, nhìn qua hiếm lạ, gặp Trần Cảnh đến, liền lại cùng tới. Ngọc Sơn thượng lam hoa doanh lớn lên tương đối nhanh, hiện tại đã thành hoa thụ, cái khác linh hoa dị thảo lớn lên chậm một điểm, bất quá vậy bắt đầu lần lượt nở hoa, có những này dần dần um tùm kỳ hoa linh thụ, Ngọc Sơn có thể được xưng là nhất cảnh. Mèo. Một cái cỡ lớn màu quýt mèo con lên Ngọc Sơn, mang quả chạy tới, sư muội hẳn là cũng đến. Sư huynh. Liêu Phi Nhi mang theo mang quả huấn luyện về sau, đi tới Ngọc Sơn. Sư muội, ngươi đã đến. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi tại Ngọc Sơn thượng thưởng thức một hồi lam hoa doanh, liền hạ xuống Ngọc Sơn, trở về động phủ. Cha cha! Chim non nhớ tới, hôm nay trong đình viện sẽ có hồ lô thành thục, nó đi theo Trần Cảnh, mang quả vậy theo tới. Tiểu Lôi tại Trần Cảnh bên người chạy loạn, thỉnh thoảng đụng vào trên đùi hắn, chim non cao lớn hơn không ít, nhất là cánh, so trước kia dài một chút, thân thể còn là tròn vo, vậy không có mọc ra lông vũ, vẫn là một thân lông tơ. Chim non hiện tại còn là nhất giai linh thú. Bất quá Tiểu Lôi sức chiến đấu chỉ sợ cũng không so một chút nhị giai linh thú chênh lệch, chim non tình huống cùng Trần Cảnh có điểm giống, chính là pháp lực hùng hậu, tiến giai cần linh khí càng nhiều, cho nên dùng thời gian cũng càng dài. Chương 217, song sinh liên thể. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi trở lại động phủ, tiến đình viện, liền thấy có nhất cái hồ lô trên kệ đằng mạn đều khô cạn, khô đằng hạ treo nhất cái bảo quang mơ hồ hồ lô. Cha cha. Mèo. Chim non cùng mèo con vượt lên trước chạy tới. Vây quanh hồ lô nhìn kỹ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đến gần hồ lô khung, khô đằng hạ treo hồ lô là màu vàng, không đến một thước dài, hạ bụng tròn đẹp, thượng bụng bầu dục, hồ lô bên trên có một tầng mịt mờ bạch quang có chút phát hoàng. Đây là cái gì hồ lô? Liễu Phi Nhi hỏi, đây là một con cao cấp hồ lô, không biết có làm được cái gì. Là tiểu hồ lô, rất đáng tiền. Trần Cảnh cười nhẹ nhàng tháo xuống hồ lô, đem hồ lô cầm trong tay nhìn kỹ. Cái này tiểu hồ lô hình dạng chính là thường thấy nhất hồ lô dáng vẻ, nhan sắc cùng phía trên quang mang vậy không lạ kỳ. Phàm nhân dùng hồ lô rất nhiều là chứa rượu, nhưng trong thiên huyễn hồ lô tiểu hồ lô cũng rất ít gặp, trước đó Trần Cảnh chỉ lấy được một con phổ thông tiểu hồ lô. Rượu chứa vào phổ thông tiểu hồ lô, thời gian càng dài, hương vị lại càng tăng hương thuần, tân nhưỡng rượu để vào tiểu hồ lô mấy ngày, liền sẽ giống ủ lâu năm một dạng thuần hậu hương nồng. Trong tu tiên giới rượu ngon tu sĩ không ít, trà ngon tu tiên giả thích cam tuyển hồ lô. Rượu ngon tu tiên giả thích tiểu hồ lô, vấn đề là tiểu hồ lô so cam tuyển hồ lô hiếm thấy, cho nên giá cả thì càng cao. Về phần cao cấp tiểu hồ lô, ấn tương quan trong ngọc giản ghi chép, linh tiểu để vào cao cấp tiểu hồ lô không chỉ có hương vị sẽ trở nên càng thêm thuần hậu, rượu linh hiệu cũng sẽ tăng cường mấy phần. Tăng cường mấy phần nghe giống như không nhiều, nhưng phóng tới chân quý linh tiểu thượng liền rất ghê gớm. Tỷ như kim anh quả rượu, 20 cái kim anh quả phao xuất linh tiểu cất vào cái hồ lô này, qua một đoạn thời gian. Linh tiểu hiệu quả khả năng thì tương đương với dùng 21 kim anh quả phao ra, tương đương với nhiều kiếm lời nhất cái kim anh quả. Cha cha! Tiểu Lôi nghe nói cái hồ lô này là dùng đến chứa rượu, lập tức lưu tâm, chen tại Trần Cảnh bên cạnh rỗi cái đầu nhìn thấy. Linh tiểu chứa vào cái hồ lô này trong, linh hiệu hội tăng cường. Trần Cảnh đem hồ lô đưa cho Liễu Phi Nhi. Kia không tệ a. Liễu Phi Nhi cũng nghĩ đến kim anh quả rượu. Cái này tiểu hồ lô đương nhiên là lưu lại dùng riêng. Trước kia thu hoạch cái kia phổ thông tiểu hồ lô, Trần Cảnh cũng muốn giữ lại, chứa phổ thông tử ngọc tiểu, hoặc là tử ngọc linh tiểu cũng không tệ. Tiểu Lôi cùng mang quả đi theo Liễu Phi Nhi nhìn tiểu hồ lô, Trần Cảnh đi vào một cái khác hồ lô không nhìn đằng trước nhìn, trên kệ hồ lô đằng chính là mở ra tịnh đế hoa cái kia một gốc, hiện tại đóa hoa đã héo tàn, kết xuất tiểu hồ lô. Nhưng tiểu hồ lô có chút kỳ quái, bởi vì là tịnh đế hoa, kết xuất hai cái tiểu hồ lô ban đầu chính là dán chặt lấy, hiện tại càng là lớn đến cùng nhau, Trần Cảnh cũng không biết đây coi như là nhất cái hồ lô còn là hai cái hồ lô. Hiện tại đó có thể thấy được cái này liên thể hồ lô là hai cái tiểu hồ lô sinh trưởng ở cùng một chỗ, mà cái này hai cái tiểu hồ lô thuộc tính là không giống. Một con tiểu hồ lô khí là thanh trong mang bạch, chắc là một thuộc tính, mà đổi thành một con tiểu hồ lô khí là màu xanh trắng trong lộ ra thủy lam, chắc là thủy thuộc tính. Thủy mộc tương sinh, hai loại thuộc tính mặc dù khác biệt, nhưng phối hợp cũng không tệ lắm, Trần Cảnh đoán không ra cuối cùng mọc ra liên thể hồ lô, đến tuột cùng sẽ là cái gì thuộc tính, sẽ có cái gì dùng. Kết xuất cái này song sinh liên thể hồ lô có thể nói là tạo hóa, Trần Cảnh cũng không biết cái này liên thể hồ lô cuối cùng có thể hay không thành thục. Mặt trời lên mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn, dưới kệ liên thể hồ lô từng ngày lớn lên, song sinh tiểu hồ lô riêng phần mình vết tích chậm rãi giảm đi. Ba năm chi hậu, nhất cái buổi chiều, bị đại thụ bao phủ đỉnh viện bên trong. Trần Cảnh đứng tại nhất cái hồ lô không trước, dưới tán cây treo nhất cái dài hơn một thước hồ lô xanh đậm nhan sắc, phía trên có một tầng mịt mở thanh quang. Cái hồ lô này nhìn có chút thô béo, trừ cái đó ra, tựa hồ không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng Trần Cảnh biết, đây chính là con kia kỳ lạ liên thể hồ lô, chỉ bất quá trải qua thời gian 3 năm, hồ lô thượng đã tìm không thấy liên thể vết tích. Lấy vọng khí thuật nhìn lại, hồ lô thượng khí đúng đúng thanh sắc làm chủ, thủy lam sắc thứ hai, cuối cùng vẫn còn một điểm màu trắng, tam sắc tương hỗ nhuộm dần hài hòa tự nhiên, không hiện lộn xộn, Trần Cảnh cảm thấy đây là liên thể hồ lô triệt để dung hợp dấu hiệu. Cái này gốc hồ lô đằng từ trước đến nay Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh, liên thể hồ lô đã sinh trưởng hơn 3 năm, tương đương với chính thường sinh lớn hơn 30 năm. Theo lý thuyết chắc là nhất cái cần 40 năm thành thục đỉnh cấp hồ lô, thậm chí có thể là cần 80 mùa màng thục truyền thuyết cấp thiên huyễn hồ lô. Nhưng ở mấy tháng trước đó, cái này liên thể hồ lô liền đã không còn lớn lên, đến đêm qua, cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh lúc, hồ lô đằng thượng phản hồi linh khí bỗng nhiên ít. Đây là hồ lô muốn thành thục dấu hiệu. Hiện tại là hồ lô hoa héo tàn sau năm thứ ba, thời gian nửa đời, Trần Cảnh cảm thấy có thể là hai loại tình huống. Một loại là hai cái song sinh tiểu hồ lô nguyên bản riêng phần mình cần 20 năm thành thục, dung hợp thành một con hồ lô sau thời gian liền tương ứng kéo dài một chút, biến thành hơn 30 năm thành thục. Một cái khác tình huống chính là hai cái song sinh tiểu hồ lô nguyên bản riêng phần mình cần 40 năm thành thục, nhưng hồ lô đằng cung không dậy nổi song sinh hồ lô, cho nên cái hồ lô này sớm đình chỉ sinh trưởng. Muốn nửa đường chết yểu. Trần Cảnh cũng nói không chính xác loại kia tình huống, nhưng hồ lô đằng cùng hồ lô một mực sinh trưởng rất tốt, liên thể hồ lô hiện tại cái đầu vậy thật lớn. Từ hai cái này dấu hiệu phán đoán, hắn càng khuynh hướng là loại tình huống thứ nhất, song sinh hai cái tiểu hồ lô nguyên bản riêng phần mình cần 20 năm thành thục, lớn đến cùng một chỗ chi hậu, bởi vì tích lũy chất dinh dưỡng cùng hoàn toàn dung hợp đều cần thời gian, cho nên sinh trưởng hơn 30 năm mới thành thục. Mấy ngày nay liền muốn thấy rõ ràng, Trần Cảnh đi trở về tiểu đỉnh. Pha một bình trà, chậm rãi uống. Những năm này trồng thật nhiều hồ lô, dù cho Trần Cảnh người mang thanh đế trưởng sinh kinh, có vạn mục chiêu xuân quyết bí thuật như vậy, trồng ra thiên huyễn hồ lô vậy chết yểu qua vài cái. Hồ lô chết yểu lúc, nhìn qua cùng bình thường thiên huyễn hồ lô thành thục cũng không kém nhiều lắm, cũng là hồ lô đẳng cấp tốc khô héo, nhưng hồ lô thượng ảm đạm không ánh sáng, nhìn xem liền có vấn đề, không giống thành thục hồ lô, một chút liền có thể nhìn ra là cái bà bối. Trần Cảnh ngồi tại tiểu đình trong, uống trà. Lại lấy ra một bản đạo thư lật xem. Hương trà bay ra, như lan giống như quế, trà này là thiên trì sơn đặc sản, từ Cố Tuấn nơi đó mướn, uống vào cũng không tệ lắm, bất quá cũng không phải là thiên trì sơn tốt nhất vân hạt trà. Một lát sau, gánh vác bảo kiếm Liều Phi Nhi đi vào đình viện, nàng cùng Trần Cảnh bắt chuyện qua, ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch. Trong đình viện mười phần yên tĩnh, Liều Phi Nhi cảm ứng một chút, lại nhìn chung quanh một lần, xác nhận thú nhỏ nhóm đều không tại. Lúc này mới lấy ra một con giống như phỉ thúy điêu thành tiểu hồ lô, nàng đem ngọc lộ hồ lô trong tích lũy mấy chục giọt ngọc lộ đổ vào trong chén, sau đó nâng chén đem giọt giọt hạt tròn rõ ràng giọt nước uống vào. May mắn lũ tiểu gia hỏa đều không tại, không phải liền sẽ trơ mắt nhìn, không có ý tứ không cho bọn chúng uống. Liêu Phi Nhi nhìn sư huynh bên miệng lộ ra tiểu dung, thuận miệng giải thích nhất cú. Chương 218, thanh lá quả. Đỉnh đầu bích đảo thụ cành lá thưa thớt, ánh nắng không chút kiêng kỵ xuyên qua tử nhánh thúy diệp. Chiếu nhập trong đình viện, đại thụ phía dưới, các loại linh thực sinh cơ bừng bừng. Thú nhỏ nhóm không biết đi nơi nào chơi, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tại tiểu đỉnh trong an tĩnh nhìn nửa cái buổi chiếu sách. Mặt trời ngã về tây, huyên náo thanh âm từ xa mà đến gần, thú nhỏ nhóm chạy vào động phủ, tràn vào tiểu đỉnh trong, coi như cao rộng đỉnh trong nhất thời có chút chen chúc. Bốn cái thú nhỏ trong, Tùng Quả nguyên bản là cái đầu lớn nhất, những năm này tiểu thanh lân thú lớn lên cũng không nhanh, nhưng cái khác thú nhỏ còn là đuổi không kịp nó khổ người. Mang quả, Giao Bạch cùng tiểu lôi cái đầu trưởng thành rất nhiều, bất quá bộ dáng trả rất non nớt. Thú nhỏ nhóm cùng nhau chen vào, lập tức đem tiểu đỉnh chất đầy. Tùng quả đi đến Trần Cảnh bên cạnh, nằm hạ nghỉ ngơi. Cha cha. Tròn vo chim non chạy đến Trần Cảnh trước mặt, mong đợi nhìn xem hắn. Uống đi. Đây là khát, Trần Cảnh để sách xuống, cấp thú nhỏ nhóm đổ ướp lạnh nước dưa hấu. Hiện tại không thể an tĩnh đi học, Trần Cảnh đứng dậy đến hồ lô khung nhìn đằng trước nhìn, liên thể hồ lô còn không có động tĩnh, cũng không biết lúc nào sẽ có kết quả. Chít chít. Cha cha. Giao Bạch cùng tiểu lôi vậy theo tới, chen tại Trần Cảnh bên cạnh nhìn xem hồ lô, riêng phần mình phát biểu lấy cái nhìn. Nhanh đến lúc ăn cơm tối, liên thể hồ lô một mực không có biến hóa, không bằng đi phòng bếp nấu nướng linh thực, hôm qua phao ngọc liên tử, hiện tại hẳn là phao thấu. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh cùng sư muội lên tiếng chào hỏi, đi phòng bếp, thú nhỏ nhóm đều là ăn hàng, thấy thế cùng một chỗ theo sau, bọn chúng rất thích tại trong phòng bếp, một bên nghe hương khí, một bên nhìn Trần Cảnh làm đồ ăn. Bởi vì thời gian có hạn, Trần Cảnh hiện tại xuống bếp bình thường đều là một lần làm một món ăn đồ ăn, bất quá đạo này mỹ vị làm rất nhiều phần. Lúc ăn cơm, một đạo cùng ngày làm thức ăn, phối hợp một chút trước kia làm đồ ăn, chính là phong phú một bữa. Hiện tại Linh Nham Sơn sản xuất linh quả nhiều, cho nên dùng linh quả vì nguyên liệu làm linh thực cũng nhiều. Hôm nay Trần Cảnh chuẩn bị làm một đạo thanh la quả trưng hạt sen, chủ muốn lấy thanh la quả cùng băng ngẫu ngọc liên tử hai chồng linh quả vì nguyên liệu. Thanh la quả dáng vẻ có chút giống quả dứa, bất quá không có quả dứa lớn, vậy không có trên đầu anh, màu xanh đậm vỏ ngoài cực kỳ cứng cỏi. Món ăn này đại khái cách làm chính là đem thanh la quả thịt quả đào ra, lưu lại bình trạng vỏ trái cây, hướng vỏ trái cây bình bên trong nhập pha tốt ngọc liên tử, lại thêm vào cam tuyển hồ lô suối nước các loại phối liệu, đại hỏa trưng chín là đủ. Chế tác món ăn này chỗ khó ở chỗ băng ngẫu ngọc liên hạt sen rất khó thủ, trưng thời gian quá dài, ngọc liên tử bên trong linh khí rất dễ dàng thất lạc, cho nên hạt sen muốn sớm phao tốt, trưng thời điểm nhiệt lực cũng muốn cao. Ngọc liên tử là sơn thượng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Trần Cảnh là dùng cam tuyển hồ lô suối nước ngâm hạt sen, trả gia nhập một chút tử ngọc ỉu. Hắn tiến vào phòng bếp, nhìn một chút thạch vạc, trải qua 12 canh giờ, ngọc liên tử đã pha tốt. Trần Cảnh vung tay lên, năm con to lớn lồng hấp bay tới, tại trụ trên đài xếp thành một hàng, từng cái bình trạng thanh la quả ra bay ra, tràn đầy lồng hấp, những này vỏ trái cây đều là trước kia ăn thanh la quả lúc lưu lại. Tiếp lấy thạch vạc trong pha tốt ngọc liên tử bay ra, tràn đầy từng cái thanh la quả ra bình. Trần Cảnh lại vung tay lên, năm con lồng hấp bay lên, sau đó tuần tự rơi vào chỗ bên trên, trồng năm tầng. Chỗ hạ hỏa diễm dâng lên, Trần Cảnh lấy pháp lực đem chỗ cùng lồng hấp bị kín, chỗ bên trong áp lực bắt đầu bay lên, hơi nước nhiệt độ cấp tốc lên cao. Trần Cảnh cảm ứng đến lồng hấp trong hơi nước nhiệt độ, nếu như quá cao liền phóng thích rơi một điểm hơi nước, giảm xuống áp lực. Phóng thích hơi nước lúc, chỉ gặp một cỗ bạch khí như là mũi tên từ lồng hấp phía trên phun ra, phát ra một tiếng rít. Sau đó một cấu ngọc liên tử cùng thanh la quả hỗn hợp lên hương khí ngay tại trong phòng bếp lan ra. Mấy cái đứng ngoài quan sát thú nhỏ tao động một chút, nghe hương khí, nhìn chằm chằm lồng hấp, thèm nhỏ dãi. Thương quá, là trưng hạt sen. Liêu Phi Nhi đi vào phòng bếp, nàng tại trong đỉnh xem hết kiếm kinh sau đến đây. Đúng, thanh la quả trưng hạt sen. Trần Cảnh cười nói, món ăn này còn là lần đầu tiên làm. Thanh la quả có thể trưng lấy ăn. Liêu Phi Nhi có chút kỳ quái. Trước kia thanh la quả đều là đi ra cắt làm thành mâm đựng trái cây. Là dùng thanh la quả ra đựng lấy ngọc liên tử cùng một chỗ trưng, hiện tại trưng tốt, ngươi xem một chút. Trần Cảnh nói, đã nhiệt độ cao trưng một khắc đồng hồ, hắn cảm giác được thanh la quả bên trong hạt sen trở nên mềm nu, có thể xuất nổi. Chó hạ hỏa diễm dập tắt, theo thật dài tiếng rít, đại cổ màu trắng hơi nước phun ra ra ra, trong phòng bếp hương khí bốn phía. Sau một lúc lâu, tiếng rít biến mất, phun ra hơi nước cũng thiếu, chó bên trong áp lực cùng nhiệt độ đều chậm lại. Trần Cảnh vung tay lên, năm con to lớn lồng hấp bay xuống chỗ, tại trụ trên đài lần nữa xếp thành một hàng. Trụ trên đài bạch khí tràn ngập, năm con lồng hấp bên trong mười mấy cái phần thanh la quả trưng hạt sen, thanh la quả màu xanh đậm vỏ ngoài trải qua lửa mạnh nhất trưng, biến tươi lục, vỏ trái cây bình bên trong hạt sen trưng chín, từng khỏa châu viên ngọc nhuận. Trần Cảnh lưu lại đêm nay ăn mấy phần thanh la quả trưng ngọc liên tử, cái khác đều thu vào trong túi trữ vật. Mèo, cha cha, chít chít, nhìn thấy mỹ vị xuất nổi. Mấy cái thú nhỏ cũng nhịn không được kêu lên. Chuẩn bị ăn cơm. Trần Cảnh phân phó. Thú nhỏ nhóm nhau nhau đi vào tự mình bàn trước, Trần Cảnh lại lấy ra không ít trước đó làm món ngon, từng đạo mỹ thực bay ra, trong khoảnh khắc dọn lên bàn. Ăn đi. Trần Cảnh nói, bữa tối có thanh la quả trưng hạt sen đạo này linh thực, vẫn còn mấy đạo phổ thông mỹ vị, tại mới vừa đến Linh Nham Sơn lúc, dạng này một bữa cơm có thể được xưng là xa hoa, nhưng bây giờ chỉ là phổ thông một bữa. Thú nhỏ nhóm đối ăn xưa nay nhiệt tình không giảm, kỳ thật trở thành linh thú về sau, có linh khí ủng hộ, tu vi càng cao, đối đồ ăn yêu cầu liền càng thấp. Bất quá mấy cái thú nhỏ hiện tại tu vi chả không cao, còn là rất ỷ lại đồ ăn, mặt khác bọn chúng đều ở lớn thân thể giai đoạn, đối ăn mười phần thích. Mèo. Mèo con ăn sạch thanh la quả sắc bên trong ngọc liên tử về sau, nhịn không được lại cắn một cái thanh la quả ra, phát hiện nguyên bản cứng cỏi vỏ trái cây hiện tại biến mềm nhũn, vỏ trái cây thấm vào trưng hạt sen nước canh, hương vị thơm ngọt, còn có đạn đạn cảm giác, ngoài ý muốn ăn ngon. Cha cha. Chim non sau khi thấy được, lập tức mổ khối tiếp theo thanh la quả vỏ trái cây, sắc thực ăn rất ngon, tiểu lôi thích cái này cảm giác. Tùng quả cái đầu lớn, có hai phần thanh la quả trưng ngọc liên tử. Tiểu thanh lân thu ăn cái gì nhai kỹ nuốt chậm, hiện tại phần thứ nhất trưng ngọc liên tử còn không có ăn xong. Tùng quả nhìn thấy mang quả cùng tiểu lôi phương pháp ăn, há mồm trực tiếp đem còn lại hạt sen liên tiếp thanh la quả sắc cùng một chỗ nuốt vào, hương vị quả nhiên không sai, tiểu thanh lân thu chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt. Chít chít. Giao bạch nhìn mọi người ăn đều rất thơm, hơi nghi hoặc một chút, thanh la quả vỏ trái cây tiểu bạch hồ trước kia căn qua, là vừa cứng lại mềm dai, căn bản không thể ăn. Giao bạch lại nhìn đại hỏa nhanh trưng sau tươi lục vỏ trái cây, nhìn còn có thể, tiểu bạch hồ nho nhỏ cắn nhất khối, tiếp lấy lại cắn xuống khối thứ hai vỏ trái cây. Chương 219, trong hồ lô thế giới. Ha ha, cái này thanh la quả ra trưng chi hậu, hương vị là không sai. Liêu Phi Nhi cười nói, lấy đầu ngón tay kiếm khí lấy xuống vỏ trái cây, bắt đầu ăn. Không nghĩ tới, cái miệng này hảo cảm. Trần Cảnh đồng ý, thanh la quả vỏ ngoài đại hỏa trưng chín sau rất có nhai kình. Cảm giác tại hoa quả trong tương đối ít có. Cái này phổ thông một bữa, bởi vì phát hiện một loại thanh la quả tân phương pháp ăn, để tất cả mọi người cảm thấy rất mới lạ, lấy sau thanh la quả ra đều có thể như thế ăn. Đã ăn xong bữa tối, Trần Cảnh xuất ra bích thủy hồ lô thanh tẩy bộ đồ ăn, phun ra dòng nước trên không trung ngưng tụ thành nhất cái thủy cầu, từng cái bàn thượng chén bàn bay vào đại thủy cầu trong, theo dòng nước xoay tròn lan lộn. Cha cha. Mèo. Tiểu lôi cùng mang quả vượt lên trước chạy ra phòng bếp. Bọn chúng vừa xông vào đình viện, liền kêu lên. Chim non quen thuộc tiếng kêu, Trần Cảnh liền biết là liên thể hồ lô thành thục, hắn hảo hảo thu về bộ đồ ăn, thân hình loại lên, đi vào trong đình viện. Sắc trời hơi đen, trong đình viện đã tối xuống, tại lớn nhất nhất cái hồ lô trên kệ, tinh xa hồ lô đẳng thượng màu lam tinh huy càng thêm loại sáng. Dưới kệ mặt, một con hồ lô lớn thượng tinh huy rực rỡ nhất, đem gân lá cùng đẳng mạn thượng tinh huy đều sò không bằng. Cái này tinh xa hồ lô có dài hơn một thước. Trong suốt trong hồ lô có vô số màu làm tinh điểm lấp lánh, hội tụ thành hồ lô hình tinh đoàn, phóng xạ ra tinh quang mở mịt như mây, chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Tinh xa hồ lô mặc dù lóa mắt, nhưng mọi người hiện tại chú ý chính là liên thể hồ lô, Trần Cảnh thân hình lóe lên xuất hiện tại hồ lô không trước. Trên kệ hồ lô đằng đã triệt để khô cạn, khô đằng thượng treo nhất cái bảo quang ánh ánh hồ lô, cái này xem xét cũng không phải là chết yểu hồ lô. Trần Cảnh trên mặt lộ ra tiếu dung, đưa tay đem hồ lô hái xuống, giơ lên nhìn kỹ. Hồ lô có dài hơn một thước, xanh đậm nhan sắc, hồ lô bên trên có một tầng mịt mờ thanh quang, hình dạng có chút thô béo. Đây chính là cái cực kỳ hiếm thấy liên thể hồ lô, hai cái song sinh hồ lô trưởng thành nhất cái, hiện tại hồ lô rốt cục thành thục, không biết nó sẽ có cái gì dùng. Sư muội, ngươi xem một chút. Trần Cảnh đem hồ lô đưa cho Liễu Phi Nhi, cái này cơ duyên xảo hợp kết xuất hồ lô tất cả mọi người chú ý rất lâu. Thả nơi này xem đi. Liễu Phi Nhi sau khi xem, lại cấp thú nhỏ nhóm nhìn. Hồ lô bày ở một con đụ đá bên trên, bốn cái thú nhỏ vây quanh đụ đá, hai mắt phát sáng nhìn xem hồ lô, ồn ào nghị luận. Trần Cảnh nhìn xem thú nhỏ nhóm tự mô tự dạng nghiên cứu hồ lô, trong lòng một điểm không kỳ quái, qua nhiều năm như thế, trong đình viện trồng ra quá nhiều thiên huyễn hồ lô, liền say mê tu luyện sư muội đều biết không ít liên quan tới hồ lô sự tình. Thú nhỏ nhóm mưa dầm thấm đất, đều cùng hồ lô kết quan hệ chặt chẽ, giao bạch có thể khống chế thận cảnh hồ lô, tiểu lôi thì mơ ước tiểu hồ lô. Ta đi đem cái này hồ lô luyện chế ra tới. Đợi mọi người đều nhìn qua cái này tuyệt vô cận hữu liên thể hồ lô, Trần Cảnh khẽ vươn tay, đá đá thượng hồ lô bay đến trong tay, hắn cầm lấy hồ lô đi vào lầu nhỏ. Những năm gần đây, Trần Cảnh luyện chế qua rất nhiều hồ lô, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, tại trong đình viện làm theo điều mình cho là đúng, chờ lấy Trần Cảnh đem hồ lô luyện chế tốt. Trần Cảnh lên lầu tiến vào tĩnh thất, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống về sau, hai tay nâng lên hồ lô, có chút ngưng tụ thần, trong miệng nói lẩm bẩm, vận khởi tạo hóa hồ lô quyết. Hắn đã luyện chế vượt qua 100 cái hồ lô, còn bao gồm truyền thuyết cấp phủ vân hồ lô, hiện tại luyện chế cao cấp hồ lô có thể nói là xe nhẹ đường quen. Liên thể hồ lô mặc dù hiếm thấy, nhưng đến cùng là chỉ lớn 30 năm liền thành thục hồ lô, đẳng cấp thượng cùng phù vân hồ lô kém không ít, đối Trần Cảnh tới nói luyện chế không có gì độ khó. Hắn một bên vận dụng lấy tạo hóa hồ lô quyết, còn vừa có dư lực quan sát đến liên thể hồ lô biến hóa. Pháp lực màu xanh quần quận rót vào trên tay hồ lô, đồng thời linh khí trong thiên địa vậy giống như là thủy triều, tụ tập lại tụ hợp vào liên thể trong hồ lô. Trần Cảnh cảm giác liên thể hồ lô dẫn tới linh khí không ít, so luyện chế ngọc lộ hồ lô loại hình cao cấp hồ lô lúc dẫn tới nhiều, miễn cưỡng đuổi kịp luyện chế trùng hồ lô lúc, cái kia đỉnh cấp hồ lô dẫn tới linh khí. Cái này cũng rất bình thường, dù sao liên thể hồ lô là hai cái cao cấp hồ lô lớn đến cùng một chỗ, cuối cùng thành công hòa làm một thể hồ lô, luyện chế lúc cần linh khí khẳng định so cao cấp hồ lô nhiều. Về phần nói liên thể hồ lô dẫn tới linh khí tiếp cận đỉnh cấp trùng hồ lô, Trần Cảnh cảm thấy điều này nói rõ hồ lô năng lực rất mạnh, cho nên mới cần nhiều như vậy linh khí, cái này khiến hắn càng thêm mong đợi. Theo pháp lực cùng linh khí rót vào trong hồ lô, trên tay thô mập hồ lô dần dần trở nên trong suốt, trong hồ lô tựa hồ có nhất cái kỳ dị thủy thế giới. Tại thượng trong bụng, xoay tròn dòng nước hình thành nhất cái đại tuyển qua, vòng xoáy trong có một ít lục sắc hư ảnh, những này lục sắc tựa hồ là một chút thực vật cánh lá. Bọn chúng tại vòng xoáy trong một chút xíu bị xoắn nát, càng tiếp cận vòng xoáy trung tâm, mảnh vỡ lại càng nhỏ, tại vòng xoáy trung tâm nhất, lục sắc hư ảnh đã vỡ vụn thành bụi bặm, một sợi màu xanh nhạt bụi bặm theo dòng nước xuyên qua hồ lô eo rót vào hạ bụng trong. Hồ lô hạ bụng trong tựa hồ là một mảnh ảm đạm không rõ biển sâu, lục sắc bụi bặm tại dưới biển sâu chậm rãi khuếch tán, nhưng không để cho biển sâu trở nên đục ngầu, bởi vì nhỏ bé bụi bặm lại dần dần tập hợp một chỗ, tạo thành từng cái đoàn nhỏ tử. Đoàn nhỏ tử hấp dẫn đến càng nhiều bụi bặm, chậm rãi ngưng kết thành tiểu cầu chậm rãi biến lớn, tựa hồ dần dần có linh tính, ngẫu nhiên sẽ còn tại dưới biển sâu phiêu động một chút. Tiểu cầu càng ngày càng ngưng thực, linh tính vậy càng ngày càng mạnh, linh quang dần dần từ nhỏ cầu bay lên lên, từng khỏa lóe ánh sáng nhạt viên cầu tại dưới biển sâu trôi tới trôi lui. Đây thật là không tưởng tượng nổi kỳ cảnh, nếu không phải Trần Cảnh đã sớm vận khởi Minh Thần Đăng, chỉ sợ lúc này đã tâm thần lay động. Lúc này tạo hóa hồ lô quyết đã vận hành đến cuối cùng, Trần Cảnh trong miệng một tiếng quát nhẹ. Bảo bối mời hiện thân. Trên tay hồ lô thượng thanh quang bỗng dưng sáng rõ, Trần Cảnh vậy híp mắt lại, chờ quang mang tán đi, hắn không kịp chờ đợi cầm lấy hồ lô nhìn kỹ. Hồ lô mặt ngoài nhan sắc xanh lục, có chút thô ráp, có chút giống mọc đầy cỏ xỉ rêu vào cây. Hiện tại, hồ lô hình dạng càng thêm thô mập, nhỏ bé miệng hồ lô, tròn dẹp hồ lô bụng, tráng kiện hồ lô eo. Vừa rồi tại trong hồ lô thế giới bên trong, nhìn thấy tựa hồ là linh đan thai nghén thành hình quá trình, Trần Cảnh lại nhìn cái này hồ lô hình dạng, càng xem càng giống một con hai tầng lò luyện đan. Trần Cảnh tâm thần chìm vào trong hồ lô, trong khoảnh khắc liền hiểu hồ lô công dụng, không ngoài sở liệu, cái này liên thể hồ lô có thể luyện đan. Ở trên núi qua nhiều năm như vậy, Trần Cảnh đọc qua không ít ngọc giản, biết luyện đan có nhiều chồng phương pháp, thường thấy nhất chính là lợi dụng các loại hỏa diễm đến luyện chế đan dược hỏa luyện pháp. Còn có một loại là thủy luyện pháp, cái gọi là thủy luyện cửu chuyển, linh đan tự thành. Hỏa pháp luyện đan cùng thủy pháp luyện đan đều có ưu khuyết, thủy luyện pháp thành đan tốc độ cực chậm, hỏa luyện pháp mấy ngày liền có thể luyện thành đan dược, đổi thành thủy luyện pháp có thể muốn mấy tháng. Bất quá thủy luyện pháp mặc dù thời gian dài, nhưng không cần giống hỏa luyện pháp như thế muốn một mực tại trước lò luyện đan chiếu khán, thủy pháp luyện đan xác suất thành công cao một chút, luyện chế ra đan dược linh hiệu cũng càng cường. Chương 220, hồ lô bảo khố. Cha cha. Mèo. Chít chít. Trần Cảnh vừa đi ra khỏi lầu nhỏ, thú nhỏ nhóm đều chen lấn đi lên, duỗi cổ nhìn xem trong tay hắn dẹp mập hồ lô. Sư huynh, đây là cái gì hồ lô? Liêu Phi Nhi tò mò hỏi, vừa rồi tại ngoài phòng, linh khí phun trào như nước thủy triều, động tĩnh cũng không nhỏ, điều này nói rõ luyện thành hồ lô nhất định rất lợi hại. Là thủy luyện hồ lô, có thể dùng đến luyện đan. Lại bảo liên thể hồ lô không thích hợp, Trần Cảnh thuận miệng cấp hồ lô lên cái tên mới, đem thủy luyện hồ lô đưa cho sư muội. Hồ lô còn có thể luyện đan. Liêu Phi Nhi đưa tay nhận lấy hồ lô, nghi ngờ hỏi. Cái hồ lô này có thể sử dụng thủy luyện pháp luyện đan, đem thích hợp linh thảo bỏ vào, liền có thể luyện chế thành linh đan. Trần Cảnh nói, cái này thủy luyện hồ lô dùng pháp rất đơn giản, đem tương ứng linh thảo thu nhập hồ lô liền có thể tự mình chậm rãi luyện chế linh đan. Nhưng nói dễ dàng, luyện đan là một môn bác đại tinh thâm tạp học, hắn chỉ biết là có thủy luyện pháp, cụ thể thế nào luyện cũng không biết. Trần Cảnh không có đan phương, không biết dùng cái gì linh thảo luyện cái gì đan, thủy pháp luyện đan là tiểu chúng luyện đan chi pháp, đan phương so hỏa luyện pháp ít rất nhiều. Cho nên hắn mặc dù có cái này dùng tốt thủy luyện hồ lô, hiện tại vậy luyện không xuất ra đan dược. Vậy còn không sai, thú vị. Trần Cảnh đối luyện đan là kiến thức nửa vời, Liêu Phi Nhi thì là nhất khiếu bất thông, cái này có thể luyện đan hồ lô mặc dù nghe rất hữu dụng, nhưng không thể dùng để chiến đấu. Liều Phi Nhi cũng có chút không thèm để ý. Chít chít. Mèo. Cha cha. Đan dược có thể đồ tốt, thú nhỏ nhóm nghe nói hồ lô có thể luyện đan, đều hưng phấn lên. Tốt, cho các ngươi nhìn. Liêu Phi Nhi đem giống như mọc ra cỏ xỉ rêu một dạng dẹp béo hồ lô bày tại ụ đá bên trên, mấy cái thú nhỏ vây xem. Trần Cảnh lắc đầu, thú nhỏ nhóm mặc dù thông minh, nhưng không biết luyện đan thế nhưng là một môn đại học vấn, hắn tiếp xuống mấy năm đang ở tại ngưng kết kim đan mấu chốt giai đoạn, không có thời gian đi nghiên cứu luyện đan. Hiện tại là đi vào Linh Nham Sơn thứ 27 năm, cách hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đã qua 11 năm, những năm này Trần Cảnh tại linh thực, đan dược và tử ngọc linh tiểu phụ trợ dưới. Tu luyện tiến cảnh rất nhanh. Nó trong linh đan trợ giúp tương đối lớn, Trần Cảnh tại trúc cơ hậu kỳ trước kia, bởi vì phát hiện Thanh Đế Trường Sinh Kinh bí mật, có linh thực phụ trợ tu luyện, không có phục dụng quá nhiều tăng tiến tu vi đan dược, cho nên tính kháng dược vấn đề không nghiêm trọng. Mà hắn tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh lúc thể nội sinh cơ bừng bừng, có thể hóa đi đan độc, cho nên Trần Cảnh phục dụng đan dược cách nhau rất ngắn. Cùng Liêu Phi Nhi so sánh, giống nhau thời điểm, hắn phục dụng đan dược là sư muội gấp hai nhiều. Ăn nhiều như vậy linh đan, vẫn còn linh thực trợ giúp, hắn tu luyện tiến cảnh còn là rất nhanh, Trần Cảnh cảm thấy tiếp qua 3 năm tả hữu thời gian liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chi hậu liền có thể nếm thử ngưng kết kim đan. Hiện tại không có linh thảo luyện đan, mà lại cái hồ lô này luyện đan rất chậm. Nhìn thú nhỏ nhóm mong đợi nhìn qua, Trần Cảnh có chút buồn cười, hắn vô vô tùng quả chắn nói. Trong hồ lô thế giới là rất đặc sắc, nhưng bây giờ hồ lô vậy mở đục, không nhìn thấy cái gì. Mà lại thủy pháp luyện đan tốc độ rất chậm, cũng không giống như cái khác hồ lô, có cái gì thần kỳ công dụng, có thể đơn giản cấp thú nhỏ nhóm biểu diễn một lượt. Cái này thủy luyện hồ lô tạm thời không dùng được, sáng ngày thứ hai, Trần Cảnh tra xét trong đình viện linh thực, đi vào động phủ phía sau vách núi chỗ, đẩy ra một đạo cửa đá. Bên trong chính là trước kia vây khốn phủ vân hồ lô thạch thất, cũng là vốn là kế hoạch cất giữ hồ lô bảo khố, Trần Cảnh xuyên qua cổng cấm chế, đi vào thạch thất. Trong thạch thất sáng rực khắp. Từ trên nóc nhà rủ xuống mấy chục cây dài dài ngắn ngắn màu vàng hơi đỏ tơ lụa phía dưới phủ lấy mười mấy cái hồ lô. To to nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau hồ lô ngũ quang thập sắc, rực rỡ muôn màu. Nơi này cùng không trung hoa viên trong hồ lô gác không giống, hồ lô gác bên trong hồ lô cũng là đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng đều vẫn là hồ lô. Mà trong thạch thất tơ lụa hạ treo hồ lô là khác biệt pháp khí, chỉ bất quá còn là hồ lô hình dạng, giữa bọn chúng khác biệt lớn hơn. Phảng phất đúc bằng vàng ròng. To lớn kim cương hồ lô, vừa trắng vừa to phổ thông phủ vân hồ lô, thanh tử nhất bản trường thanh hồ lô, thổ hoàng sắc, như là đất sét chế thành hậu thổ hồ lô, màu trắng vụ hồ lô, màu đỏ thắm hỏa hồng hồ lô, màu xanh nhạt thanh phong hồ lô, to lớn màu vàng phi sa hồ lô, màu băng lam hàn băng hồ lô, da khô héo ôn độc hồ lô, tơ lụa hạ treo mỗi một cái hồ lô đều không giống nhau, không có nhất cái giống nhau. Trần Cảnh những năm này trồng ra hồ lô. Ngoại trừ Liều Phi Nhi trong tay ngọc lộ hồ lô, Trần Cảnh truyền thuyết cấp phủ vân hồ lô, cầm đi chứa rượu cao cấp tiểu hồ lô, loại này độc nhất cái hồ lô, cái khác chủng loại hồ lô cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm tới. Nó trong không ít hồ lô là nhất cái loại lớn bên trong không cùng loại loại. Thiên huyễn hồ lô trong có rất nhiều loại lớn, tỉ như phổ thông phủ vân hồ lô, cao cấp phủ vân hồ lô, đỉnh cấp phủ vân hồ lô cùng truyền thuyết cấp phủ vân hồ lô, cái này bốn loại phủ vân hồ lô là nhất cái loại lớn. Nhưng cũng không phải là mỗi cái loại lớn đều có phẩm cấp từ thấp đến cao bốn loại hồ lô, tỉ như nói trường thanh hồ lô, loại này hồ lô chỉ có phổ thông cùng cao cấp lưỡng chủng. Tỉ như cam tuyển hồ lô, ngọc lộ hồ lô, thạch nhũ hồ lô, nó trong thạch nhũ hồ lô là truyền thuyết cấp hồ lô, cái này loại lớn trong có ba loại hồ lô, thiếu đi đỉnh cấp một loại. Mà giống Trần Cảnh vẫn muốn trồng ra tới tử lôi hồ lô, chỉ có đỉnh cấp cùng truyền thuyết cấp lưỡng chủng, cũng không có phổ thông cùng cao cấp tử lôi hồ lô, nghĩ đến là bởi vì có thể hấp thu dung nạp lôi đình ít nhất cũng phải đỉnh cấp phẩm chất mới được, cho nên tử lôi hồ lô cực kỳ hiếm thấy. Trần Cảnh đem trong tay hồ lô treo ở đông đảo trong hồ lô gian, dẹp mập hồ lô lớn, mặt ngoài thô ráp, như là mọc đầy rêu xanh vỏ cây, tại một đám trong hồ lô cũng là rất có đặc sắc nhất cái. Trần Cảnh từng cái hồ lô thưởng thức một lần, sau đó đi đến thạch thất một bên. Dựa vào nơi này vách tưởng, bày biện nhất cái ngọc thạch điêu thành bác cổ khung, bác cổ trên kệ ngăn chứa trong vậy đặt vào không ít hồ lô. Nơi này hồ lô phần lớn là Trần Cảnh cảm thấy có giá trị hồ lô, có rất nhiều có giá trị thực dụng, tỉ như thật nhiều chỉ thổ hoàng sắc hậu thổ hồ lô, màu xanh nhạt bích thủy hồ lô, thanh tử trường thanh hồ lô. Trần Cảnh cảm thấy cái này mấy loại hồ lô đối kiến thiết Linh Nham Sơn phi thường hữu dụng, chính là thường dùng công cụ sản xuất, lấy sau nhân thủ nhiều, những này hồ lô đều có thể cử đi tác dụng. có rất nhiều giá trị rất cao, thì như mấy cái cam tuyển hồ lô. Bác cổ trên kệ vẫn còn vài cái hình dạng không thích hợp treo lên hồ lô. Một con trưởng miệng không eo, chỉ có một cái tròn trịa hồ lô bụng, vàng lục nhan sắc, mặt ngoài có một tầng mở nhạt quang mang. Đây chính là con kia đỉnh cấp trùng hồ lô, cái hồ lô này tại dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế thành khí về sau, lại biến lớn một chút, hồ lô bụng trừng bát to thô, mặc dù chỉ có nhất cái hồ lô bụng, cái đầu cũng không nhỏ. Cái này trùng hồ lô bên cạnh đặt vào một con bộ dáng nhan sắc đều không khác mấy hồ lô, bất quá cái hồ lô này cái đầu nhỏ một chút vòng lớn, hồ lô bụng chỉ lớn chừng quả đấm, là một con phổ thông trùng hồ lô. Chương 221, át chủ bài viêm bạo hồ lô. Phổ thông trùng hồ lô đối Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đã vô dụng, tại Linh Nham Sơn phụ cận chưa thấy qua lợi hại côn trùng, đỉnh cấp trùng hồ lô cũng không dùng được, cho nên cái này hai cái hồ lô hiện tại chỉ có thể bày ở nơi này. Trùng hồ lô phía trên nhất cái ngăn chứa trong bảy biện nhất cái tương tự, chỉ có nhất cái bụng hồ lô. Cái hồ lô này giống nhất cái tròn trịa màu đen quả cầu đá, phía trên có nhất cái ngắn ngủi miệng hồ lô, đừng nhìn bộ dáng, nhưng cái này hồ lô có một cái dễ nghe tên gọi bảo thạch hồ lô. Tên gọi bảo thạch hồ lô, khả nó thực tế là cái chuyên môn dùng để chiến đấu hồ lô. Bảo thạch hồ lô có thể phun ra một viên hoa hồng đỏ sắc bảo thạch đụng phải đồ vật liền sẽ nổ tung, uy lực cực lớn. Bảo thạch hồ lô phun ra bảo thạch về sau một ngày có thể lần nữa ngưng kết xuất một viên bảo thạch, nói đúng là một ngày có thể dùng một lần. Nếu như là Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi còn tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, cái này bảo thạch hồ lô sẽ là rất hữu dụng, tương đương với một đòn sát thủ. Nhưng bây giờ bọn hắn sư huynh muội hai người đều đã là trúc cơ hậu kỳ, Liêu Phi Nhi kim hồng kiếm cùng Trần Cảnh thanh thụ thung uy lực đều không thể so với cái hồ lô này phun ra bảo thạch thấp, chỉ có một kích chi lực bảo thạch hồ lô cũng chỉ phải bày ở nơi này. Trần Cảnh mở ra bác cổ dưới kệ nhất cái ngăn kéo, bên trong đặt ở một con rán hoàng sắc phù lục hộp ngọc, hắn cầm lấy hộp ngọc, cẩn thận để lộ bùa vàng. Một luồng khí tức nguy hiểm từ trong hộp ngọc vọt ra, để cho người ta không nhịn được muốn ném ra hộp ngọc. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong có một trương mềm mại thanh sắc da thú trong bao vây lấy nhất cái giống quả cầu đá một dạng hồ lô. Cái hồ lô này chỉ có nhất cái hồ lô bụng, miệng hồ lô ngắn đến cơ hồ không có, toàn bộ hồ lô chính là nhất cái miệng chén lớn nhỏ viên cầu. Hồ lô mặt ngoài là ma hoàng sắc, thô ráp dạng nước, trong cái khe lộ ra đỏ sẫm quang mang, hồng quang có chút nhảy lên, cảm giác tùy thời liền sẽ xông phá khe hở, bạo phát đi ra. Đây là nhất cái viêm bạo hồ lô. Là cùng loại thiên lôi tử như thế uy lực to lớn duy nhất một lần pháp khí. Viêm bạo hồ lô mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực to lớn, đủ để trọng thương kết đan kỳ tu sĩ. Thiên lôi tử bởi vì vô pháp tế luyện, ném ra ngoài đi chi hậu không cách nào khống chế, rất dễ dàng bị né tránh. Mà viêm bạo hồ lô xuất thủ chi hậu, phương hướng, tốc độ thậm chí khi nào bạo tạc đều có thể khống chế, so thiên lôi tử cái này vô pháp tế luyện duy nhất một lần pháp khí dùng tốt nhiều. Trần Cảnh cẩn thận quan sát một chút. Viêm bạo hồ lô coi như ổn định, liền khép lại hộp ngọc, một lần nữa dán lên hoàng sắc phù lục. Cái hồ lô này rất nguy hiểm, nhưng nó hiện tại là Trần Cảnh cùng sư muội trên tay lực công kích mạnh nhất một chương bài, phối hợp trận pháp, đối đồng dạng kết đan tu sĩ đều có thể tạo thành uy hiếp. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi vô luận ai tại động phủ, đều có thể tới đây lấy ra viêm bạo hồ lô, phối hợp điên đảo ngũ hành trận cùng địch nhân của nhau. Xác nhận lá bài tẩy này không có vấn đề gì, Trần Cảnh yên tâm rời đi thạch thất. Hạ Nguyệt mới lên, Ngân Huy nghiêng vẩy Linh Nham Sơn. Vách núi cùng lầu nhỏ chặn ánh trăng, trong đình viện có chút lờ mờ, tinh xa hồ lô đằng tản ra màu lam tinh huy, chiếu sáng gần phân nửa viện tử. Dĩ vãng đã sớm trở về phòng ngủ thú nhỏ nhóm tại trong đình viện chạy tới chạy lui, không thời cơ đến tinh xa hồ lô đằng trước, nhìn xem tinh quang lấp lánh hồ lô lớn, mỗi khi lúc này, thú nhỏ nhóm hướng phía hồ lô mặt cùng thân thể đều sẽ bị tinh huy nhiễm lam. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi ngồi tại tiểu đình trong. Một bên uống trà một bên trò chuyện thiên. Lần này tinh xa hồ lô thành thục, sẽ không giống phủ vân hồ lô như thế chạy trốn a. Liêu Phi Nhi nhìn xem tinh quang lấp lánh hồ lô lớn hỏi, tinh xa hồ lô muốn trăm năm thành thục, lực lượng hẳn là so phủ vân hồ lô còn lớn hơn, nếu như muốn chạy sẽ rất phiền phức. Sẽ không, cái này trong ngọc giản ghi lại rất rõ ràng, phổ thông tinh xa hồ lô linh tính không tính cường. Trần Cảnh đáp, hắn chuyên môn nhìn rất nhiều ngọc giản, hồ lô thành thục sau thông linh đảo tẩu loại tình huống này cực ít phát sinh. Đều là cùng loại truyền thuyết cấp phủ vân hồ lô dạng này, chí ít mấy trăm trong hồ lô mới có thể xuất hiện một lần. Bởi vì quá hiếm thấy, Trần Cảnh ban đầu nhìn thấy tương tự ghi chép đều cảm thấy rơi vào trong sương mù quá kỳ huyễn. Trông ra phủ vân hồ lô sau mới biết được những này ghi chép không ít là thật. Trong đình viện tinh xa hồ lô là tiêu chuẩn trăm năm thành thục, cũng không phải là tinh xa hồ lô trong tồn tại cường đại, cho nên linh tính không cao, lực lượng của nó khả năng tại phù vân hồ lô phía trên, nhưng cũng sẽ không tắc quái. Hiện tại là đi vào Linh Nham Sơn thứ 28 năm, từ tinh sa hồ lô đằng nở hoa về sau, cho tới bây giờ đã có hơn 9 năm. Cái này 9 năm trong tinh sa hồ lô đằng từ trước đến nay Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh, sinh trưởng tốc độ nhanh mười mấy lần, thời gian 9 năm tương đương dưới tình huống bình thường sinh trưởng 100 năm. Gần nhất trong vòng nửa năm, tinh sa hồ lô đã không còn lớn lên, tối hôm qua Trần Cảnh lúc tu luyện, hồ lô phản hồi linh khí bỗng nhiên giảm bớt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tinh sa hồ lô mấy ngày nay liền muốn thành thủ. Tinh sa hồ lô là trước mắt Trần Cảnh trồng ra lợi hại nhất hồ lô đằng tại trong đình viện sinh trưởng 18 năm, hồ lô vậy lớn 9 năm. Thú nhỏ nhóm sớm đã thành thói quen tinh sa hồ lô tồn tại, hôm nay nghe Trần Cảnh nói hồ lô sắp thành thủ, thậm chí đi ngủ vậy không ngủ, nhất định phải trông coi tinh sa hồ lô. Sư huynh, ta trở về luyện công. Đêm dần khuya, Liễu Phi Nhi đứng dậy trở về nàng lầu nhỏ, đối với nàng mà nói tinh sa hồ lô thành thục sự tình đương nhiên không có tu luyện trọng yếu. Trần Cảnh cũng muốn tu luyện, chờ sư muội đi, hắn liền đến sân vườn trong tu luyện lên vạn mục đồng tâm quyết. Tung quả nằm tại bên cạnh hắn, thú nhỏ nhóm vậy an tĩnh lại, ghé vào trong đình viện, thỉnh thoảng ngủ gật. Bọn chúng thủ vệ linh quá lúc, có chim tức trùng thằn lằn thỉnh thoảng tập kích quấy rối, cho nên còn có thể giữ vững tinh thần. Hiện tại trong đình viện yên tĩnh, thú nhỏ nhóm nhịn không được có chút mệt rã rời. Tu luyện xong vạn mục đồng tâm quyết, đã đến đêm khuya, Trần Cảnh nhìn một chút thú nhỏ nhóm, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch ngủ gật liên tục, ngược lại là Mang Quả Trả rất tinh thần, xanh biếc ánh mắt ở trong màn đêm phát ra ánh sáng. Trần Cảnh tiếp lấy bắt đầu tu luyện thanh đế trường sinh kinh, xanh nhạt ánh sáng màu huy từ trong đình viện linh thực bay lên, nguyên bản mờ tối đình viện bị từng cây linh thực chiếu sáng, không có một tia bóng đen lưu lại. Thú nhỏ nhóm lập tức tinh thần. Bất quá Tùng Quả quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, ra hiệu bọn chúng không nên ồn ào. Thú nhỏ nhóm có khi trong đêm khi tỉnh lại, liền sẽ nhìn thấy đình viện bị kỳ hoa dị thảo chiếu sáng dị tượng, bất quá bọn chúng biết Trần Cảnh cùng Tùng Quả muốn luyện công, cho nên sẽ không chạy vào viện tử. Đêm nay ít có, tại Trần Cảnh cùng Tùng Quả lúc luyện công bọn chúng trả đại trong sân, thú nhỏ nhóm nhìn xuống không có loạn động, chỉ là nằm tại nguyên chỗ nhìn xem thay đổi nhất cái thiên địa đình viện, bọn chúng tương hỗ nhìn xem, lẫn nhau đều nhiễm lên một tầng lục quang. Cảm giác có chút thú vị. Kỳ thật Trần Cảnh hiện tại thần niệm cường đại, lúc tu luyện cũng có thể phân ra một sợi thần thức cảm ứng chung quanh, cũng không sợ nhận quấy nhiễu. Bất quá không thể để cho thú nhỏ nhóm biết, không phải bọn chúng hồ nháo liền không được an tâm. Đỉnh đầu phát sáng đại thụ cùng cái khắc linh thực đem mảng lớn ánh trăng dẫn vào đình viện, mấy cái thú nhỏ nằm dưới ánh trăng, một lúc sau, đều cảm giác vô cùng thoải mái. Chương 222, Tinh Sa Hồ Lô. Nguyên lai ban đêm Trần Cảnh lúc tu luyện, tại viện tử tốt như vậy, Tiểu Lôi suy nghĩ lấy sau đem nó tổ chim đem đến trong viện đến, Mang Quả cùng Giao Bạch vậy có tương tự ý nghĩ. Ánh trăng nghiêng rời, linh thực tán phát xanh nhạt quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, ánh trăng vậy khôi phục nguyên trạng, mới vừa rồi bị chiếu thông triệt đỉnh viện một lần nữa lâm vào lờ mờ. Mấy cái thú nhỏ đều phát hiện vừa rồi thoải mái dễ chịu cảm giác thấp xuống, trở nên như có như không. Bọn chúng hàng năm đều sẽ bảo vệ cẩn thận mấy lần linh quả thành thục, thời điểm đó ban đêm, ánh trăng chiếu rọi cùng hiện tại cảm giác không sai biệt lắm. Chính là cơ bản không có cảm giác. Trần Cảnh chậm rãi thu công, đêm nay thiếu đi tinh sa hồ lô đằng linh khí, đành phải thay đổi một gốc thiên huyễn hồ lô đằng, tu luyện hiệu quả hơi kém một chút. Bất quá cái này tinh sa hồ lô thành thục về sau, liền có rất nhiều tinh sa hồ lô tử, chờ đem những này hồ lô hạt sống, đến lúc đó có thể sẽ có mấy chục gốc tinh sa hồ lô đằng, tu luyện tiến cảnh liền sẽ trở nên nhanh chóng. Hắn mở mắt, đứng lên, mấy cái thú nhỏ lập tức vây quanh lên. Cha cha, mèo. Chít chít. Bọn chúng cảm thụ qua một lần tại trong đình viện cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tu luyện chỗ tốt về sau, mãnh liệt yêu cầu lấy sau mỗi đêm cũng phải như vậy. Dạng này a. Tốt a. Trần Cảnh tìm hiểu được thú nhỏ nhóm ý tứ, nghĩ nghĩ đáp ứng xuống, nguyên lai linh thực hấp dẫn tới ánh trăng đối linh thú chỗ tốt tương đối rõ ràng, hắn cũng là mới ý thức tới điểm này. Bất quá ban đêm ở chỗ này luyện công muốn yên tĩnh, biết không? Trần Cảnh lại tăng thêm nhất cú, thú nhỏ nhóm còn tại yêu thích chơi đùa niên kỷ. Muốn cường điệu một chút. Mèo con, tiểu bạch hồ cùng chim non đều liên tục gật đầu, Trần Cảnh cùng Tùng Quả lúc tu luyện không thể ầm ĩ, bọn chúng nên cũng biết, mà lại ánh trăng bị hấp dẫn đến về sau, lặng lặng nằm lấy thoải mái nhất, cũng không cần loạn động. Tốt, vậy sau này cứ như vậy. Việc này quyết định như vậy đi, Trần Cảnh nhìn một chút tinh xa hồ lô đằng, hơn nửa buổi tối đi qua, hồ lô đằng nhìn qua không có thay đổi gì. Nhưng ở ánh mắt không bằng chỗ, khẳng định phát sinh biến hóa lớn. Tu luyện thanh đế trưởng sinh kinh lúc đằng mạn không còn hấp thu linh khí, cái này có thể nói là lòng trời lở đất cải biến, chỉ bất quá biến hóa này không có hiển lộ tại bên ngoài. Sau khi thu công, Trần Cảnh tiếp tục lưu lại trong viện chờ lấy tinh sa hồ lô thành thục. Hắn tay lấy ra ghế nằm dựa vào đi, mấy cái thú nhỏ nằm tại bên cạnh hắn. Linh Nham Sơn 10 phần khô hạn, nhưng vậy có một chút chỗ tốt, chính là ban đêm lộ thiên lúc tu luyện không cần lo lắng có mưa, cho dù là một năm hai lần mưa to cũng đều là rạng sáng lúc bắt đầu hạ. Sắc trời dần sáng, đêm nay sắp hết. Mèo. Cha cha. Chít chít. Tinh sa hồ lô đẳng thượng đột nhiên phát sinh biến hóa, mấy cái thú nhỏ lập tức kêu lên. Trong đình viện dần dần sáng lên, hồ lô đẳng thượng mở mịt tinh quang vậy tương đối tối xuống, nhưng lúc này, hồ lô đẳng thượng màu lam tinh quang đại thịnh, hơn phân nửa trong đình viện tràn ngập màu lam tinh quang. Trần Cảnh đã sớm đi vào hồ lô không trước, một lát sau bóng trắng lóe lên, Liễu Phi Nhi vậy đến. Hồ lô đằng hạ hồ lô lớn độ sáng không có bao nhiêu biến hóa, nguyên lai gân lá cùng đằng mạn thượng tinh quang lại so trước kia sáng lên thật nhiều lần, cả cây hồ lô đằng hiện tại giống như là từ màu lam tinh quang tụ thành đồng dạng. Gân lá cùng đằng mạn thượng tinh quang rất nhanh liền đạt tới thịnh nhất, sau đó tinh quang lưu động lên, gân lá thượng tinh quang chảy vào đằng mạn trong, đằng mạn thượng tinh quang tụ hợp vào hồ lô lớn. Mới vừa rồi còn không có nhiều biến hóa hồ lô lớn bên trên, tinh quang càng ngày càng sáng. Trần Cảnh, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm nhìn xem một màn này, cả cây hồ lô đằng thượng tinh quang như là trăm sông đổ về một biển, rót vào trong hồ lô lớn. Tinh quang lưu động, mọi người trên mặt chiếu rọi làm quang lúc sáng lúc tối, giờ phút này thú nhỏ nhóm vậy không gọi nữa trách móc, mà là chuyên chú nhìn trước mắt một màn. Thiên huyễn hồ lô thành thúc lúc, hồ lô đằng khô héo cực nhanh, tinh sa hồ lô đằng khô héo vậy rất nhanh, nhưng tốc độ so thiên huyễn hồ lô chậm một chút. Như nước chảy tinh huy hội tụ đến hồ lô lớn trong. Trong suốt hồ lô lớn trung điểm điểm tinh quang biến càng thêm sáng tỏ, sau một lúc lâu, một điểm cuối cùng tinh huy vậy rót vào hồ lô lớn trong. Hồ lô lớn thượng quang mang đạt tới sáng nhất, sau đó tinh huy thu liễm, trong hồ lô mỗi một cái màu làm tinh điểm đều rõ ràng mấy phần. Tinh điểm vị trí nguyên lai là đại khái cố định, mà bây giờ, bọn chúng bắt đầu chậm rãi di động, trong suốt trong hồ lô, vô số tinh điểm tụ thành tinh vân xoay chậm chậm. Kết băng một tiếng lay động, nghe vào mọi người trong thai lại như là kinh lôi. Treo tinh sa hồ lô đằng mạn đứt gãy, Trần Cảnh khẽ vươn tay, tiếp nhận rơi xuống hồ lô. Cái này bên trong có tinh vân lưu chuyển hồ lô lớn rơi vào trong tay chịu nặng, hồ lô chừng một thước rưỡi cao, nâng ở trên tay, như là bưng lấy sán lạn tinh vân. Thật không hổ là cần trăm năm mới có thể thành thục danh chủng hồ lô, luyện chế thành khí về sau, uy năng tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng. Sư muội, ngươi nhìn. Trần Cảnh cầm trong tay nội ẩn tinh vân hồ lô lớn đưa cho Liễu Phi Nhi. Liêu Phi Nhi đưa tay nâng đi qua, mấy cái thú nhỏ lập tức đem nàng vây quanh. Mang quả trồn người lên, xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm hồ lô, mèo con bộ dạng này, cơ hồ cùng bên cạnh tùng quả một dạng cao, tiểu bạch hồ chân trước khoác lên Liêu Phi Nhi trên đùi, duỗi cổ, tiểu lôi chen đến hồ lô phía dưới, đầu ngửa ra sau, nhìn xem hồ lô. Trần Cảnh mỉm cười nhìn xem phân loạn trang diện, trong lòng suy nghĩ lấy, cái này tinh sa hồ lô bề ngoài sắc thực xứng được với sư phụ. Sư phụ Thiên Phong thượng nhân Tiên Phong đạo cốt, xem xét chính là người trong chốn thần tiên. Lúc trước sư phụ tại Trần Cảnh quê quán chỗ thành nhỏ ẩn cư lúc, mặc dù chưa hề hiển lộ qua thần thông đạo pháp, thế nhưng là lên tới quan lại quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, vô luận hắc bạch hai đạo, còn là tam giáo cửu lưu, gặp sư phụ đều muốn rất cung kính kêu một tiếng phong đạo trưởng, phía sau xưng là thần tiên sống. Trần Cảnh lúc ấy nhận định phong đạo trưởng không phải phàm nhân, đây cũng là nguyên nhân một trong. Tinh sa hồ lô luyện chế thành pháp bảo về sau, trong hồ lô mỗi một cái tinh điểm đều có thể cùng một viên bảo sa tương hợp, thông qua hồ lô có thể tùy tâm sở dục khống chế ngàn vạn bảo sa, là một loại pháp bảo cường đại. Tinh sa hồ lô phi thường thích hợp tu luyện phong hệ công pháp tu sĩ, Thiên Phong thượng nhân tu luyện Thiên Phong cửu biến, đang cần dạng này nhất cái hồ lô. Bất quá bây giờ cái hồ lô này chỉ là bình thường nhất tinh sa hồ lô, không xứng với có thể kích sát hắc phong láo quái sư phụ, hơn nữa còn cần hồ lô tử mở rộng gieo trồng. Nhiều loại một chút hồ lô đằng, nhất định có thể kết xuất xứng với sư phụ tinh sa hồ lô, bất quá dạng này liền phải chờ một hai chục năm, không biết sư phụ xuất quan chức có thể hay không trồng ra nhất cái lợi hại. Cái hồ lô này xác thực xinh đẹp, mà lại cùng thú nhỏ nhóm ở chung được thời gian rất dài, Trần Cảnh liền đem hồ lô lưu lại hai ngày, để thú nhỏ nhóm nhìn cái đủ. Ngày thứ ba buổi sáng, Trần Cảnh tuần sát gieo trồng khu trở về, cầm tinh sa hồ lô, chuẩn bị phá vỡ lấy ra hồ lô tử, mấy cái thú nhỏ nhất định phải cùng cái này cùng một chỗ nhìn. Trong ngọc giản ngược lại là không có nói qua đánh vỡ tinh sa hồ lô thường có nguy hiểm, bất quá Trần Cảnh cũng không dám xác định, dù sao chơi tinh sa hồ lô người đều là nguyên anh tu sĩ, đối Trần Cảnh tới nói nguy hiểm chí mạng, đối bọn hắn tới nói khả năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 223, Lưu Tinh Phi Sạ. Bởi vì lo lắng đánh vỡ tinh sa hồ lô lúc xảy ra bất trắc, Trần Cảnh mang theo hồ lô lớn, đi vào thí luyện tràng phụ cận loạn thạch bên trong nhất cái hình vuông thạch ốc, thú nhỏ nhóm vậy một đường theo tới. Thạch ốc là chuyên môn luyện chế hồ lô địa phương, bên trong thiết hạ không ít cấm chế, bất quá chỉ sử dụng qua hai lần, một lần là luyện chế phủ vân hồ lô, một lần là luyện chế trùng hồ lô, ở chỗ này lấy tinh sa hồ lô tử ngược lại là tương đối phù hợp. Nhìn xem hiếu kỳ thú nhỏ nhóm, Trần Cảnh có chút đau đầu. Dạng này, các ngươi ngay tại cổng nhìn, Tùng Quả, ngươi đứng ở phía trước. Trần Cảnh an bài một chút, hắn vung tay lên, mỗi cái thú nhỏ trên thân đều xuất hiện một tầng lục sắc hộ giáp, gia trì linh mục giáp, lại để cho bọn chúng đứng tại cổng cấm chế bên ngoài. Trần Cảnh trên thân sớm tăng thêm linh mục giáp, hắn đi vào trong phòng, tâm niệm vừa động, mặt đất, tứ phía vách tường cùng trên nóc nhà, chi chít hoàng quang sáng lên, vô số nhỏ bé phù văn tại hoàng quang phía dưới ẩn ẩn hiện hiện. Cấm chế đều khởi động, Trần Cảnh đầu tiên là hai tay nắm lấy tinh sa hổ lô thượng bụng cùng hạ bụng, dùng sức một chiết, tinh sa hổ lô không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, mặc dù hổ lô eo là hổ lô nhược điểm, nhưng lấy Trần Cảnh tu vi hiện tại còn là chiết không ngừng tinh sa hổ lô. Bất quá vẫn còn mấy loại đánh vỡ hổ lô biện pháp, hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một con kỳ lạ truy nhỏ, cái này truy nhỏ dài hơn một thước, toàn thân đen nhánh, trên đó hiện đầy màu lam nhạt hoa văn, đầu đúa một mặt là ô quang mơ hồ mũi nhọn. Cái này truy nhỏ là Trần Cảnh từ Hắc Phong đạo kho tàng tạp vật trong tìm tới, chắc là một loại chuyên môn đập nát cứng rắn khoáng thạch pháp khí. Có chút rất cứng rắn hồ lô rất khó bẻ gãy, có thể dùng những biện pháp khác đánh vỡ, bất quá phải chú ý đừng làm bị thương hồ lô tử. Trần Cảnh nhìn một chút trong tay tinh sa hồ lô eo địa phương, có thể nhìn thấy có một ít tinh điểm tại xoay tròn, gò nơi này khả năng không tốt lắm, ngược lại là miệng hồ lô phụ cận cơ hồ không có tinh điểm. Chính là chỗ này, Trần Cảnh ném đi. Truy nhỏ bay lên giữa không trung, quang mang từ trải rộng truy nhỏ làm nhạt hoa văn thượng sáng lên. Ngay sau đó truy nhỏ liền như là như chớp giật đánh về phía Trần Cảnh trong tay tinh sa hồ lô. Tinh sa hồ lô từ khi hái xuống chi hậu vẫn không có gì phản ứng, thật giống như phổ thông thiên huyễn hồ lô đồng dạng. Nhưng ở truy nhỏ rơi xuống giờ khắc này, tinh sa hồ lô lại đột nhiên thoáng dãy rủa, từ Trần Cảnh trong tay tránh thoát ra ngoài. Bất quá tinh sa hồ lô dù sao không phải sở trường về phi hành phù vân hồ lô, linh tính vậy không cường. Mặc dù hồ lô khí lực rất lớn, lập tức tránh thoát Trần Cảnh hai tay, lại trốn không thoát rơi xuống truy nhỏ. Đầu đúa mũi nhọn thượng hàn quang lóe lên, vừa lúc đánh trúng vào miệng hồ lô, răng rắc một tiếng văng giòn, cùng thú nhỏ nhóm kinh hô cùng một chỗ văng lên. Chỉ gặp từng đạo màu trắng vết dạn từ miệng hồ lô chỗ trong nháy mắt bò đầy toàn bộ trong suốt hồ lô lớn, sau một khắc, ba một thanh âm văng lên, toàn bộ tinh sa hồ lô vỡ tan thành mấy chục khối, lóe màu lam tinh quang khối vụn ở thạch thất trong văng tứ phía. Vậy ra khối vụn đụng vào vách tường, đánh cấm chế linh quang lay động một hồi, có không ít tinh quang lấp lóe khối vụn vọt tới Trần Cảnh, bị trên người hắn hiện ra lục sắc hộ giáp từng cái ngăn lại. Tại tinh sa hồ lô từ Trần Cảnh trong tay tránh thoát lúc, thú nhỏ nhóm liền một tràng thốt lên, ngay sau đó truy nhỏ đánh trúng hồ lô vỡ vụn, mấy chục khối khối vụn bay loạn. Có mấy ngôi sao sáng lóng lánh khối vụn bay về phía cổng, Tùng Quả trên thân một tầng dày nặng hoàng quang sáng lên, thú nhỏ nhóm nhao nhao co lại đến tiểu thanh lân thú sau lưng. Bất quá khối vụn đụng vào cổng cấm chế sau liền gãy trở về, cũng không có đụng tới Tùng Quả trên thân. Mấy chục quả tinh quang lấp lánh khối vụn ở thạch thất bên trong bốn phía phi xạ, như lưu tinh đồng dạng tại trong thạch thất vạch ra từng đạo lam quang, bọn chúng tại vách tường gian vừa đi vừa về bắn ra, có khi hai viên khối vụn sẽ còn trên không trung đụng vào nhau, trong thạch thất một trận lốp ba lốp bốp tiếng va đập. Đây là hồ lô tử ngay tại thành hình thời điểm, những này khối vụn mặc dù đánh tới, nhưng không có tiếp tục vỡ vụn. Trần Cảnh dùng pháp lực đem một vài vọt tới hắn khối vụn ngăn lại, để nhẹ tới đất bên trên, cái khác khối vụn thì nhậm chi ở thạch thất trong bay loạn. Sau một lúc lâu, lóe tinh quang khối vụn tốc độ chậm lại, sau đó từng cái rớt xuống đất, cuối cùng một tiếng vang nhỏ qua đi, tất cả khối vụn đều rơi xuống, tản một chỗ. Những này khối vụn đang vỡ tan sau liền bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn chúng càng co càng nhỏ lại, từ mang theo góc cạnh trong suốt khối vụn, thu thỏ thành giống hòn đá nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, lóe màu lam tinh quang hồ lô tử. Một con hồ lô lớn biến thành một chỗ lấp lóe hồ lô tử, biến hóa này mười phần kỳ diệu, thú nhỏ nhóm đều nhìn hoa mắt thần mê. Trần Cảnh đã sớm đếm rõ ràng, hồ lô vỡ vụn thành 73 khối, nói đúng là thu hoạch 73 khỏa hồ lô tử, một viên hồ lô tử mua 8.000 linh thạch, nhất cái tinh sa hồ lô giá trị ngay tại 50 vạn linh thạch trở lên. Nghe hết sức kinh người, nhưng cân nhắc đến từ tinh sa hồ lô này mầm đến thành thục muốn 200 năm thời gian, coi như một năm mới kiếm 2-3.000 linh thạch. Mà gieo trồng tinh sa hồ lô hơn phân nửa đều là sở trường về gieo trồng linh thực, tu vi lại cao năng nhân dị sĩ, đối dạng này người mà nói, một năm mới có 2-3.000 linh thạch, rất khó nói có nhiều kiếm. Đương nhiên tinh sa hồ lô tử không phải thường gặp đồ vật, thành giao giá cả ba động sẽ khá lớn, có lẽ còn có thể bán quý hơn một điểm. Trần Cảnh xuất ra hai cái hộp ngọc, vung tay lên, trên mặt đất lấp lóe hồ lô tử bay lên, vùi đầu vào hai cái trong hộp ngọc. Hắn cẩn thận quan sát một chút trong hộp hồ lô tử, cùng hắn mua được giống nhau như lúc, từ khối vụn biến thành hồ lô tử quá trình hẳn là kết thúc. Bất quá Trần Cảnh không định ngay lập tức đem hộp ngọc thu nhập chữ vật đại, còn là ở bên ngoài nhiều thả mấy ngày, hắn lo lắng nếu như biến thành hạt giống quá trình không có kết thúc, bỏ vào chữ vật đại khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngẩng đầu nhìn đến mấy cái tại cửa ra vào chen thành một đoàn thú nhỏ, Trần Cảnh cười nói. Tốt, hồi động phủ đi xem. Hắn đi ra thạch thất, đóng lại cửa đá, mang theo thú nhỏ nhóm trở về động phủ, lên lầu các tầng 2. Xem một chút đi, không cần loạn đụng. Trần Cảnh lấy ra một con khay ngọc, thả mấy hạt tinh sa hồ lô tử cấp thú nhỏ nhóm quan sát. Qua một hồi, Liễu Phi Nhi luyện kiếm trở về, nàng nhìn thấy khay ngọc trong giống hòn đá nhỏ đồng dạng hồ lô tử, hỏi, tinh sa hồ lô tử đều lấy ra rồi. Trần Cảnh một chỉ trên bàn hai cái hộp ngọc, cười nói, lấy ra, ngươi không biết, hồ lô tử là tinh sa hồ lô sau khi vỡ vụn khối vụn hình thành. Liêu Phi Nhi ngồi ở bên bàn, mở ra một con hộp ngọc, hỏi, nhiều như vậy hồ lô tử, đều là khối vụn biến thành. Chít chít, mèo, cha cha. Còn không đợi Trần Cảnh trả lời, thú nhỏ nhóm liền nhao nhao kêu la, đúng là khối vụn biến thành hồ lô tử. Mấy ngày sau, Trần Cảnh xác nhận tinh sa hồ lô tử lại không có phát sinh biến hóa gì. Có thể khẳng định khối vụn đã biến thành hồ lô tử. Có hồ lô tử phải nhanh một chút bắt đầu mở rộng gieo trồng. Lần thứ nhất trồng tinh sa hồ lô đã là tiếp cận 20 năm trước, ba cái hồ lô tử trong có một viên thành công nảy mầm, cũng không tính rất thành công. Cho nên cái này hơn 70 mai hồ lô tử, Trần Cảnh chuẩn bị chia 4 phần, trước trồng 16 mai, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm về sau, lại trồng cái khác mấy phần hồ lô tử. Chương 224, Thiên địa dị biến. Buổi sáng, phòng ấm trong. Ánh nắng xuyên qua vách tường kiếng chiếu vào, phòng ấm trong ấm áp sáng tỏ, thủy tinh dưới nóc nhà mấy hàng giàn trồng hoa bên trên, đặt vào hơn 10 cái to lớn đất sét chậu hoa. Trần Cảnh từ giàn trồng hoa gian đi qua, lục sắc quang vụ không ngừng hạ xuống, bao phủ từng cái chậu hoa. Giàn trồng hoa thượng mỗi cái đất sét chậu hoa trong đều trồng một viên tinh sa hồ lô tử, Trần Cảnh một bên thi triển vạn mục chiêu xuân quyết, một bên cẩn thận cảm ứng thổ nhưỡng bên trong hồ lô tử tình huống. Mặc dù gieo xuống thời gian còn không tính dài, nhưng hắn đã cảm ứng được có 7-8 hạt giống tình huống không tốt lắm, xem ra tinh sa hồ lô tử này mầm thẳng thắn rất thấp. Đang nghĩ ngợi hồ lô tử sự tình, Trần Cảnh đột nhiên cảm giác giữa thiên địa hơi khác thường, tựa hồ phải có cái gì biến đổi lớn phát sinh. Hắn vừa muốn lại cẩn thận cảm giác một chút, linh khí chung quanh chợt đại loạn, phun trào bước lên như sôi, Trần Cảnh cảm giác giống như rơi vào sóng lớn bên trong, trong lúc nhất thời ngay cả thể nội pháp lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn vội vàng vận công ổn định, tâm niệm vừa động, một bộ cổ phát lục sắc mộc giáp từ trên thân hiện hiện. Thủy tinh phòng ấm bên trong quang ảnh biến ảo, có đồ vật gì quấy nhiều ánh nắng. Trần Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời trong xuất hiện từng sợi chói lọi nhiều màu linh quang nhan sắc khác nhau, sáng tối chập chờn, nhưng đều ẩn chứa tinh thuần linh khí, bầu trời phảng phất biến thành ngũ thải linh quang chi hải. Là sư phụ. Trần Cảnh đột nhiên nghĩ đến, cái này thanh thế chỉ có sư phụ Thiên Phong thượng nhân mới có thể tạo ra đến, hắn xông ra phòng ấm hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp từng sợi lóe sáng linh quang bắt đầu chậm rãi hướng đỉnh núi lưu động, nhất cái linh quang tụ thành vòng xoáy đang dần dần hình thành. Mà theo linh khí biến đổi lớn, cuồng phong đột khởi, trên bầu trời ẩn ẩn có mây đen tại hình thành, Trần Cảnh nghĩ thầm, sư phụ là nguyên anh đại năng, gấp cũng không giúp được một tay, còn là trước tiên đem thú nhỏ nhóm chiếu cố tốt. Hồi động phủ. Trần Cảnh ầm ĩ hô to, dĩ vang hắn một tiếng này hô to, đủ để truyền khắp phương viên mấy chục dặm, nhưng giờ khắc này ở hỗn loạn linh khí cùng mãnh liệt cuồng phong quay nhiều dưới, hắn cũng không biết thú nhỏ nhóm có thể nghe được hay không. Hiện tại hắn thể nội pháp lực đều bị quấy rầy, sư muội cùng tùng quả hẳn là không cần quá lo lắng, nhưng cái khác thú nhỏ còn là nhất giai linh thú, tu vi thấp, thể nội linh khí hẳn là đã sớm loạn, coi như nghe được hắn thanh âm, chỉ sợ cũng rất khó hành động. Muốn đem thú nhỏ nhóm tiếp trở về, thiên địa linh khí loạn thành một đoàn, Trần Cảnh không dám dùng điên đảo ngũ hành trận na di vị trí của mình, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bóng xanh hướng gieo trồng khu phương hướng phóng đi. Ra động phủ, chỉ thấy bầu trời trong linh quang vô biên vô hạn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Linh nham sơn thượng hỗn loạn tương bừng, nhỏ hẹp trong ao cũng bị cuồng phong thổi lật lên từng mảnh màu trắng bọt nước. Không biết Sương Diệp, Sương Hoa vẫn còn thanh đầu hiện tại thế nào, còn là đều hồi động phủ tương đối tốt. Hồi động phủ. Trần Cảnh một bên bay lượn, một bên hướng không trung hoa viên phương hướng gào to một tiếng. Gieo trồng khu trong cỏ hoang linh thụ bị cuồng phong thổi lung tung lay động, đoạn nhánh lá rụng bốn phía bay múa. Trần Cảnh nhìn thấy Giao Bạch cùng Tiểu Lôi chính tựa ở tùng quả bên cạnh chật vật hướng sơn thượng bò. Gió thật to, nhưng chả vô pháp ảnh hưởng nhỏ bạch hồ cùng chim non hành động, chủ yếu là tại to lớn hỗn loạn linh triều bên trong, hai cái thú nhỏ thể nội linh khí loạn, để thân là linh thú bọn chúng bước đi liên tục khó khăn. Chân cảnh vọt tới, một tay nhấc cái, gắp lên tiểu lôi cùng dao bạch, nói với Tùng Quả một tiếng, đi. Cha cha. Chân cảnh đi vào, chim non cảm thấy an toàn, lập tức hưng phấn kêu một tiếng, mặc dù bây giờ thể nội linh khí hỗn loạn, rất khó chịu, nhưng nhìn thấy dạng này thiên địa dị biến, vẫn là để tiểu lôi cảm giác thập phần hưng phấn. Chít chít. Tiểu bạch hồ có chút hư nhược kêu một tiếng, biến hóa này nhưng làm dao bạch doa sợ, còn tốt có Trần Cảnh cùng Tùng Quả tại. Tiểu thanh lân thú theo sát sau lưng Trần Cảnh, Tùng Quả pháp lực thâm hậu, thể nội linh khí còn có thể ổn định. Đi ngang qua thủy thượng nhạc viên thời điểm, chỉ gặp đáy nước có hai đầu ngân sắc cá lớn bơi về phía dưới nước thông đạo, bọn chúng sau lưng trả đi theo mấy đầu cá lớn, thanh đầu vậy đung đưa miễn cưỡng đi theo, xem ra trong nước nhận ảnh hưởng nhỏ một chút. Đi giếng nước. Trần Cảnh hô một tiếng, lướt qua ao nước về tới động phủ, tiến vào nhược thủy ất một trận, cũng cảm giác phong ít đi một chút. Trần Cảnh nhìn thấy Liêu Phi Nhi ôm mang quả, từ một bên khác vọt vào động phủ. Sư huynh, là sư phụ tại đột phá. Vừa thấy được Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi liền cất giọng gọi vào. Vào nhà trước. Trần Cảnh xông vào lầu nhỏ, đem chim non cùng tiểu bạch hồ buông xuống, Liêu Phi Nhi cùng Tùng Quả đi theo tiến vào lầu nhỏ. Trần Cảnh nhẹ nhàng thở ra, linh ngư hiện tại cũng đã tại ao nước thông hướng giếng nước dòng nước ngầm trong, nơi đó mặc dù nhỏ hẹp, nhưng rất an toàn. Chắc là, yên tâm, sư phụ nhất định sẽ thành công. Trần Cảnh an ủi sư muội. Từ sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân bế quan đến bây giờ đã có 28 năm, năm đó sư phụ bàn giao Trần Cảnh, lần bế quan này ít thì 30 năm, lâu là một giáp. Hiện tại so Thiên Phong Thượng Nhân cho ra thời gian ngắn nhất trả trước thời hạn 2 năm, xem ra là sư phụ tu luyện tương đối thuận lợi, thành công nắm chắc hẳn là tương đối lớn. Từ thiên biến phát sinh đến bây giờ chỉ qua trong một giây lát công phu, bầu trời bên ngoài trong đã mây đen dày đặc, những mây đen này cùng linh quang hỗn tạp cùng một chỗ, rõ ràng là mây đen, nhìn qua lại là ngũ thải ban lan. Đám mây gian khe hở bên trong, bắt đầu có từng đạo điện quang nhảy vọt, tiếp lấy sấm sét vang rội, mưa gió đại tác. Như thế lớn mưa gió, hồ lô điền cùng không trung hoa viên bên trong thiên huyễn hồ lô đằng khẳng định lại nhận rất lớn tổn thất, nhưng bây giờ đã không để ý tới. Trần Cảnh đi vào trong đình viện, trọng yếu nhất linh thực đều ở nơi này, động phủ có nhược thủy ất một trận bảo hộ, mưa gió ít đi một chút, linh thực nhóm cảnh lá loạn lác, nhưng tạm thời vấn đề chưa đủ lớn. Trên bầu trời điện xà cuốn vũ, lôi đình anh minh vang lên liên miên, hắn đi vào bên giếng nước, nhìn thấy đáy nước có vây cá lân phiến đang nhấp nháy, linh ngư nhóm trốn ở phía dưới, Sương Diệp cùng Sương Hoa cùng thủ hạ của bọn nó cá lớn đại bộ phận đều tại. Trần Cảnh đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen đem ánh nắng che khuất, nhưng từng đạo thiểm điện cùng ngũ thải linh quang đem thiên địa chiếu sáng, đám mây cùng linh quang đã tạo thành nhất cái không nhìn thấy bờ vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong từng sợi linh quang xoay tròn lấy tụ tập hướng đỉnh núi. Bóng trắng lóe lên, Liễu Phi Nhi đi vào bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú lên đỉnh núi phương hướng. Mấy cái thú nhỏ gom lại cổng, nhìn xem phía ngoài kỳ cảnh. Dạng này linh khí dị biến bên trong, thân là linh thú bọn chúng vốn nên là thất kinh, nhưng bây giờ về tới động phủ, lại có Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi tại, thú nhỏ nhóm đều cảm giác được an toàn. Mặc dù bọn chúng thể nội linh khí còn tại hỗn loạn, cảm giác rất không thoải mái, nhưng ham chơi hiếu kỳ thú nhỏ nhóm còn là không muốn bỏ qua cái này khó gặp kỳ cảnh. Tùng Quả đứng tại cổng, mấy cái thú nhỏ chen tại tiểu thanh lân thú sau lưng, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Tùng Quả vững vàng đứng ở phía trước, nhưng trong lòng cũng có chút lo nghĩ, tiểu thanh lân thú cùng Thiên Phong Thượng Nhân ở chung được nhiều năm, đối Tùng Quả tới nói, sư phụ cùng Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi đều rất thân cận, nghe Trần Cảnh nói đây là Thiên Phong Thượng Nhân tại tiến đến giai, tiểu thanh lân thú hết sức quan tâm. Chương 225, Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái khác mấy cái thú nhỏ đối sư phụ cái từ này không có gì khái niệm, hiện tại chỉ là bởi vì nhìn thấy trước đây chưa từng gặp cảnh tượng, cảm giác hưng phấn mà hiếu kỳ. Chim non rỗi cổ nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy, nếu không phải thể nội linh khí hỗn loạn, tiểu lôi khẳng định hội vọt tới trong đình viện. Mèo con mượn tiểu thanh lân thú ẩn tàng lại đại bộ phận thân hình, xanh biết ánh mắt len lén nhìn xem bên ngoài. Mà dao bạch nuốt ở Tùng Quả phía sau, dùng thời gian rất lâu mới lấy dũng khí, tiểu bạch hồ thò đầu ra thật nhanh nhìn một chút, sau đó lập tức rụt trở về. Trên bầu trời to lớn vòng xoáy linh khí trường phương viên mấy trăm dặm, bao trùm linh nham sơn, vòng xoáy bên ngoài mấy ngàn dặm bên trong linh khí đều bị nhiễu loạn. Từ Thiên Phong Thượng Nhân kích sát Hắc Phong lão tổ về sau, Hắc Phong đạo đã thành ngày xưa mây khói, linh nham sơn phụ cận không còn đạo phỉ tập kích quấy rối, sơn thượng huyền phong môn lại không hỏi ngoại sự, cho nên vài chục năm nay, linh nham sơn phụ cận rời đi không ít tu tiên giả ở đây xây nhà tu luyện. Cảm giác được linh khí trong thiên địa dị động, phụ cận đám tu tiên giả nhao nhao đi ra động phủ, hướng Linh Nham Sơn phương hướng nhìn lại. Nhất tòa cây rừng xanh ngắt trên ngọn núi, nhất cái lao giả tóc trắng trông mong nhìn xem Linh Nham Sơn phương hướng, chỉ gặp chân trời linh quang vân khí hỗn tạp cùng một chỗ, chậm chậm lưu động, hợp thành nhất cái rộng lớn vô biên vòng xoáy. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nhất cái phương diện khoát thai thiếu niên thở phì phò leo lên núi, há miệng hỏi, thiếu niên là luyện khí kỳ tu sĩ, lúc này cảm giác thể nội pháp lực lại có chút không bị khống chế, lại nhìn thấy chân trời dị tượng, không khỏi có chút kinh hoàng. Vi sư cũng không biết, bất quá ngươi phải thật tốt nhìn xem, bực này dị tượng đời này khả năng sẽ chỉ nhìn thấy một lần. Giữa thiên địa linh khí rung chuyển, có chút tu vi cao tuyệt tu sĩ dù cho xa ngoài vạn dặm, không nhìn thấy cái này kinh người thiên tượng, vậy cảm giác được dị thường, đưa ánh mắt chuyển hướng Linh Nham Sơn. Bạch Thạch Khâu bên trên, một cái vóc người khôi ngô hồng quang đầy mặt lão giả, từ trong đầy linh hoa dị thảo trong tiểu viện phóng lên tận trời, bay lên giữa không trung, sau một lát, từ thiên chỉ phường trên lầu tháp bay tới nhất cái cô gái áo lam, đi vào lão giả bên cạnh. Nữ tử này tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, nhưng diện dung nhìn qua cũng rất tuổi trẻ, chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, sắc mặt nàng lãnh túc, nhìn về phía chân trời. Phía dưới phường thị bên trong tu tiên giả chợt thấy hai người bay lên không trung, cảm giác được trên người bọn họ kết đan kỳ khí tức, đều có chút bối rối kinh ngạc. Lâu tại phường thị đều biết, cô gái áo lam là Thiên Chỉ Sơn tọa trấn ở đây Thanh Ba tiên tử, Khôi Ngô lão giả thì là Tứ Hải Hành Trương cung phụng, hai vị này cùng lúc xuất hiện, không biết xảy ra đại sự gì. Trương cung phụng, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Ba hỏi. Linh khí dung chuyển truyền đến Bạch Thạch Khâu lúc đã 10 phần yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó trong to lớn rộng rãi khí thế. Năm đó ta tại Khôi Tinh Phong may mắn nhìn thấy Độ Huyền Chân Quân đột phá Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, nghĩ không ra sinh thời còn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Bên kia là Linh Nham Sơn, đoán chừng chính là Thiên Phong thượng nhân đột phá. Trương Kỳ thở dài, nghĩ đến Thiên Phong thượng nhân là Trần Cảnh sư phụ, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Nguyên Anh trung kỳ? Thanh Ba kinh hỏi, bất quá ở trong lòng cũng đã tin tưởng Khôi Ngô lão giả lời nói. Đoạ Ma Huyên là Ngọc Thần giới đệ nhất hiểm địa, đồng thời cũng là Toái Tinh Khâu Lăng trong tiên đạo nhất là hương thịnh chi địa, chính là đặt ở toàn bộ Ngọc Thần giới vậy được xưng tụng số 1. Trấn Ma Điện trong có nhiều đại năng chi sĩ, Trương Kỳ nửa đời đều tại Đoạ Ma Huyên trong vượt qua, hắn đã từng thấy qua tương tự động tĩnh, kia cơ bản liền sẽ không có lỗi. Thiên Chỉ Sơn bên trên, mới còn là tinh không vạn lý, trong nháy mắt trên bầu trời liền xuất hiện từng khối phù vân, bờ nước lầu các bên trên Hạc Phát Đồng Nhan Bình Ba Chân Quân nhìn qua mặt hồ, kinh ngạc không nói. Một đạo độn quang bay tới, trực tiếp từ cửa sổ trong sông vào lầu cát, độn quang thu vào, hiện ra nhất cái nếp nhăn khắc sâu láo giả, chính là Phù Ba đạo nhân. Sư Minh, đây là có nhân muốn thành tiểu Nguyên Anh. Phù Ba không kịp chờ đợi hỏi, Sư Minh đột phá Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, cùng hiện tại truyền đến linh khí dung chuyển tựa hồ hơi có khác biệt. Chắc là Thiên Phong Thượng Nhân ngay tại đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Bình Ba Chân Quân bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng là đã kinh lại ao ước, vị này Thiên Phong thượng nhân trở về Linh Nham Sơn liền đánh chết Hắc Phong lão quái, hơn 20 năm gian lại đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, bây giờ đã là vùng này tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Quả thật, nghĩ không ra Thiên Phong thượng nhân những năm này bế quan không xuất ra, thật liền muốn đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Phù Ba đạo nhân thở dài, Thiên Chỉ Sơn, Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long lĩnh đều suy đoán Thiên Phong thượng nhân đúng là đang bế quan, nhưng người nào vậy không nghĩ tới. Vị này một mực không hề lộ diện cao nhân vô thanh vô tức liền muốn đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Vậy ta đi Linh Nham Sơn bái phỏng một chút. Phù Ba đạo nhân hỏi. Không đổi, đột phá Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới về sau, thế nào cũng muốn thời gian mấy tháng vững chắc cảnh giới, trước phái người thông chi Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long lĩnh. Linh Nham Sơn bên trên bầu trời, trong vòng xoáy từng sợi linh quang tương hỗ hội tụ, bay đến vòng xoáy trung tâm đã biến thành thành mảng lớn hào quang, cấp tốc chuyển động hào quang năm màu bao phủ đỉnh núi. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đứng tại đình viện bên trong, cơ hồ liền đứng tại vòng xoáy trung tâm, bọn hắn nhìn lên trên trời lóa mắt hào quang, có chút nhìn nhau thất sắc. Tùng Quả một thân thanh lân phản xạ hào quang năm màu, nhìn kỳ quái, Tiểu Lôi đem đầu rụt về lại một chút, Mang Quả cẩn thận đem thân thể nấp kỹ, Giao Bạch trốn ở tiểu thanh lân thú đằng sau, cũng không dám lại thò đầu ra. Thú nhỏ nhóm cảm giác trên trời linh khí rót thành hào quang phát ra linh áp càng lúc càng lớn, cuối cùng bị ép nằm trên đất. Chà cha, chim non không phục. Hét to một tiếng, nhưng để cho âm thanh vừa ra khỏi miệng liền bị tiếng sấm đánh tan, ai cũng không có chú ý tới. Đỉnh núi hội tụ hào quang càng ngày càng sáng, cảm giác hào quang trong kinh người linh khí, Trần Cảnh có chút kinh hãi, nhưng nghĩ tới sư phụ, lại an định một chút. Trên đỉnh núi bỗng dưng truyền ra hét to một tiếng, tiếng gào cũng không biết ai, lại truyền khắp cửu thiên, vượt trên đầy trời lôi minh. Sư phụ! Liêu Phi Nhi gọi vào, thân hình khẽ động liền muốn hướng đỉnh núi chạy đi. Sư phụ không có việc gì. Trần Cảnh khẽ vươn tay, kéo lại sư muội, nghe sư phụ tiếng gào, tựa hồ hảo chỉnh tự hạ, cũng không cật lực bộ dáng, lúc này còn là đường đi quấy rầy. Liêu Phi Nhi tay thoáng dây rủa, nhưng không có hất ra Trần Cảnh tay, liền ngừng lại. Chỉ gặp trên đỉnh núi bỗng nhiên dâng lên một đạo to lớn màu xanh nhạt thân ảnh, đem ngũ thải hà quang khoác ở trên thân, đạo thân ảnh này tiền phong đạo cốt, trường mi nhập tấn, chính là sư phụ Thiên Phong thượng nhân bộ dáng. Có sấm chớp đánh vào người khoác hào quang quang ảnh bên trên, nhưng đều như là châu đất xuống biển, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy trăm dặm bên trong linh khí tụ đến, quang ảnh trên người hào quang càng ngày càng dày, toàn bộ quang ảnh đều phát ra lóa mắt hào quang. Đồng nhiên, to lớn quang ảnh giống như đã hấp thu đến đủ nhiều hào quang, vòng xoáy linh khí ngừng chuyển động, hội tụ linh quang tán loạn, linh khí trong thiên địa cuốn ngược mà quay về. Thiên Phong thượng nhân quang ảnh bắt đầu thu nhỏ, quang hà biến thành lưu ly, quang ảnh tiếp tục thu nhỏ, lưu ly mất đi trong suốt cảm nhận, chờ quang ảnh thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ lúc, nhìn qua tựa như chân nhân. Sư phụ, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi chạy về phía đỉnh núi. Chương 226, thu thập tàn cuộc. Trời xanh không mây, trời trong gió nhẹ. Sắp tới giữa trưa, gieo trồng khu hồ lô điền trồng, Trần Cảnh đứng tại nhất cái hồ lô không trước, lấy pháp lực nắm giơ lên một gốc bị thổi rơi xuống trong nước bùn hồ lô đằng, đem hồ lô đằng khoác lên hồ lô trên kệ, lại đem đằng mạn, cành lá cùng tiểu hồ lô từng cái bày ra tốt. Hồ lô đằng thượng đại bộ phận sợi râu đều đã mất, Trần Cảnh đem còn lại quấn đằng cần kéo thẳng, một lần nữa quấn quanh đến trên cây trúc. Bay ở bên cạnh hắn bích thủy hồ lô phun ra dòng nước đem hồ lô đằng thượng bùn đất phóng đi, sau đó một mảnh lục sắc quang vụ hạ xuống, hồ lô đằng lập tức đói khát hấp thu quang vụ. Trần Cảnh quan sát một chút, cái này một gốc thiên huyễn hồ lô đằng bị hao tổn không lớn, bổ khuyết thêm mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết, đằng thượng hồ lô hẳn là còn có thể thành thủ. Đây là sư phụ Thiên Phong thượng nhân đột phá nguyên anh trung kỳ cảnh giới ngày kế tiếp, hôm qua không đợi Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi chạy đến đỉnh núi, sư phụ Nguyên Anh liền trở lại đỉnh núi trong động phủ, bất quá sư phụ truyền âm nói 3 ngày sau liền sẽ xuất quan. Cũng chờ nhanh 30 năm, Trần Cảnh cùng sư muội đương nhiên không thèm để ý 3 ngày này. Bởi vì sư phụ lập tức xuất quan, mặc dù sơn thượng linh thực tổn thất nặng nề, hắn còn là lòng tràn đầy cao hứng thu lại tàn cuộc. Hồ lô khung đều rất rắn chắc, có rất ít ngã lật, nhưng hơn phân nửa hồ lô đằng đều bị thổi xuống trúc khung, không có thổi xuống đi hồ lô đằng cũng không ít cành lá bẻ gãy, thậm chí tiểu hồ lô đều rơi mất. Trần Cảnh tối hôm qua một đêm không ngủ, trong đêm cứu giúp những này hồ lô đằng, đến bây giờ rốt cục muốn làm xong, bất quá vẫn còn gieo trồng khu bên trong linh thụ cùng không trung hoa viên hoa cỏ chưa từng cứu chữa, hai ngày này phải bận rộn chân không chạm đất. Hắn bắt đầu xử lý cuối cùng một gốc đáng giá cứu giúp thiên huyễn hồ lô đằng. Trần Cảnh tối hôm qua trước hết nhất bắt đầu cứu chữa chính là muốn nở hoa hồ lô đằng, những này hồ lô đằng vẫn còn vô hạn khả năng. Sau đó lại cứu chữa kết hồ lô đằng mạn, bởi vì có giá trị hồ lô đằng sớm đã bị rời cắm đến sân vườn bên trong, nơi này còn lại hồ lô đằng giá trị đều không cao, kết xuất hồ lô tuyệt đại đa số đều là muốn bẻ gãy lấy hồ lô tử. Kỳ thật tuyệt đại đa số hồ lô đằng đều có thể cứu sống, nhưng có một ít hồ lô đằng, tỉ như tiểu hồ lô đều rơi mất, coi như liền sống, vậy kết không xuất ra hồ lô, cũng không cần phải cứu được. Hồ lô điền trong có gần 900 gốc hồ lô đằng, lần này chí ít hủy hoại hơn 200 gốc. Tổn thất này không nhỏ, bất quá những năm này Trần Cảnh đem thiên huyễn hồ lô trồng thành cải trắng, lần này trong đình viện trọng yếu nhất linh thực không có tổn thất, hồ lô điền bên trong những tổn thất này trong lòng của hắn kỳ thật không quá để ý. Hồ lô điền trong còn không có nở hoa hồ lô đằng giá trị tối cao, mà bọn chúng đại bộ phận đều có thể cứu chữa thành công, tổn thất chủ yếu là kết xuất hồ lô đằng. Nhưng những này hồ lô đằng thượng đều là phổ thông hồ lô, chỉ có thể lấy hồ lô tử hiện tại sơn thượng không thiếu, bán ra vậy không thích hợp. Hồ lô là một loại trong tu tiên giới xa xỉ phẩm, trường kỳ đại lượng bán ra thiên huyễn hồ lô tử, liền bán không lên giá, cho nên Trần Cảnh cũng không tính bán ra hồ lô tử, dạng này tính, lần này chỉ là tổn thất một chút dư thừa hồ lô tử, không tính là gì. Đang gieo trồng khu bên trong tiểu đình trong, tiểu lôi, mang quả cùng giao bạch chính vây quanh tùng quả tìm hiểu tin tức. Hôm qua bọn chúng biết kia nghiêng trời lệch đất dị tượng là sư phụ tiến giai đưa tới, lập tức đối thần bí mà cường đại sư phụ tràn ngập tò mò. Trần Cảnh một mực tại bận điệu, Liêu Phi Nhi luyện kiếm đi, thú nhỏ nhóm liền quấn lên tiểu thanh lân thú, nhất định phải biết nhiều hơn chút liên quan tới sư phụ sự tình. Cứu chữa hoàn hồ lô điền bên trong hồ lô đằng, Trần Cảnh thân hình chớp động một chút, xuất hiện lần nữa lúc đã tại điên đảo ngũ hành trận biên giới, thân hình hắn lướt lên, đi tới không trung hoa viên, nơi này đồng dạng là cỏ nằm cây đổ. Khắp nơi đều là đoạn nhánh lá rụng. Một mảnh hỗn độn trong, hai đầu màu bạc cá lớn phí công bận rộn, bọn chúng sẽ không cứu chữa linh thực, chỉ có thể thanh lý một chút lá rụng đoạn nhánh. Nhìn thấy Trần Cảnh tới, Sương Diệp cùng Sương Hoa lập tức cao hứng bơi tới. Không cần lo lắng, đều có thể cứu sống. Trần Cảnh an ủi hai đầu long lý, vườn hoa một mực là từ bọn chúng tỉ mỉ chiếu cố, bây giờ nhìn đi lên nhiều năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, Sương Diệp cùng Sương Hoa đều mười phần lo lắng. Bất quá những này kỳ hoa dị thảo một phương diện xác thực rất khó gieo trồng, một phương diện khác bọn chúng có thể hấp thu linh khí, sinh mệnh lực cũng rất mạnh. Những linh thảo này bị chỉnh khoa móc ra, coi như thảo dự bán, Trần Cảnh cũng có thể đem bọn nó mua về cứu sống, hiện tại đại đa số linh thực chỉ là đổ dạng, rất dễ dàng cứu chữa. Có chút tình huống tương đối nghiêm trọng, tỉ như bị gió lớn nổ tận gốc, loại này liền muốn nhìn tình huống, có vạn mục chiêu xuân quyết, còn là có cơ hội cứu sống. Hắn đi trước nhìn một chút tương đối để ý xích vân tham, vài cây xích vân tham một chút việc đều không có, bọn chúng lông vũ đồng dạng lá cây rất mềm dẻo, lớn lên cũng không cao, Thúy Diệp Thượng Hồng Vân Hư không dùng sức, cho nên bình yên vượt qua ngày hôm qua mưa gió. Từ vườn hoa biên giới hồ lô gác bắt đầu, Trần Cảnh bắt đầu công việc lưu đủ lên, lần này liền so trong hồ lô điền lúc nhanh hơn, cứu chữa thiên huyễn hồ lô đằng vẫn tương đối phiền phức, cứu chữa cái khác linh hoa dị thảo liền rất đơn giản. Mà lại không trung hoa viên trong linh hoa dị thảo tổng cộng cũng liền mấy trăm quả, nó trong có hơn phân nửa giống như xích vân tham bình yên vô sự, cần cứu chữa linh thực số lượng vậy so hồ lô điền bên trong thiên huyễn hồ lô đằng ít hơn nhiều. Chỉ là không ít linh hoa đều bị thổi rơi thổi hỏng, một lần nữa nở hoa cần thời gian. Có chút bẻ gãy linh thụ khá là phiền toái, bọn chúng ngược lại là không có chết, nhưng cây đoạn mất rất khó coi, lại lần nữa mọc ra tùm tán cây muốn thời gian rất lâu. Đem không trung hoa viên bên trong linh thực xử lý tốt chi hậu, Trần Cảnh nhìn một chút, hiện tại đã tốt lắm rồi, chờ qua mấy ngày, mưa to gió lớn vết tích biến mất, vườn hoa cũng liền khôi phục hơn phân nửa, chỉ có vài cây bẻ gãy linh thụ nhất thời bán hội trưởng không tốt. Hắn lại đi hồ sen nhìn một chút, hôm qua to lớn lá sen đều bị thổi ngã trong nước. Nhưng bây giờ đa số lá sen đều một lần nữa dựng đứng lên. Trần Cảnh đem còn lại trả đổ dạp ở trong nước lá sen đỡ lên, phát hiện chân chính bị thổi xấu cũng không nhiều, băng ngẫu ngọc liên lá sen như thế lớn, nhận tổn thất lại rất nhỏ. Tùng quả. Trần Cảnh hô một tiếng, đem lá sen nâng đỡ việc này tương đối đơn giản, tiểu thanh lân thú cũng có thể tác. Sau một lát, một đạo bóng xanh chạy gấp mà tới, xuất hiện tại Trần Cảnh bên cạnh, Tùng quả dừng xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh. Tùng quả. Người đến đem hồ sen trong bị gió thổi ngã lá sen nâng đỡ, giống như vậy. Trần Cảnh lấy pháp lực đỡ dậy một mảnh lá sen, cấp tiểu thanh lân thú làm mẫu một chút. Tùng quả xem xét liền hiểu, nâng lên chân trước nhảy lên. Tốt, nhất hoàn hồ sen đều giao cho ngươi. Trần Cảnh vỗ vỗ tiểu thanh lân thú chán, công việc này rất đơn giản, bất quá nhất hoàn hồ sen tương đối nhiều, lượng công việc cũng không nhỏ. Bóng xanh lóe lên, Tùng quả dẫm lên mặt nước, hướng mặt trước nhất cái hồ sen chạy đi. Trần Cảnh lại trở lại gieo trồng khu. Cứu chữa bị thổi ngã thổi đoạn linh thụ, cành lá như sắt thiên dương một cơ hồ đều vô sự, tử ngọc quả thụ cùng xích diễm ngô đồng tổn thất nhiều một ít. Lại có là linh quả cây, không có nở hoa nụ hoa, còn không có thành thục linh quả bị đánh rơi mất rất nhiều, năm nay sơn thượng linh quả muốn giảm sản lượng. Chương 227, Thiên Phong xuất quan. Bận rộn cả ngày, thẳng đến tối trước khi ăn cơm mới đem sơn thượng linh thực cứu chữa tốt, mấy ngày kế tiếp, còn muốn thường nhìn xem, dùng nhiều một chút vạn mục chiêu xuân quyết. Cơm tối lúc Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi nói tới sư phụ xuất quan sự tình, thú nhỏ nhóm vậy vểnh thai tử tế nghe lấy. Sư Minh, ngươi nói sư phụ sau khi xuất quan hắn là ở lại mặt trong động phủ, còn là ở nơi này. Khẳng định hội trước ở nơi này, sư phụ trong sơn động ở mấy chục năm, nhiều buồn bực a. Tuy nói đám tu tiên giả tu hành chỗ gọi động phủ, nhưng cũng không đều là sơn động thắng ở ẩn nấp cùng an toàn, nhưng luận thoải mái dễ chịu hiển nhiên phải kém một chút. Ba ngày sau đó. Sáng sớm Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi liền mang theo thú nhỏ nhóm đi tới đỉnh núi, chờ tại động phủ môn hộ chỗ cự thạch trước. Trần Cảnh chỉ ở nhất hoàn ao nước bên ngoài kinh doanh, đỉnh núi một vùng còn là cự thạch san sát như cũ, nơi này mặc dù rời động phủ rất gần, nhưng thú nhỏ nhóm tới lại không nhiều. Hiện tại Giao Bạch, Mang Quả cùng Tiểu Lôi mới biết được, nơi này vẫn còn một chỗ động phủ, sư phụ liền tại bên trong bế quan. Sư phụ thần thông quảng đại, đợi lát nữa nhìn thấy sư phụ đều tốt biểu hiện, biết không? Trần Cảnh dặn dò. Sư phụ sau khi xuất quan, trung đụng thời gian liền lớn, ấn tượng đầu tiên còn là rất trọng yếu. Cha cha. Chít chít. Mèo. Thú nhỏ nhóm nhao nhao đáp ứng, bọn chúng thế nhưng là rất sùng bái lợi hại như vậy sư phụ, đều muốn cùng sư phụ tạo mối quan hệ. Cái này nhất đẳng, liền từ sáng sớm chờ đến buổi chiều, bất quá Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi ngay tại cửa hàng tán gẫu, một chút cũng không có gấp, sư phụ nói hôm nay sẽ xuất quan, khẳng định không sai được. Thú nhỏ nhóm nghe nói cửa đá ngay tại trước mặt khối này tròn trịa bóng loáng trên đá lớn, chính tràn đầy phấn khởi đi theo Tùng Quả tại trên đá lớn tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới chút chi ti ma tích. Đồng nhiên, trên đá lớn thanh quang chớp động, hiện ra một đạo cổ pháp cửa đá, trên cửa đá khắc lấy huyền phong hai cái chữ cổ. thú nhỏ nhóm cuống quýt tránh ra, Trần Cảnh nói ra, trở về, đứng vững. Thú nhỏ nhóm lập tức chạy trở về, đứng ở Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng Tùng Quả đằng sau. Cửa đá mở ra, một vị tiên phong đạo cốt, trường mi nhập tấn trung niên đạo sĩ Phong Khinh Vân đạm đi ra. Sư phụ! Liêu Phi Nhi kêu lên, nhịn không được vành mắt đỏ lên, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Chúc mừng sư phụ, thần công đại thành. Trần Cảnh vừa cười vừa nói. Người A! Thiên Phong Thượng Nhân cười điểm một cái Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi vậy nín khóc mỉm cười. Thiên Phong Thượng Nhân nhìn trước mắt hai người đệ tử, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ba ngày trước hắn Nguyên Anh xuất khiếu nhìn liếc qua một chút, đã biết các đệ tử tu vi, bất quá chi hậu bệ bộn nhiều việc vững chắc cảnh giới, cũng không có nghĩ lại. Bây giờ thấy không chỉ là Liêu Phi Nhi, liền tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, tiến cảnh chậm rãi Trần Cảnh vậy tu luyện tới tiếp cận đến trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. Gần 30 năm gian, hai người đệ tử một mực tại sơn bên trên, cũng không biết là như thế nào làm được. Các ngươi rất tốt. Thiên Phong Thượng Nhân hài lòng gật đầu. Không chỉ là chúng ta rất tốt, Linh Nham Sơn Thượng cũng không tệ. Trần Cảnh cười nói, để Tiểu Thanh Lân Thú đi lên trước, sư phụ ngươi nhìn, Tùng Quả cũng là tứ giai linh thú. Ừm, không sai. Thiên Phong Thượng Nhân sờ lên Tiểu Thanh Lân Thú đầu, trưởng thành chậm rãi linh thú ngắn ngủi hơn 20 năm liền từ nhất giai đột phá đến tứ giai, xác thực hiếm thấy, mà lại Tiểu Thanh Lân Thú hiện tại có chút phi phàm khí tượng. Sư phụ ngươi nhìn, đây là mang quả, đây là giao bạch, đây là tiểu lôi, đều là không sai tiểu gia hỏa. Liêu Phi Nhi cấp sư phụ giới thiệu mấy cái thú nhỏ. Thú nhỏ nhóm vừa rồi theo ở phía sau nhìn xem, Thiên Phong Thượng Nhân trên thân cũng không có hiển lộ ra uy thế kinh người, thực tế nhìn không ra hắn tiến giai lúc thế mà có thể gây nên kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Bất quá Thiên Phong Thượng Nhân xem xét chính là người trong chốn thần tiên, thú nhỏ nhóm không biết cái từ này, nhưng chỉ nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền biết sư phụ khẳng định không tầm thường. Chít chít. Đừng nhìn tiểu bạch hồ lá gan nhỏ nhất, lúc này ngược lại cái thứ nhất tiến lên Vân An. Giao bạch mười phần thông minh, biết sư phụ là cái núi dựa lớn, không sợ sư phụ lợi hại, liền sợ hắn không lợi hại. Chà cha, chim non gan lớn, lại là như quen thuộc, đi theo hướng Thiên Phong Thượng Nhân Vân An, chả mở ra cánh nhỏ vây hai lần. Nghèo, mang quả vậy từ Liễu Phi Nhi sau lưng đi ra, Sơn Miêu sinh tính cẩn thận, bất quá mèo con đồng dạng là cái trực rất phái, mang quả xem xét Thiên Phong Thượng Nhân dáng vẻ cũng cảm giác rất thích. Ba con thú nhỏ biểu hiện cũng còn không sai, Trần Cảnh yên tâm. Đều rất tốt. Thiên Phong Thượng Nhân mỉm cười nói, cái này ba con thú nhỏ mặc dù so ra kém Tùng Quả, nhưng vậy có chút bất phàm, tiểu bạch hồ tư chất bình thường, nhưng linh trí rất cao, dưới cổ trả buộc lên cái tiểu hồ lô. Chim non hoạt bát linh động, căn cơ thâm hậu, cùng trước đó Tùng Quả không sai biệt lắm. Như thế lớn mèo con Thiên Phong Thượng Nhân cũng là lần thứ nhất gặp, là chỉ hiếm thấy dị chủng. Các ngươi ngược lại là thật bản lãnh, thế mà tìm được cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Thiên Phong Thượng Nhân có chút kinh ngạc. Đều là không sai linh thú, Linh Nham Sơn từ trước đến nay cằn cỗi, hiện tại linh thú rất nhiều. Ha ha, sư phụ, mang quả là nó phụ mẫu đưa cho ta nuôi. Liêu Phi Nhi lập tức cấp sư phụ nói. Vừa đi vừa nói đi, sư phụ, chúng ta đi tân tạo động phủ nhìn xem. Trần Cảnh đề nghị. Tốt, đi xem một chút. Ba ngày trước Thiên Phong Thượng Nhân Nguyên Anh xuất hiếu, vội vàng nhìn thoáng qua Linh Nham Sơn, biết hiện tại trên núi có một chút biến hóa. Huyền Phong môn thế hệ ẩn cư Linh Nham Sơn. Chưa từng có giống Trần Cảnh dạng này dòng chống khua chiêng kinh doanh qua, Thiên Phong Thượng Nhân cũng không biết đây là tốt là xấu, còn là xem trước một chút lại nói. Một đoàn người dạo bước đi xuống đỉnh núi, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi bồi Thiên Phong Thượng Nhân nói chuyện, thú nhỏ nhóm theo ở phía sau, bọn chúng không dám lớn tiếng kêu la, đều đang quan sát Thiên Phong Thượng Nhân. Mang quả rất có thể ăn, mặc kệ mặt làm, là đồ ăn liền thích. Liêu Phi Nhi hưng phấn đem mèo con nội tình bàn giao sạch sẽ. Bất quá mang quả ngược lại là có chút đắc ý. Mèo con cùng chim non đều cảm thấy có thể ăn là chuyện thật tốt. Tốt một cây đại thụ. Thiên Phong Thượng Nhân nhìn phía xa bích đào thụ nói, bích đào thụ hiện tại đã lớn đến tiếp cận cao 10 trượng, cầu nhánh yêu kiểu, tử nhánh thúy diệp, tốt một gốc tiên chủng linh căn. Đây là một gốc biến dị bích đào thụ. Trần Cảnh nói, hắn chả do dự muốn hay không cấp sư phụ nhất cái điên đảo ngũ hành trận trận bài, hiện tại không cần xoắn suýt, sư phụ căn bản là đem trận pháp này như không có gì, trực tiếp thấy được trận pháp che lấp lại đại thụ. Tiến vào động phủ về sau, Trần Cảnh lại đem trong đình viện chân quý hoàng long quế, Huyền Dương tham cùng Kim Anh quả giới thiệu cho sư phụ. Đây đều là Thiên Huyễn hồ lô, sư phụ ngươi nhìn, cái này tiểu hồ lô là cái cao cấp hậu thổ hồ lô, sang năm hội thành thủ. Trần Cảnh chỉ vào một con hồ lô cấp Thiên Phong Thượng Nhân nhìn, lại nói ra: "Sư phụ, vài ngày trước vừa thu hoạch một con tinh sa hồ lô, bất quá là cái đồng dạng, đã phá vỡ lấy hồ lô tử." Lấy sau nhất định có thể cấp sư phụ ngươi trồng ra nhất cái lợi hại tinh sa hồ lô. Tinh sa hồ lô, vậy cũng không sai, xem ra ngươi đã tìm được thanh đế trường sinh kinh bí mật, năm đó lựa chọn của ngươi quả nhiên không sai. Thiên Phong Thượng Nhân cảm khái nói. Chương 228, xưa và nay Linh Nham Sơn. Năm đó trong thị trấn nhỏ, Trần Cảnh muốn bái Thiên Phong Thượng Nhân vi sư, Thiên Phong Thượng Nhân ban đầu là không muốn nhận lấy hắn cái này đệ tử. Trần Cảnh là một thủy song linh căn, tùy tiện bái nhập cái nào danh môn đại phái trong, đều có thể xem như đệ tử thiên tài, tiền đồ rộng lớn, mà Huyền Phong môn chỉ là toái tinh khâu lăng thượng vô danh tiểu phái, Thiên Phong cửu biến vậy không thích hợp Trần Cảnh. Bất quá Trần Cảnh cùng Thiên Phong Thượng Nhân hợp ý, lại nhận định hắn là một vị đại năng chi sĩ, khăng khăng bái Thiên Phong Thượng Nhân vi sư. Thiên Phong Thượng Nhân cũng cảm thấy Trần Cảnh cùng mình hợp ý, tăng thêm vừa đạt được thanh đế trường sinh kinh không lâu, liền có Trần Cảnh cái này người mang một thủy linh căn nhân tài nhất định phải bái sư, tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý, cuối cùng vẫn là đem hắn thu làm đệ tử. Thanh đế trường sinh kinh là thượng cổ đại năng thanh đế truyền thừa, nhưng ở thanh đế chi hậu vô số năm trong, cũng không có nhân lại tu luyện xuất manh mối gì, cho nên Thiên Phong Thượng Nhân thu Trần Cảnh làm đồ đệ mặc dù có thanh đế trường sinh kinh nguyên nhân, nhưng cũng không yêu cầu Trần Cảnh nhất định tu luyện thanh đế trường sinh kinh. Thiên Phong Thượng Nhân không có nói rõ, Trần Cảnh có hai lựa chọn, nếu như kiên trì tuyển thanh đế trường sinh kinh, vậy liền thuận thiên tuân mệnh, nếu như Trần Cảnh không học thanh đế trường sinh kinh, trước tiên có thể tu hành phổ thông thanh mục công, chờ lấy sau Thiên Phong Thượng Nhân sẽ vì Trần Cảnh tìm kiếm một môn thượng thừa một hệ công pháp, chuyển tu chi hậu, có thể cam đoan hắn chí ít có thể tu hành đến kết đan cảnh giới. Thiên Phong Thượng Nhân hy vọng Trần Cảnh tuyển thanh mục công, con đường này tương đối ổn thỏa. Bất quá Trần Cảnh vừa thấy được thanh đế trường sinh kinh liền nhất định phải tu luyện môn này thượng cổ truyền thừa, nói cái gì kim thủ chỉ mê sảng, nhìn hắn chủ ý đã định, Thiên Phong Thượng Nhân cũng liền đồng ý, bất quá hắn cũng không biết đây là đúng là sai. Hiện tại Trần Cảnh quả nhiên phát hiện thanh đế trường sinh kinh bí mật, Thiên Phong Thượng Nhân vậy cảm thán thiên ý khó vi phạm, thật sự là tạo hóa. Thanh đế trường sinh kinh có thể cùng linh thực cùng một chỗ tu luyện, linh thực có thể gia tốc sinh trưởng, cũng hội phản hồi linh khí. Trần Cảnh tự đắc mà nói. Hắn chỉ vào trong đình viện đã lớn đến 5-6 thước thô đại thụ. Bích đào thụ là đến Linh Nham Sơn sau đó không lâu trồng, hiện tại đã tương đương với sinh trưởng hơn 300 năm. Hơn 300 năm à? Thiên Phong Thượng Nhân đưa tay vô vô bích đào thụ thân cây. Trần Cảnh cảm thấy bích đào thụ truyền đến một trận hoảng sợ cảm xúc, bận điệu lấy vạn mục đồng tâm quyết chấn an một chút đại thụ, bất quá bích đào thụ cũng sẽ không dễ dàng như vậy được vô yên ở, từng đợt sợ hãi cảm xúc hướng Trần Cảnh truyền đến. Bích đào thụ linh tính rất mạnh, 3 ngày trước thiên tượng dị biến, đại thụ liền bị kinh sợ dọa, mấy ngày nay một mực không có khôi phục, mà trong đình viện cái khác ngây thơ linh thực tại sau cơn mưa trời lại sáng về sau, liền thật cao hứng. Bích đào thụ không biết thế nào phát hiện sư phụ cường đại, hiện tại Thiên Phong Thượng Nhân ngay tại đại thụ phụ cận đi dạo, đem bích đào thụ dọa sợ. Cái này giống con thỏ nhỏ phát hiện có một con cự thú ở bên cạnh, không có khả năng đơn giản trấn an được, Trần Cảnh vậy không có cách, chỉ có thể chờ đợi bích đào thụ chậm rãi thích ứng. Ngươi có thể cùng cây này giao lưu. Thiên Phong Thượng Nhân hỏi, sư phụ cảm ứng Trần Cảnh thần niệm ba động, cái này ba động lại có thể cùng cây cối câu thông. Đúng vậy a, cái này khỏa bích đào thụ linh tính mạnh nhất, nó nhìn ra sư phụ ngươi lợi hại. Trần Cảnh cười nói, cái này đại thụ rất tốt. Thiên Phong Thượng Nhân lại vô vỗ thân cây, dọa đến bích đào thụ hung hăng hướng Trần Cảnh cầu cứu. Sư phụ, đây là ngươi ở lầu nhỏ, nhà này là của ta, nhà này là sư huynh. Liêu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi cấp Thiên Phong Thượng Nhân giới thiệu, đình viện mặc dù không lớn, có thể nói địa phương lại không ít. Sư phụ, chúng ta ăn cơm đi, thế nhưng là có hơn 20 năm không có cùng nhau ăn cơm. Tại trong đình viện đi lòng vòng chi hậu, Trần Cảnh đề nghị. Nguyên Anh kỳ tu sĩ hút phong uống lộ, đã có thể không cần ăn cơm, bất quá trước kia Thiên Phong Thượng Nhân ngẫu nhiên có hứng thú, cũng sẽ ăn một lần cơm, lần này bế quan nhanh 30 năm, Trần Cảnh cảm thấy sư phụ khẳng định thưởng cái mặt này. Tốt, ăn cơm. Thiên Phong Thượng Nhân hôm nay hào hứng rất cao. Hắn lúc đầu lo lắng bế quan lúc hai cái đồ đệ qua không tốt, nhưng bây giờ phát hiện các đệ tử mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. Thú nhỏ nhóm vậy hưng phấn lên, bọn chúng biết hai ngày này Trần Cảnh chuyên môn đã làm nhiều lần ăn ngon. Một đoàn người đi vào lầu các tầng 2, phía trên bàn chỗ ngồi đều đã bày xong, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi mời sư phụ thượng tọa, sư huynh muội ngồi tại hai bên tương ngồi, ba người dùng chung một cái bàn lớn, thú nhỏ nhóm ở một bên, đều có một trương bàn nhỏ. Trần Cảnh phất tay, từng đạo chân tu bay ra. Trong khoảnh khắc bày đầy bàn. Sư phụ, đây là tự nhưỡng tử ngọc linh tiểu, đây là dùng sơn thượng nhiều loại linh quả sản xuất bách quả tiểu, ngươi uống loại nào? Trần Cảnh xuất ra hai bình linh tiểu, rượu dịch sáng tử sắc chính là tử ngọc linh tiểu, màu hổ phách chính là bách quả tiểu. Sư phụ, bách quả tiểu dễ uống. Liêu Phi Nhi nhiệt tình đề cử, nàng thích loại này mùi trái cây nồng đậm rượu ngọt. Trần Cảnh thì trừng mắt liếc ánh mắt sáng ngời nhìn xem bình rượu chim non. liền uống bách quả tiểu. Thiên Phong thượng nhân gật đầu, hắn nhìn thấy thú nhỏ nhóm đối đầy bàn mỹ thực còn tại cường tự nhẫn lại, cười nói, ăn đi, thấy bọn nó đều đói. Bọn chúng kia là thèm. Liêu Phi Nhi cười nói, Trần Cảnh cấp sư phụ rót đầy rượu, lại cấp sư muội cùng mình đổ đầy, cho Liêu Phi Nhi một cái ánh mắt, hai người cùng một chỗ nâng chén nói, chúc mừng sư phụ công thành xuất quan. Tốt. Thiên Phong thượng nhân nâng chén uống một ngụm bách quả tiểu, cái này linh tiểu đối nguyên anh tu sĩ đương nhiên không hiệu quả gì, nhưng mùi vị không tệ. Sư phụ, đây là hoa quế bánh trôi là dùng hồ sen trong sản xuất sen dung cùng bột củ sen làm, hoa quế là từ trong hoa viên hỏa vân quế thượng hái tới. Trần Cảnh chỉ vào một con bát ngọc nói, bát ngọc trong từng khỏa băng ngọc đoàn nhỏ tự chìm chìm nổi nổi, phía trên tung bay điểm điểm kim hồng sắc hoa quế. Sư phụ mấy chục năm chưa ăn cơm, Trần Cảnh làm nhiều một chút thanh đạm điểm đồ ăn. Thiên Phong thượng nhân cầm ngọc môi ăn mấy khỏa đoàn nhỏ tử, khẽ gật đầu. Sư phụ, cái này gạch cua trưng bích chăn thịt ngon ăn. Liêu Phi Nhi tích cực đề cử mình thích mỹ vị. Thú nhỏ nhóm chọn trước lấy thích ăn nhất ăn như hổ đói một phen, lúc này chậm lại, vểnh hai, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sư đồ ba người. Một bàn này mỹ thực, mặc dù tại Thiên Phong thượng nhân dạng này nguyên anh tu sĩ trong mắt không tính là cái gì, nhưng đặt ở bên ngoài cũng có thể nói là xa hoa. Thiên Phong thượng nhân chậm rãi thưởng thức mỹ vị, nghe sư huynh muội hai người, biết những này thức ăn nguyên liệu rất nhiều đều là sinh ra từ hiện tại Linh Nham Sơn, nhìn thú nhỏ nhóm dáng vẻ, cũng là thường xuyên ăn. Tiểu đệ tử Liễu Phi Nhi chỉ biết là luyện kiếm, xem ra Trần Cảnh đem Linh Nham Sơn kinh doanh coi như không tệ. Lấy Thiên Phong thượng nhân chi năng, hắn mặc dù ngồi tại trong lầu cát, nhưng thần thức cảm ứng trong, Linh Nham Sơn thượng đủ loại đều rõ mồn một trước mắt. Gieo trồng khu bên trong linh thụ hắn mặc kệ nhận biết không được đầy đủ, nhưng số lượng rất nhiều, lấy lại đệ tử Trần Cảnh ánh mắt, những này linh thụ lấy sau sản xuất hiển nhiên cũng không tệ. Đại đa số linh thụ còn chưa tới sản xuất thời điểm, Linh Nham Sơn thượng sinh hoạt đã tốt như vậy, chờ những này linh thụ nở hoa kết trái, vậy cũng không được. Chương 229, Kim Mạch Ngọc Diệp. Thiên Phong thượng nhân mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng lâu dài khổ tu, trên tay linh thạch xưa nay liền không có nhiều. Luận kinh doanh tiên sơn động phủ bản sự, hắn cùng Liêu Phi Nhi không sai biệt lắm, đây không phải không có năng lực, mà là bởi vì đem ý nghĩ đều đặt ở trên việc tu luyện. Hiện tại Trần Cảnh đem Linh Nham Sơn kinh doanh sắc màu rực rỡ, muốn đem những này ném, sư đồ ba người như vậy tại Huyền Phong Cung trong lần cư, không khỏi không hợp tình lý. Trong bữa tiệc Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi nhìn sư phụ ăn không ít, đều rất cao hứng, thú nhỏ nhóm phát hiện Thiên Phong thượng nhân không nhiều lời, cũng không nghiêm khắc, đều cảm giác đã thả lỏng một chút. Bữa cơm này ăn thời gian rất lâu. Sau bữa ăn Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi bồi tiếp sư phụ ba người đến trong đình viện, ngồi tại tiểu đỉnh trong uống trà, thú nhỏ nhóm vậy theo tới, tại tiểu đỉnh trong hoặc ngồi hoặc nằm. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cùng sư phụ giảng không ít những năm này Linh Nham Sơn thượng chuyện phát sinh, thú nhỏ nhóm lắng hay nghe, có đôi khi còn gọi một tiếng hát đệm. Sắc trời bắt đầu tối, Thiên Phong thượng nhân đứng dậy hướng lầu nhỏ đi đến, nói ra, các ngươi đi theo ta. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi nhìn lẫn nhau một cái, Trần Cảnh đối thú nhỏ nhóm nói ra, các ngươi trở về phòng đi ngủ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi theo sư phụ tiến vào hắn lầu nhỏ, Thiên Phong thượng nhân cười nói, ngồi đi, chúng ta sư đồ tùy tiện nói mấy câu. Các loại hai người ngồi xuống, Thiên Phong thượng nhân vung lên ống tay áo, một viên lá xanh bộ dáng ngọc phù hướng Trần Cảnh bay tới, Trần Cảnh đưa tay tiếp được ngọc phù, không chịu được vui vẻ ra mặt, đây chính là ghi chép thanh đế trường sinh kinh ngọc giản, là hắn một mực trông mà thèm đổ vật. Ngọc giản nhìn xem giống như là một mảnh dài nửa xích lá cây, thúy ngọc mặt lá, kim sắc gân lá, như là một kiện xảo đoạt thiên công chân bảo. Ngọc giản nhìn từ xa giống lá cây, gần nhìn giống nạm vàng thúy ngọc, cầm trong tay nhìn kỹ, kim sắc gân lá xâm nhập thúy diệp, vượt phân vượt mảnh, trải rộng toàn bộ mặt lá, tựa hồ thật là một mảnh kỳ dị lá cây. Chỉ nhìn ngọc giản này vẻ ngoài liền biết nó trong ghi chép khó lường đồ vật, năm đó Trần Cảnh quyết định chú ý tu luyện thanh đế trường sinh kinh, cái này kỳ diệu ngọc giản cũng là một nguyên nhân. Ngươi bây giờ đã tìm được thanh đế trường sinh kinh bí mật, mai ngọc giản này liền giao cho ngươi. Nhìn xem mừng rỡ vuốt vuốt ngọc giản Trần Cảnh, Thiên Phong thượng nhân nói: "Tốt, tạ ơn sư phụ." Mặc dù đã có chỗ đoán trước, Trần Cảnh còn là đại hỉ, trong tay ngọc giản càng xem càng giống là một mảnh chân chính lá cây, hắn nhịn không được lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một chút. Bích quang lóe lên, lá cây bộ dáng ngọc giản phút chốc bay lên, cũng hư hóa thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm bích quang chui vào Trần Cảnh mi tâm. Hết thảy trong nháy mắt phát sinh, Trần Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong tay ngọc giản liền biến mất, hắn đưa tay sờ về phía mi tâm, cảm ứng được trong thức hải nhiều một mảnh có kim sắc gân lá lá xanh tại thong thả phiêu đãng. Ồ! Liêu Phi Nhi giật mình, bất quá nhìn sư huynh tựa hồ không có việc gì, lại quay đầu nhìn về phía sư phụ. Ngọc giản này quả nhiên là chuẩn bị cho ngươi. Thiên Phong thượng nhân gật đầu nói, ngọc giản bay vào Trần Cảnh thức hải, đây cũng là thượng cổ đại năng thủ đoạn, hắn cũng vô pháp biết rõ huyền bí trong đó, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu. Giống như không có việc gì, ngọc giản hiện tại chạy đến trong thức hải. Trần Cảnh cảm thấy không có gì khó chịu, ngẩng đầu nói. Ngọc giản này ta chỉ là cưỡng ép giải đọc phía trước gần một nửa, sau đó truyền thụ cho ngươi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ thanh đế trường sinh kinh chân lý, lấy sau liền tự hành lĩnh hội đi. Thiên Phong Thượng Nhân nói, hắn đối một hệ công pháp giải không nhiều, Trần Cảnh mới là người hữu duyên. Tốt. Trần Cảnh hưng phấn đáp, ngọc giản này thần kỳ như thế, khả năng chính là từ thanh đế trong tay truyền xuống tới bảo bối. Hôm nay ta xem, các ngươi đem Linh Nham Sơn kinh doanh rất tốt, bất quá chúng ta Huyền Phong môn một mực tại Linh Nham Sơn ẩn cư, chưa hề làm như vậy qua. Nghe đến đó, Trần Cảnh không khỏi ngồi ngay ngắn, Linh Nham Sơn muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải đạt được sư phụ ủng hộ. Dĩ vãng Huyền Phong môn dù chưa đại hưng, nhưng kéo dài mấy vạn năm không dứt, như bây giờ, ta cũng không biết dạng này là tốt là xấu. Thiên Phong Thượng Nhân nói đến đây dừng lại, Trần Cảnh không khỏi khẩn trương lên, cũng không biết sư phụ ý như thế nào. Cho nên Huyền Phong cung nhất định phải giữ bí mật, lấy sau nếu có biến cố gì, chúng ta Huyền Phong môn cũng có thể bằng vào tòa này tổ truyền động phủ, truyền thừa tiếp. Thiên Phong Thượng Nhân nói, Trần Cảnh kinh doanh ra tốt đẹp cục diện, hắn cũng không muốn can thiệp, bất quá muốn đem động phủ ẩn tàng tốt, đây là Huyền Phong môn sau cùng át chủ bài. Tốt, đều nghe sư phụ. Trần Cảnh thở dài một hơi, sư phụ nếu là không ủng hộ, vậy đối với hắn to lớn kế hoạch tới nói thế nhưng là đại phiền toái, hiện tại Thiên Phong Thượng Nhân đồng ý, hết thể liền dễ làm. Chỉ ít tương lai mấy trăm năm, có sư phụ tọa chấn, có thể có biến cố gì. Lại nói vẫn còn tự mình cùng sư muội đâu, về phần lâu dài hơn sự tình, hiện tại cân nhắc còn sớm. Đúng rồi, sư phụ, năm đó ta từ Hắc Phong lão quái đệ tử trong túi trữ vật phát hiện nhất khối ngọc giản, có chút không tầm thường. Trần Cảnh lấy ra nhất khối ngọc giản giao cho Thiên Phong Thượng Nhân, tiếp lấy nói ra. Ta từ ngọc giản thượng phán đoán, bao quát Hắc Phong đạo ở bên trong lục đại khấu phía sau. Khả năng có nhất cái dấu ở chỗ tối thế lực đang ủng hộ. Về sau, ta đem những này phán đoán nói cho phụ cận Thiên Trì Sơn tới khách tới thăm, không nghĩ tới bọn hắn thật phát hiện dạng này nhất cái bí ẩn thế lực, Thiên Trì Sơn, Ma Thiên Ngai cùng Hoàng Long Lĩnh đều tìm đến phái bên trong nội gian. Những năm này, cái này ba phái cùng chúng ta Huyền Phong môn đã coi như là đồng minh, cộng đồng đối phó cái kia lục đại khấu thế lực sau lưng. Lục đại khấu phía sau có nhất cái ẩn tàng thế lực. Thiên Phong Thượng Nhân nghe được Trần Cảnh vậy sững sờ. Hắn là toái tinh khâu lăng xuất thân tu sĩ, mặc dù tại Trùng Châu qua mấy trăm năm, nhưng lục đại khấu nên cũng biết. Hắn thần niệm quét qua liền hiểu rõ đến cái này mai địa đồ trong ngọc giản nội dung, trong đó tình báo 10 phần kỹ càng, nhất là các phái nội tình, đây quả thật là giống như là gia nội gian. Đúng rồi, sư phụ, Thiên Chỉ Sơn Bình Ba chân quân đưa chúng ta một đôi thiên chỉ long lý, ở trên núi trong ao. Ma Thiên Ngai Băng Dương chân quân đưa một đóa ngàn năm băng ngọc liền. Hoàng Long Lĩnh Ngọc Giám chân quân đưa một viên thất giai yêu thú phong lang âu nội đan. Trần Cảnh xuất ra hai cái hộp ngọc, giao cho Thiên Phong Thượng Nhân. Thiên Phong Thượng Nhân mở ra hai cái hộp ngọc nhìn một chút, hắn cả đời đại đa số thời gian đều tại Hoang Sơn giã linh trong khổ tu, cùng nhất cái tán tu không sai biệt lắm, không nghĩ tới trở lại Linh Nham Sơn, bế quan trong vẫn còn các phái đến tặng quà. Phi Nhi, cái này mai phong lang âu nội đan liền cho ngươi. Thiên Phong Thượng Nhân thu hồi ngàn năm băng ngọc liên, đem phong hệ yêu thú nội đan cho Liễu Phi Nhi. Tạ ơn sư phụ. Liêu Phi Nhi cao hứng nhận lấy hộp ngọc. Chúng ta mối hồi lễ sao? Thiên Phong Thượng Nhân đột nhiên nghĩ đến, hắn đối với mấy cái này môn phái gian lui tới sự tình là nhất khiếu bất thông. Không cần, sư phụ ngươi kích sát Hắc Phong lão quái chính là Hắc Phong đạo hậu trường, hắn vừa chết, Hắc Phong đạo liền hủy diệt. Ta lại giúp ba phái phát hiện nội gian, bọn hắn là thật tâm cảm tạ mới đưa lễ vật. Chờ lấy sau chúng ta sơn thượng tử ngọc linh tiểu đại lượng sản xuất, nhiều đưa bọn hắn một chút là được rồi. Trần Cảnh nói, tử ngọc linh tiểu huệ mà không uổng phí, ba phái đệ tử thế nhưng là phán rất lâu. Thiên Phong Thượng Nhân nhẹ gật đầu, những này tục vụ hắn vô ý để ý tới, gặp Trần Cảnh tất cả an bài xong liền không lại hỏi đến. Những năm gần đây, liên quan tới lục đại khấu thế lực sau lưng, lại truy xét đến cái gì? Thiên Phong Thượng Nhân hỏi, hắn đối với chuyện này tương đối quan tâm. Cái thế lực này 10 phần bí ẩn, chúng ta bây giờ biết vậy không coi là nhiều, bọn hắn cao tầng hội một loại mật chú, cùng ma công có quan hệ. Xuất động lúc bình thường thân mang áo xám, cho nên chúng ta cùng ba phái đệ tử đàm luận lúc, bình thường đem cái thế lực này xưng là hôi y nhân. Trần Cảnh giản lược nói một chút. Áo xám. Thiên Phong Thượng Nhân như có điều suy nghĩ. Chương 230, Địa Hồng Hoa Kim Lân Tích. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi liếc nhau một cái, Liễu Phi Nhi hỏi. Sư phụ, ngươi gặp qua hôi y nhân. Thiên Phong Thượng Nhân không có trả lời, mà là nói ra. Tối hôm nay, các ngươi về trước đi tu luyện, sáng sớm ngày mai. chúng ta đi Huyền Phong Cung. Đêm khuya, xanh nhạt sắc quang huy từ kỳ hoa dị thảo bay lên lên, chiếu sáng toàn bộ đình viện. Trần Cảnh tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, một mực hoảng sợ bất an Bích Đào Thụ rốt cục yên tĩnh trở lại, cùng trong đình viện linh thực nhóm cùng một chỗ hấp thu linh khí ánh trăng. Ánh trăng bị linh thực nhóm dẫn tới, mấy cái thú nhỏ an tĩnh nằm tại Trần Cảnh chung quanh, tắm rửa tại ánh trăng màu bạc bên trong. Trên tiểu lâu, Thiên Phong thượng nhân mở cửa sổ ra, nhìn một hồi trong đình viện cảnh tượng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi trắng, mặt trời còn chưa dâng lên. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi theo sư phụ, đón hơi lạnh gió sớm, hướng đỉnh núi đi đến. Sư phụ, chúng ta phái Huyền Phong cung lớn bao nhiêu? Liễu Phi Nhi hỏi, nàng cùng Trần Cảnh đều đối Thiên Phong thượng nhân bế quan động phủ cảm thấy rất hứng thú. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Thiên Phong thượng nhân mỉm cười. Sư phụ, chúng ta là đi bái tổ sư ra sao? Liêu Phi Nhi lại hỏi, Trần Cảnh cùng nàng đối sư môn giải không nhiều, Trần Cảnh ban đầu lúc còn tưởng rằng Huyền Phong môn là loại kia tùy sinh tùy diệt tiểu môn phái, về sau mới biết được Huyền Phong môn vẫn còn tổ địa Linh Nham Sơn. Đúng, chúng ta Huyền Phong môn thế nhưng là rất có lai lịch. Thiên Phong thượng nhân thoáng lên giọng. Sư đồ ba người một đường nói chuyện, đi vào đỉnh núi tảng đá lớn trước, Thiên Phong thượng nhân vung tay lên, thanh quang hiện lên, cửa đá hiện ra. Đuổi theo. Thiên Phong thượng nhân đi đầu đi vào cửa đá. Liêu Phi Nhi đi theo sư phụ đi vào, Trần Cảnh đi tại cuối cùng, cái này cửa đá rất hẹp, hai người đều không thể song hành, chỉ nhìn cánh cửa đá này, có thể xưng không lên là Huyền Phong cung. Vào cửa sau là một đầu hướng phía dưới thông đạo đỉnh chóp khảm phát sáng minh châu, sư đồ ba người dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến, cửa đá sau lưng Trần Cảnh quan bế. Đi trên dưới 100 cấp bậc thang, đi vào nhất cái cự đại động thất bên trong, động thất chung quanh trên vách đá có không ít cửa đá. Đây chính là Huyền Phong cung. Liêu Phi Nhi bốn phía nhìn một vòng, trong lòng có chút thất vọng, cảm thấy nơi này kỳ thật cùng Hắc Phong động không sai biệt lắm. Trần Cảnh cũng cảm thấy này sơn động tựa hồ không đáng sư phụ coi trọng như vậy. Không nên gấp, trước học được cái này đạo pháp quyết. Thiên Phong thượng nhân không đáp Liêu Phi Nhi, mà là chuyển thụ cho hai người đệ tử một đạo pháp quyết. Cái này đạo pháp quyết hơi đặc biệt, nhưng cũng không khó, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi rất nhanh liền học xong. Đem giọt máu tại trên ngọc bài, lại tế luyện một chút. Thiên Phong thượng nhân lấy ra hai khối ngọc bài, cho hai người đệ tử. Trần Cảnh nhìn một chút, tuyết trắng trên ngọc bài khắc rõ huyền ảo phù văn, ngọc bài mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, không biết là loại nào ngọc thạch điêu thành. Hắn biết ngọc bài này là một loại cao cấp trận bài, xem ra là có nhất cái trận pháp cường đại, muốn bằng cho mượn ngọc bài này mới có thể gia nhập, nơi này quả nhiên có huyền cơ khác. Các loại Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đều tế luyện tốt ngọc bài, Thiên Phong thượng nhân nói ra. Chú ý, đứng tại cái này hai đạo lớn nhất cửa đá chính giữa, cầm trong tay ngọc bài, vận chuyển pháp quyết. Thiên Phong thượng nhân đi đến hai tòa lớn một chút cửa đá ở giữa vị trí, vô thanh vô tức tại Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi trước mắt biến mất. Thật sự là kỳ diệu. Sư phụ hẳn là bị đại trận na di đi, mà xung quanh cũng không có cái gì dị trạng. Ta đến. Huyền Phong cung xem ra thật không đơn giản, Liêu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi đi lên đứng vững, tiếp lấy cũng đã biến mất. Trần Cảnh đi đến hai tòa cửa đá ở giữa. Xác nhận vị trí không sai, vận khởi pháp quyết, trở nên hoảng hốt chi hậu, trước mắt xuất hiện một mảnh lam quang. Bốn phía đều là màu lam nhạt huỳnh quang, nhìn chăm chú quan sát, nơi này là nhất cái cự đại hang động, cao có hơn 10 trượng, chiều rộng hơn 20 trượng, trên mặt đất bài đá vụn lở, tại loạn thạch gian, trên vách động, mọc đầy tản ra lam nhạt huỳnh quang lòng đất thực vật. Đây thật là không tưởng tượng được cảnh tượng, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi hoa mắt thần mê, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sư đồ ba người hiện tại đứng tại nhất cái trên bệ đá, nơi này tại một đoạn to lớn hang động ở giữa, Trần Cảnh quay đầu chung quanh, trước sau hang động kéo dài, không nhìn thấy thông hướng chỗ nào. Sư phụ, nơi này là Linh Nham Sơn Hạ. Liêu Phi Nhi tò mò hỏi. Đúng, là tại địa hạ ngàn trượng chỗ sâu. Thiên Phong thượng nhân nói, hắn lại dặn dò nhất cú. Đem ngọc bài mang ở trên người, nhớ kỹ, ở chỗ này ngọc bài không thể khoảng khắc rời khỏi người. Rõ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi nhìn sư phụ rất trịnh trọng, đều đem ngọc bài mang tốt. Tốt, theo ta đi, nhìn thấy vật kỳ quái không muốn kinh ngạc. Thiên Phong thượng nhân đi đầu đi ra ngoài, Liễu Phi Nhi cùng Trần Cảnh vội vàng đuổi theo. Trong sơn động linh khí dồi dào, ẩm ướt ấm áp, không khí vậy tương đối tới mát, khắp nơi đều là tản ra màu lam huỳnh quang thực vật. Những thực vật này nhiều mặt, trên mặt đất cao lớn một chút, có chút thực vật lớn lên so với người đều cao, vách động cùng đỉnh động thượng thì sinh trưởng phát sáng đằng mạn cùng cỏ xỉ dê. Ngoại trừ thực vật còn có một số động vật, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi thấy được không ít sâu bọ, tại khe đá trong, phiến lá về sau, có càng nhiều sâu bọ giấu ở nó trong. Những này sâu bọ trong không ít là yêu trùng, khí tức đều không yếu, bất quá sư đồ ba người trải qua lúc, những này sâu bọ đều trốn đi, không dám thò đầu ra. Trên đường đi, Thiên Phong thượng nhân cấp hai người đệ tử giới thiệu nhìn thấy thực vật cùng sâu bọ, sư đồ ba người dần dần đi xa. Phía trước xuất hiện tam cái huyệt động, Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào bên trái hang động, nơi này thực vật cùng vừa rồi trong huyệt động khác biệt, sinh trưởng một loại cao lớn linh thực, những này linh thực mở ra lớn chừng miệng chén hoa hồng, cấp cái này huyệt động màu xanh lam trong tăng thêm một vòng sáng sắc. Đây là địa hồng hoa, cẩn thận một chút, Kim Lân Tích thường xuyên tại loại này linh thực phụ cận ẩn hiện. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào hoa hồng, đối Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi nói: "Kim Lân Tích rất lợi hại phải không?" Trần Cảnh hỏi: "Sư phụ nhấn mạnh nhất cú, cái này Kim Lân Tích khẳng định không phải phổ thông yêu thú. Ở chỗ này, Kim Lân Tích cùng xạ ảnh xà là lợi hại nhất lượng chủng yêu thú, bất quá mang theo ngọc bài, bọn chúng liền sẽ không công kích." Thiên Phong thượng nhân nói: "Trong huyệt động có không ít sinh vật nguy hiểm, hai loại là lợi hại nhất." Đã đi ra 2-3 dặm, trải qua mấy chỗ lối rẽ, còn chưa tới địa phương, chỗ này không gian dưới đất giống như 10 phần rộng rãi. "Sư phụ, nơi này lớn bao nhiêu?" Liêu Phi Nhi hỏi. "Rất lớn, nơi này có rất nhiều hang động, có chút dài đạt trăm dặm." Thiên Phong thượng nhân nói, dưới mặt đất có thể được xưng là một thế giới nho nhỏ, hai người đệ tử phải nhanh một chút quen thuộc nơi này. Trần Cảnh đi tại lam quang nhộn nhạo trong huyệt động, thầm nghĩ lấy sư phụ lời nói mới rồi, nơi này khẳng định là rất lớn. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều loại thực vật cùng động vật, phải có rộng rãi không gian mới có thể hình thành dạng này nhất cái giống loài phong phú thế giới dưới đất. Đồng nhiên, Trần Cảnh khẽ mắt thoáng nhìn một đạo kim sắc lưu quang từ bên cạnh phi xạ tới, kim quang nhanh như thiểm điện, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi giật mình. "Không nên động thủ, là Kim Lân Tích." Thiên Phong thượng nhân thanh âm vang lên. Chương 231, Huyền Phong Cung. Chỉ gặp kim quang tại ba người khía cạnh trên một tảng đá lớn bỗng dưng dừng lại, kim quang thu vào. Hiện ra một con đầy người kim lân thàn lằn ước chừng một thước rưỡi trưởng, trên đầu đều là cao chót vót lân phiến, còn mọc ra mấy cái sắc bén kim sắc sừng nhọn. Cái này kim sắc thàn lằn tuy nhỏ, khí thế nhưng rất mạnh, ngông nên cao cứ trên đá. Là tứ giai yêu thú, giống như tùng quả. Liêu Phi Nhi thấp giọng hô, nho nhỏ thàn lằn cảnh giới lại không thấp. Trần Cảnh nhìn xem cái này thần dị kim sắc thàn lằn, trong lòng thầm nghĩ, gieo trồng trong vùng khắp nơi đều là thàn lằn, nhưng cùng là thàn lằn, khác biệt khả quá lớn. Nếu như tùng quả trên đầu vậy có sừng chính là kỳ lân. Đầu này kim lân tích trên đầu chỉ có 3 cây sừng, là phổ thông, trong động vẫn còn lợi hại hơn kim lân tích. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào tiểu thằn lằn đối hai người đệ tử nói. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi trong lòng nghiêm nghị, lợi hại hơn kim lân tích, đó chính là tứ giai trở lên yêu thú, tương đương với kết đan kỳ tu sĩ, bọn hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Mang theo ngọc bài, không chủ động xuất thủ, bọn chúng liền sẽ không công kích. Thiên Phong thượng nhân đề điểm nhất cú. Sau đó phất một cái ống tay áo, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, kim sắc thằn lằn phát hiện tự mình bỗng nhiên thay cái một vị trí. Cái này tiểu thằn lằn có chút không nghĩ ra, vội vàng hóa thành một vệt kim quang trốn. Ba người lại đi ra hơn 2 dặm xa, tiến vào một đoạn hang động, nơi này thực vật tươi tốt, lam quang sáng tỏ, động vật cũng rất ít, yêu thú cùng yêu trùng càng là không có. Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào một chỗ vách động trước. Trên vách đá mọc đầy tản ra màu lam huỳnh quang đằng mạn cùng cỏ xỉ dê, nhìn qua cùng địa phương khác vách động không có gì khác biệt. Nơi này cùng đỉnh núi lối vào, cầm trong tay ngọc bài, vận chuyển pháp quyết liền có thể mở ra. Thiên Phong thượng nhân quay đầu nói: "Sư phụ, ta đến." Xem ra nơi này chính là Huyền Phong Cung. Liễu Phi Nhi đi ra phía trước, học Thiên Phong thượng nhân dáng vẻ, vung lên ống tay áo. Trên vách động một trận thanh quang hiện lên, hiện ra một đạo cửa đá, không giống với đỉnh núi trên đá lớn đơn giản cổ phát cửa đá. Đây là nhất tòa cao hơn một trượng, trang trí hoa mỹ bạch ngọc đại môn, trận trận nhu hòa bạch quang từ trên ngọc môn phát ra. "Đến, đẩy cửa." Nhìn Liêu Phi Nhi có chút ngẩn người, Thiên Phong thượng nhân nói một tiếng. "Tốt." Liêu Phi Nhi nghe tiếng, tiến lên đẩy ra 2 phiến ngọc môn. Ngọc môn mở rộng, nhất cái cự đại không bằng động quật xuất hiện tại sư đồ ba người trước mặt, cái này động quật có cao 40, 50 trượng, mấy trăm trượng quảng, khắp nơi là tản ra lam quang thực vật. Trong động quật gian có một mảnh tản ra nhu hòa quang mang bạch ngọc cung điện. "Đây chính là Huyền Phong Cung, đi thôi." Thiên Phong thượng nhân các loại Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi lấy lại tinh thần, đi đầu đi vào động quật. Sư đồ ba người đi vào cái này to lớn không gian dưới đất, dọc theo một đầu bạch ngọc xếp thành con đường hướng bạch ngọc cung điện đi đến. Trung quanh thực vật 10 phần tươi tốt, thực vật bên trên tán phát xuất lam quang huỳnh quang nối thành một mảnh, động quật dưới đáy giống nhất cái xanh thảm hồ nước. Chập trùng màu lam sóng ánh sáng ở giữa, là một mảnh nhỏ bạch ngọc cung điện, chính giữa là tam trọng đại điện, trung quanh có vài chỗ đỉnh đài lầu các, tại lòng đất này to lớn trong động quật, màu lam quang hải trong vòng đây, dạng này một tòa cung điện thật có thể được xưng là tiên gia động phủ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi theo sư phụ đi vào cung điện chỗ gần, xuyên qua một tầng trong suốt vòng bảo hộ, tiến vào bên trong khu cung điện. Đối diện là đệ nhất trọng đại điện, trên bậc thềm ngọc đại điện hoa mỹ trang nghiêm, phía trên treo lấy bảng hiệu bên trên có tam cái kim sắc chữ lớn Huyền Phong Cung. Không tầm thường. Trần Cảnh khen, so sánh cái này trong động quật cung điện, tự mình trên linh nham sơn dạy vò ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngươi nhắc cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng tổ sư ra so kia là thiên xoa địa viễn. Thiên Phong thượng nhân cười lớn nói, đi đầu đi đến bậc thềm ngọc. Kia là đương nhiên, tổ sư ra bản sự ta hiện tại nhưng so sánh không được. Trần Cảnh cười nói, cùng Liêu Phi Nhi đi theo sư phụ đi vào đại điện. Chỗ này đại điện tựa hồ là đãi khách dùng, trưng bày bạch ngọc chế thành cái bàn, những này bài trí tương đối bình thường, ngược lại là hai bên trên vách tường, điêu khắc tiên ma chi chiến rộng rãi tràng cảnh, trên bầu trời cưỡi gió mà đi tu tiên giả cùng trên mặt đất vô cùng vô tận ma tộc đại chiến. Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi vòng qua bình phong, từ đại điện cửa sau ra, phía trước đại điện tấm biển thượng chính là tam cái chữ to màu vàng tổ sư điện. Cùng ta nhập điện, bái kiến các vị tổ sư. Thiên Phong thượng nhân nghiêm túc nói. Rõ. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi cùng kêu lên đáp. Thiên Phong thượng nhân vung tay lên, tổ sư điện trên cửa một mảnh thanh quang hiện lên, sau đó đại môn tách ra. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi theo sư phụ tiến vào trong điện, đại điện cực sâu, chính giữa treo một bức cao nửa trượng rộng một trượng cự họa, hai bên còn mang theo trên trăm bức chân dung. Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi hướng chính giữa cự họa tham viếng hành lễ. Trần Cảnh vốn cho là, lúc này muốn kể một ít nhận tổ quy tông loại hình, bất quá sư phụ Thiên Phong thượng nhân không có quản những này, chính là dẫn hai người bọn họ thành tâm chính ý vái ba lạy. Dạng này cũng tốt, Huyền Phong môn trong cứ như vậy mấy người, không cần đến lễ nghi phiền phức. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đứng người lên, theo sư phụ đến gần cự họa, chỉ gặp họa trong vẽ lấy cao nhân giảng kinh thụ đồ tràng cảnh. Một vị phong thái phiêu miểu, tựa như muốn theo gió quay về trung niên đạo nhân khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá, trước người hắn ngồi lấy ba người. Chính nhìn xem đạo nhân dụng tâm nghe kinh. Ở giữa nhất nhân một đôi mày kiếm, khí độ phong phạm cùng ngồi cao đạo nhân có chút tương tự, nhất nhân lưng cong bảo kiếm, là cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử, người cuối cùng thì là nhất cái mặt lộ mỉm cười bình thường thiếu niên. Đây chính là chúng ta Huyền Phong môn tổ sư, Phong Tán Nhân. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào trên đá trung niên đạo nhân nói. Đãng ma tổ sư một trong Phong Tán Nhân. Trần Cảnh kinh hỏi. Chính là, chúng ta Huyền Phong môn thế nhưng là Phong Tán Nhân tổ sư đi chuyển. Thiên Phong thượng nhân làm việc luôn luôn điệu thấp, câu nói này nói lại là việc nhân đức không nhường ai. Trần Cảnh trong lòng một trận bốc lên, vị tổ sư này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, là Đọa Ma Huyên tổ sư điện trong 11 vị đãng ma tổ sư một trong. Ở thời đại trung cổ thời kỳ cuối, Ngọc Thần giới tu tiên giả tại đánh bại ma tộc, đem ma tộc chạy về Đọa Ma Huyên chi hậu, có 11 vị tại tiên ma chi chiến trong công tích chắc tuyệt bậc đại thần thông tại trấn ma điện trong lưu lại truyền thừa. Hy vọng sau nhân kế thừa tuyệt học của bọn hắn, tiếp tục chống lại ma tộc. Thủ hộ Ngọc Thần giới, cái này 11 vị đại năng bị sau nhân tôn xưng là đãng ma tổ sư. Phái Tinh Khâu Lăng thượng tu sĩ tiến về Đọa Ma Huyên ma luyện, lập xuống công hơn đến thủ công pháp, bình thường đều đến từ cái này 11 vị đãng ma tổ sư, có tu luyện có thành tựu tu sĩ trở về Phái Tinh Khâu Lăng sau khai tông lập phái, bình thường đều lấy đãng ma tổ sư là bản phái tổ sư. Cư Trần Cảnh biết, Thiên Chỉ phái tổ sư chính là đãng ma tổ sư một trong Thủy Vân tiên tử. Ma nhìn này tấm cự họa, Huyền Phong môn hiển nhiên là Phong Tán Nhân vị này đãng ma tổ sư đích truyền, cái này càng ghê gớm, khó trách có thể vài vạn năm truyền thừa không dứt. Thiên Phong thượng nhân lại chỉ vào họa trong mang theo mỉm cười bình thường thiếu niên nói ra. Đây là Phong Tán Nhân tổ sư tam đệ tử Huyền Thành tổ sư, Huyền Thành tổ sư thành lập Huyền Phong môn, tòa này Huyền Phong cung chính là xuất từ Huyền Thành tổ sư chi thủ. Chương 232, Ngọc Chi Động. Nguyên lai chúng ta Huyền Phong môn là Huyền Thành tổ sư thành lập. Liêu Phi Nhi nhìn xem cự vẽ lên thiếu niên lẩm bẩm, Trần Cảnh đồng dạng không nghĩ tới nguyên lai trong ba người bình thường thiếu niên mới là Huyền Phong môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Đây là Phong Tán Nhân tổ sư đại đệ tử Huyền Phong tổ sư. Đây là nhị đệ tử Huyền Anh tổ sư. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào họa bên trong nam tử mày kiếm cùng ai hùng nữ tử nói. Huyền Phong tổ sư. Liêu Phi Nhi ngạc nhiên nói. Chính là, Huyền Phong tổ sư cùng Huyền Anh tổ sư lần lượt vẫn lạc tại diệt ma chi chiến trong. Huyền Thành tổ sư vì kỷ niệm sư huynh cùng sư tỷ, cho nên đem bản môn mệnh danh là Huyền Phong môn. Thiên Phong thượng nhân nghiêm túc nói, năm đó chống cự ma tộc xâm lấn là Ngọc Thần giới tồn vong chi chiến, vô số tu tiên giả chết tại chiến hỏa bên trong, Huyền Phong cùng Huyền Anh đều là ngút trời kỳ tài, đáng tiếc tuần tự chiến tử. Nguyên lai là dạng này. Liêu Phi Nhi nhìn xem họa bên trong Huyền Phong cùng Huyền Anh hai vị tổ sư, có chút xuất thần. Trần Cảnh nghĩ thầm Huyền Phong tổ sư cùng Phong Tán Nhân tổ sư khí chất rất giống, danh tự vậy mang theo cái phong tự, lại là đại đệ tử, đoán chừng hắn mới là tổ sư Phong Tán Nhân truyền nhân y bát. Phong Tán Nhân về sau được tôn là Đãng Ma tổ sư, là làm lúc Ngọc Thần giới trong đỉnh tiêm đại năng, liền y bát của hắn truyền nhân vậy chết trận, về sau càng là đánh tinh nguyên sơn mạch đều sụp đổ, có thể suy ra năm đó diệt ma chi chiến tàn khốc. Xuất sắc nhất Huyền Phong cùng Huyền Anh hai vị tổ sư tuần tự vẫn lạc, ngược lại là nhìn qua thường thường không có gì lạ Huyền Thành tổ sư sống đến cuối cùng, sáng lập Huyền Phong môn. Sau đó Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi từng cái chiêm ngưỡng đại điện hai bên lịch đại tổ sư chân dung, nghe sư phụ giới thiệu, cái này trên trăm vị tổ sư, đại đa số đều đã từng đi qua Đoạ Ma Huyền lịch luyện. Đa số tổ sư đều là kết đan kỳ tu vi, chỉ có 6-7 vị tổ sư là Nguyên Anh tu sĩ. Từ nơi này cũng có thể thấy được Huyền Phong môn đại đa số thời điểm chính là toái tinh khâu lăng cái trước nho nhỏ ẩn tu môn phái. Bất quá mỗi một vị tổ sư đều ít nhất là kết đan cảnh giới, cho nên Huyền Phong môn mới có thể truyền thừa không dứt. Đi qua một vài bước tổ sư chân dung, giống như là đi qua toái tinh khâu lăng mấy vạn năm lịch sử. Đi vào cuối cùng một bức họa trước, sư đồ ba người dừng bước, họa trong là cái râu tóc bạc trắng, Tiếu Dung hòa ái lao đạo. Thiên Phong thượng nhân ngóng nhìn chân dung, một lát sau mới nói ra. Đây là sư tổ của các ngươi, sư phụ ta Vân Tùng Tử. Đây là sư tổ, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tại bức họa trước xá một cái. Ra tổ sư điện, Thiên Phong thượng nhân cảm xúc có chút trầm thấp, hắn mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào cuối cùng nhất trọng trước đại điện, này điện tên là Lang Huyên Điện, nhìn danh tự chắc là cất giữ công pháp bí tịch địa phương. Cái này Lang Huyên Điện là Huyền Phong cung bên trong cấm địa, bên trong có vô cùng lợi hại sắp xếp, là đối phó địch nhân dùng, các ngươi đi vào thập tử vô sinh, nhớ lấy. Thiên Phong thượng nhân trịnh trọng nói, nhìn Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi gật đầu xác nhận, mới thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, Trần Cảnh nghĩ thầm, Huyền Phong môn liền một bộ Thiên Phong cửu biến, căn bản là không cần đến tạo một ngôi đại điện như vậy cất giữ, lấy Huyền Thành tổ sư cái khác sắp xếp suy đoán, cũng sẽ không đem tông môn điện tịch sáng loáng bày ở nơi này. Thiên Phong thượng nhân mang theo hai người đi hướng một bên cung điện, những cung điện này là thường ngày sinh hoạt cùng tu luyện sử dụng, không giống ở giữa đại điện như thế trang nghiêm to lớn. Bên kia là luyện khí thất, kia là luyện đan phòng, chế phù thất tại một bên khác. Thiên Phong thượng nhân cấp Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi nhất nhất giới thiệu. Những địa phương này các ngươi lấy sau có thể từ từ xem, chúng ta đi trước Ngọc Chi Động. Thiên Phong thượng nhân mang theo hai người đệ tử tiến vào nhất tòa ba tầng bạch ngọc lầu các. Ngọc Chi Động. Liễu Phi Nhi hỏi, không thấy được phụ cận có hang động. Ngọc Chi Động ngay tại cái này Huyền Phong cung phía dưới, thế nhưng là chỗ tốt. Thiên Phong thượng nhân nhìn qua sư tổ Vân Tùng Tử chân dung sau cảm xúc có chút nhỏ xuống. Lúc này chậm rãi khôi phục lại, mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi leo lên lầu các tầng thứ ba. Ngọc Chi Động cũng là lấy trận pháp Na Di mới có thể tiến nhập, muốn đứng ở tầng này ở giữa, cầm trong tay ngọc bài, vận chuyển pháp quyết. Thiên Phong thượng nhân nói, đến giữa chính giữa Na Di biến mất. Trần Cảnh nghĩ thầm, muốn đi Huyền Phong cung phía dưới Ngọc Chi Động, ngược lại muốn leo lên lầu các ba tầng, đây quả thật là để cho người ta không tưởng được, từ Huyền Phong cung bên trong đủ loại sắp xếp cũng có thể thấy được Huyền Thành tổ sư là cái làm việc cẩn thận người. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi vậy tuần tự đi đến giữa phòng, sau đó biến mất không còn tăm tích. Sư đồ ba người xuất hiện tại nhất tòa tràn đầy nhu hòa bạch quang trong động quật, bốn vách tường, dưới chân cùng đỉnh đầu đều là tản ra quang mang dương chi bạch ngọc, cảm giác nơi này chính là cái tại trong bạch ngọc mở xuất động quật. Cái này bạch ngọc động quật có cao 3-4 trượng, rộng 5-6 trượng, sư đồ ba người đứng tại nhất cái trên đài ngọc, nơi này là sơn động một mặt, chung quanh trên vách động có mấy tòa bạch ngọc chế thành cửa đá. Bạch ngọc động quật một chỗ khác có chút hướng phía dưới, rẽ ngoặt một cái, không nhìn thấy vẫn còn bao dài. Không hổ là Ngọc Chi Động. Liêu Phi Nhi nhìn xem cái này bạch ngọc động quật khen. Ngươi còn không có nhìn thấy Ngọc Chi đâu. Thiên Phong thượng nhân cười nói, Ngọc Chi Động là Huyền Phong cung nơi quan trọng nhất, ngọc giản điện tịch, vật liệu pháp bảo đều lưu giữ ở đây. Dạng này a? Trần Cảnh nghĩ thầm, nơi này là Huyền Phong cung nơi quan trọng nhất, nghĩ đến không chỉ là cái ngọc thạch hang động, hẳn là có khác huyền diệu. Cái này trong khố phòng tồn phóng lịch đại tổ sư thu thập tới điện tịch. Thiên Phong thượng nhân mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào một đạo ngọc môn trước, đẩy cửa ra đi vào trước. Nhiều như vậy ngọc giản. Trần Cảnh sợ hãi thán phục, vượt quá dự liệu của hắn, động thất trong trưng bày từng dãy bạch ngọc giá đỡ, đại đa số trên kệ đều bày đầy ngọc giản, thô nhìn chí ít có hơn ngàn mai. Bản phái mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng vài vạn năm tích lũy thế nhưng là không thể coi thường. Trần Cảnh, ngươi bây giờ biết sai. Thiên Phong thượng nhân cười nói, Trần Cảnh bái sư chi hậu, luôn cảm thấy Huyền Phong môn mèo con hai ba con, chính là cái gánh hát rong. Sai, ta sai rồi. Trần Cảnh cười nói, đưa tay đi lấy ngọc giản. Không đội nhìn ngọc giản, trước tiên đem cái này ngọc chi động xem hết. Thiên Phong thượng nhân mang theo hai người rời đi điện tịch kho, đi vào một cái khác trong thạch thất, nơi này là cất giữ các loại tài liệu quý hiếm địa phương. Bạch ngọc trên kệ bày đủ loại vật liệu, Trần Cảnh mặc dù không phải đều biết, nhưng phát hiện lưu tại nơi này vật liệu đại đa số giá trị đều không cao, mà lại công dụng tương đối chật hẹp. Cái này cũng không ngoài dự liệu, từ sư phụ cũng có thể thấy được đến, Huyền Phong môn không có nhiều linh thạch, mỗi một thời đại truyền nhân đều có thể tu luyện đến kết đăng kỳ, quang luyện chế bản mệnh pháp bảo liền muốn dùng đến rất nhiều vật liệu, dạng này liền tích lũy không hạ bao nhiêu thứ. Nơi này vật liệu không nhiều, bất quá bản môn lịch đại tổ sư lưu lại pháp bảo cũng là rất nhiều. Thiên Phong thượng nhân nói một câu. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta tại Hắc Phong động trong phát hiện Hắc Phong đạo kho tàng, bên trong có không ít vật liệu, vẫn còn mấy món pháp bảo, đều đặt ở nơi này đi. Trần Cảnh nói, cái này Ngọc Chi động trong rất an toàn, chỉ là lấy thời gian sử dụng hơi phiền toái một chút. Hắc Phong đạo kho tàng. Đúng vậy a, giấu ở Hắc Phong động tầng dưới, còn là Tiểu Lôi cùng Mang Quả phát hiện. Liêu Phi Nhi vừa cười vừa nói. Có thể, bất quá những này sự tình để nói sau, trước nhìn Ngọc Chi động. Chương 233, Thượng Cổ Tích Long. Nguyên lai vẫn còn Hắc Phong đạo kho tàng, Thiên Phong thượng nhân nghĩ thầm, hắn năm đó kích sát Hắc Phong lão quái lúc dùng phong lôi câu diệt thần thông, đem Hắc Phong lão quái chữ vật đại vậy cùng một chỗ hủy đi. Về sau tại Hắc Phong lão quái tẩm điện trong tìm được một chút nguyên anh kỳ tu sĩ có thể dùng đến tài liệu quý hiếm, coi là thu hoạch rất tốt, không nghĩ tới Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi vừa tìm được Hắc Phong đạo kho tàng, xem ra thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này trong thạch thất cất giữ lấy chúng ta Huyền Phong môn bên trong pháp bảo, bất quá mở ra có chút phiền phức, chúng ta hôm nay không nhìn, vi sư trước mang các ngươi đi xem một chút ngọc chi. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào nhất tòa ngọc môn nói, cái này cất giữ pháp bảo thạch thất không chỉ có mở ra khá là phiền toái, mà lại mỗi lần mở ra sau còn muốn dùng đến không ít linh thạch, còn là thiếu khai vi diệu. Tốt, đi xem ngọc chi. Liêu Phi Nhi đồng ý, pháp bảo hiện tại còn cần không đến, Thiên Phong thượng nhân một mực nói ngọc chi, để nàng rất là tò mò. Trần Cảnh biết linh chi là linh thảo bên trong nhất cái loại lớn, nó trong không ít màu trắng linh chi đều có thể xưng là ngọc chi, không biết trong động chính là loại nào. Sư đồ ba người dọc theo động quật đi xuống dưới đi, queo qua một cái cua quẹo, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đều cảm thấy một tia dị dạng, tựa hồ phía trước có cái gì lợi hại manh thú, làm cho lòng người trong có chút hốt hoảng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn sư phụ không có gì phản ứng, sẽ không có chuyện gì. Đi xuống dưới mấy bước liền thấy phía trước không xa, hang động đã đến cuối cùng. Cuối không gian lớn hơn một chút, có cao 5, 6 trượng, rộng mười mấy trượng. Bạch ngọc trên vách động mọc ra từng đóa tựa như bạch ngọc điêu thành linh chi, bất quá Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi hoàn mỹ chú ý ngọc chi, ánh mắt của bọn hắn bị động quật cuối cùng ở giữa một bộ to lớn hài cốt hấp dẫn lấy. Bộ này hài cốt phục trên đất, đầu cùng lưng chỗ cao nhất có cao 7, 8 thước, thân thể khổng lượng, triển khai đoán chừng có dài hơn 10 trượng. Hài cốt trên đầu mọc ra 7 con sừng nhọn. Xương sống lưng thượng một hàng gai nhọn từ đầu một mực kéo dài đến phần đuôi, nhìn qua cuồng dã dữ tợn. To lớn xương cốt đã ngọc hóa, nhan sắc tuyết trắng, phía trên hiện ra kim quang nhàn nhạt, cấp bộ này hài cốt tăng thêm một vòng thần thánh sắc thái. Hài cốt chủ nhân đã bình yên chìm vào giấc ngủ ngàn thu, nhưng vẫn có thể từ cái này to lớn hài cốt trong cảm nhận được một loại hung bá uy nghiêm, nó khi còn sống khẳng định là một đầu hung uy ngập trời thần thú chân linh. Thật là lớn kim lân tích. Liêu Phi Nhi kêu lên, nhìn thấy cái này hài cốt để nàng nhớ tới vừa rồi trên đường nhìn thấy kim lân tích. Ha ha, đây là thượng cổ tích long, cũng không phải kim lân tích. Thiên Phong thượng nhân cười nói, cấp hai vị đệ tử giải thích cặn kẽ, thời kỳ thượng cổ có rất nhiều loại rồng, cái này tích long cũng là nó trong một loại, bất quá tích long thích sinh hoạt trong lòng đất, thế nhân rất ít gặp đến. Huyền Phong cung sở tại địa ngọn nguồn những này hang động đều là tích long trước kia móc ra, chính là bởi vì như thế, những này hang động mới có thể dị thường kiên cố, tồn tại như thế xa xưa. Đại bộ phận vẫn không có sụp đổ. Kia trong động kim lân tích là đầu này tích long hậu đại sao? Sư đồ ba người đi đến to lớn hải cốt trước mặt, Liêu Phi Nhi lại hỏi. Thiên Phong thượng nhân lắc đầu nói ra. Không phải, đời thứ 7 Hàn Chân tổ sư nghiên cứu qua, những này kim lân tích nhiều đời lây dính thượng cổ tích long khí tức, mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Không chỉ là kim lân tích, xa ảnh xà cùng cái khác động vật, sâu bọ đều nhận tích long khí tức ảnh hưởng, biến càng thêm lợi hại. Các ngươi đều chú ý tới a. Xuất nhập Huyền Phong cung ngọc bài chính là lấy cái này thượng cổ tích long xương cốt hóa thành cổ ngọc chế thành, cho nên đem ngọc bài này mang ở trên người có tích long khí tức, trong động sinh vật liền sẽ không công kích. Trần Cảnh đi lên trước, đưa thay sờ sờ tích long hài cốt thượng kim quang chớp động, đem hắn bàn tay bắn ra. Thật là lợi hại. Trần Cảnh trong lòng cảm thán. Vừa rồi hắn cùng Liễu Phi Nhi cảm giác được dị thường chính là cái này tích long hài cốt tản ra huy áp, trải qua vô số năm cỗ này hung uy đã nhạt đến cực điểm, nhưng vẫn để hắn cùng Liêu Phi Nhi cảm thấy trong lòng kiềm chế. Đối cái này thượng cổ tích long, Trần Cảnh chưa từng nghe thấy, nơi này là dưới mặt đất ngàn trượng chỗ sâu, không biết huyền thành tổ sư là thế nào tìm tới chỗ này tích long sinh hoạt hang động, tổ sư chi năng vượt qua Trần Cảnh hiện tại tưởng tượng. Những này chính là ngọc chi, trực tiếp ăn liền có thể tăng tiến tu vi. Thiên Phong thượng nhân chỉ vào chung quanh trên vách động linh chi nói. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đem lực chú ý từ thượng cổ tích long hải cốt rời, nhìn về phía trên vách động ngọc chi. Linh chi từ bạch ngọc trên vách mọc ra, to to nhỏ nhỏ xanh ngọc linh chi tản ra nhu hòa bạch quang, nhìn qua tựa như là từ ngọc bích thượng điêu ra đồng dạng. Trần Cảnh thi triển vạn mục đồng tâm quyết, trong nháy mắt cảm giác được ngọc chi nhóm cảm xúc, đúng là thực vật, có thể trực tiếp tại ngọc bích thượng mọc ra, thật sự là tạo hóa huyền bí. Cái này thượng cổ tích long chỗ ngọc chi động trong, linh khí nhất là dồi dào, hoàn cảnh như vậy mới có thể giải xuất ngọc chi thần kỳ như vậy loài nấm. Thiên Phong thượng nhân giới thiệu, cái này ngọc chi bên trong linh khí công chính bình thản, ăn hết hoàn toàn không có phục dụng đan dược tính kháng dược cùng đan độc vấn đề. Hắn phất tay từ ngọc bích thượng lấy xuống một đóa nửa cái bàn tay lớn ngọc chi, sau đó đem ngọc chi thu nhập một con trong hộp ngọc, nói ra, ngọc chi một khi lấy xuống, linh khí liền sẽ cấp tốc thất lạc, phải lập tức để vào trong hộp ngọc. Cái này gốc ngọc chi chính thích hợp các ngươi phục dụng, các ngươi nhất nhân ăn một khối nhỏ thử một chút. Thiên Phong thượng nhân đem hộp ngọc đưa cho Liêu Phi Nhi. Ta đến nếm thử. Liêu Phi Nhi tiếp nhận hộp ngọc, cấp tốc mở ra, tách ra một khối nhỏ ngọc chi để vào trong miệng. Đẩy ra ngọc chi lúc, nàng cảm giác cái này linh chi giống như là ngọc thạch giòn cứng rắn, nhưng ngọc chi vừa vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ thanh trong chất lỏng, Liêu Phi Nhi cảm giác hương vị cùng ngọc lộ có chút tương tự. Chất lỏng trong có linh khí tràn ra, nàng vội vàng đem chất lỏng nuốt vào bụng đi, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa linh khí lan ra. Linh khí này không có đan dược bên trong linh khí mãnh liệt, lại thắng ở ôn hòa tầm bổ, giả dích không dứt. Ừm, so linh đan tốt, sư huynh ngươi thử một chút. Liêu Phi Nhi đem hộp ngọc đưa cho Trần Cảnh. Trần Cảnh tiếp nhận hộp ngọc, vậy ăn một khối nhỏ ngọc chi, cảm giác đúng là linh đan tốt hơn nhiều, có thể được xưng là thiên tài địa bảo. Thiên Phong thượng nhân gặp hai cái đồ đệ đối ngọc chi khen không dứt miệng, cười nói, ngọc chi đương nhiên so linh đan tốt, chúng ta Huyền Phong môn lịch đại tổ sư đều có thể ngưng kết kim đan. Cũng là bởi vì cái này ngọc chi chi công. Trần Cảnh vậy rốt cuộc biết, ngọc chi chính là phái bên trong nội tình, ngọc chi phục dụng hiệu quả so linh đan còn tốt, lại sinh ra từ trong động, không cần linh thạch, thật rất hoàn mỹ. Tu luyện Thiên Phong cửu biến cần phong linh căn, có loại này linh căn truyền nhân cũng không dễ tìm, tìm được thiên tư cũng chưa chắc sẽ rất cao, nhưng có ngọc chi động bên trong những này linh chi, luôn có thể đem truyền nhân cảnh giới đẩy lên kết đăng kỳ. Thiên Phong thượng nhân lại đem ngọc chi đặc tính cấp Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi giảng giải một phen. Trên vách động ngọc chi mỗi sinh trưởng 120 năm liền sẽ mọc ra một vòng hoa văn. Nhất văn ngọc chi luyện khí kỳ phục dụng có thể tăng tiến tu vi, bất quá ngọc chi tương đối chân quý, cơ bản sẽ không ngắt lấy nhất văn ngọc chi phục dụng. Hai văn cùng tam văn ngọc chi thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, vừa rồi Liêu Phi Nhi cùng Trần Cảnh ăn chính là một đóa tam văn ngọc chi. Chương 234, 300 năm trước. Tam văn trở lên ngọc chi, kết đan kỳ tu sĩ phục dụng có thể tăng tiến tu vi, Trần Cảnh nhìn một chút. Trên vách động tam vân trở lên ngọc chi không nhiều, hoàn toàn không đủ để ủng hộ kết đan kỳ tu sĩ tu luyện. Đây là sư phụ rời núi, mấy trăm năm gian không ai động đậy, trên vách động mới lưu lại nhiều như vậy kết đan kỳ phục dụng ngọc chi, nếu như là dưới tình huống bình thường, tam vân trở lên ngọc chi khẳng định càng ít. Cho nên ngọc chi có thể để Huyền Phong môn truyền nhân tu luyện tới kết đan kỳ, tiến thêm một bước liền lực có thua. Trần Cảnh hiện tại không có đan độc cùng tính kháng dược vấn đề, có thể tiếp tục phục dụng đan dược, không cần ăn ngọc chi. Dạng này đồ tốt vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Liêu Phi Nhi lo lắng đan độc, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể phục dụng một viên linh đan, nàng ngược lại là có thể phục dụng ngọc chi. Hai người tại ngọc bích cùng tích long hải cốt ở giữa ngân ná trong chốc lát, sau đó cùng phong thượng nhân ra ngọc chi động, trở lại Huyền Phong cung trịnh. Sư đồ ba người tại trong lầu các ngồi xuống, phong thượng nhân nghiêm mặt nói. Chúng ta Huyền Phong môn không hỏi thế sự, duy lấy chống lại ma tộc, thủ hộ ngọc thần làm nhiệm vụ của mình. Các ngươi đã thân là Huyền Phong đệ tử, liền muốn nhớ kỹ điểm này. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi cùng kêu lên xứng phải, Trần Cảnh mặc dù một lòng nghĩ hắn to lớn kế hoạch, nhưng nếu như ma tộc đạt được, Ngọc Thần không còn, vậy hắn vậy đem tự thân khó đảm bảo, càng đừng kế hoạch gì. Cho nên coi như chỉ là vì trong lòng kế hoạch lớn đại kế, vậy nhất định phải chống lại ma tộc, thủ hộ Ngọc Thần giới. Thiên Phong thượng nhân hài lòng điểm số lẻ, nói tiếp. Chúng ta Huyền Phong môn lịch đại truyền nhân đều muốn đi đọa ma huyền lịch luyện. Vi sư năm đó gặp biến cố, chưa từng đi đọa ma huyền, cũng may ta có hai người các ngươi đệ tử, các ngươi kết đan chi hậu muốn cùng đi một chuyến đọa ma huyền, đem ta rơi xuống bổ sung. Tốt. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đáp ứng, Liêu Phi Nhi đối Trảm Hung Trừ Ma cảm thấy rất hứng thú, Trần Cảnh thì nghĩ đối ma tộc cái này ngọc thần giới đại địch nhiều một ít hiểu rõ. Ngoài cửa sổ, lòng đất thực vật tạo thành màu lam ba quang có chút phun trào, đem bạch ngọc trong lầu các nhiễm lên một tầng lam nhạt, kỳ diệu thế giới dưới đất trong tĩnh mịch tường hòa. Trần Cảnh lấy ra cam tuyển hồ lâu ngâm một bình trà, sư đồ ba người uống trà nói chuyện phiếm vài câu. Sư phụ, ngươi năm đó rời đi Linh Nham Sơn là gặp phải biến cố gì? Trần Cảnh hỏi, 300 năm trước sư phụ vì sao một mình rời đi Linh Nham Sơn đi xa Trung Châu, cái này một mực là nghi vấn trong lòng hắn. Phong thượng nhân hồi tưởng lại chuyện cũ, hơi có chút xuất thần, 300 năm trước, hắn cũng là giống Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi dạng này khí phách bay lên thiếu niên. Hắn tư hơn người, tu luyện tiến cảnh thần tốc, vượt qua lịch đại tổ sư, sư phụ Vân Tùng Tử cho rằng Huyền Phong môn sẽ ở trong tay hắn đại hưng, cho nên cho hắn lấy phơi hào Thiên Phong. Lúc đầu Thiên Phong hẳn là một mực tại Huyền Phong cung trong theo sư phụ tu luyện, thẳng đến ngưng kết kim đan, sau đó đi đọa ma huyền lịch luyện, ai ngờ có nhất. Sư phụ. Liêu Phi Nhi nhìn sư phụ thật lâu không nói, hỏi một tiếng. Ừm, không có việc gì. Thiên Phong thượng nhân nhìn thoáng qua đệ tử, sau đó sửa sang lại một chút suy nghĩ, từ từ mà nói. 300 năm trước, có nhất, sư tổ Vân Tùng Tử ra ngoài tại Linh Nham Sơn phụ cận tuần sát, đột nhiên mang theo tổn thương trở lại Huyền Phong cung, hắn bị thương rất nặng. Đêm đó đã tọa hóa, di mệnh để Phong lập tức đi xa Trung Châu, không thành nguyên anh không được về núi. Sư tổ là bị cái gì tổn thương? Hắn qua địch nhân là người nào không? Trần Cảnh hỏi, Thiên Phong thượng nhân qua, sư tổ Vân Tùng Tử là kết đan sơ kỳ cảnh giới, tu vi không cao lắm, nhưng tu luyện phong cửu biến, am hiểu phong độn chi thuật, đánh bại sư tổ rất dễ dàng, nghị trọng thương hắn cũng rất khó. Các ngươi sư tổ, đánh lén hắn là hai người. Phong thượng nhân đem ngày đó Vân Tùng Tử nói một lần. Vân Tùng Tử ra ngoài tuần sơn lúc, bỗng nhiên bị hai cái kết đan sơ kỳ địch nhân lấy thần thức bí thuật đánh lén, cái này bí thuật vô ảnh vô hình, khó mà đề phòng, cho nên lập tức liền bị trọng thương. Vân Tùng Tử tại chỗ chống đỡ hết nổi, nhưng này hai địch nhân tựa hồ muốn tìm được Huyền Phong môn đạo phủ, cho nên cố ý để hắn trốn thoát. Sư tổ Vân Tùng Tử thi triển kích phát tiềm lực bí pháp, hất ra hai địch nhân, trước một bước trở lại đạo phủ, nhưng hắn đoán chừng động phủ cửa vào đại khái vị trí đã bị hai người kia biết. Vân Tùng Tử suy nghĩ, hắn một mực cẩn cư Linh Nham Sơn, tại bên ngoài cũng không tiếp hạ cái gì ân oán, mà nhìn hai cái này địch nhân có chút trăm phương ngàn kế, vừa lên đến liền dùng thần thức bí thuật đánh lén, nếu không căn bản là không làm gì được hắn cái này am hiểu phong độn Huyền Phong môn truyền nhân. Hai cái này địch nhân khả năng biết một chút Huyền Phong môn tình huống, mới có thể như thế thiết kế, Huyền Phong môn không tranh quyền thế, một nghèo hai trắng, Vân Tùng Tử suy đoán, địch nhân chỉ sợ là để mắt tới Huyền Phong cung. Hắn đem những này suy đoán đều nói cho Thiên Phong. Thần thức bí thuật vừa lúc khắc chế phong cửu biến, địch nhân vẫn còn hai cái, Huyền Phong cung tuy tốt, vậy không có khả năng mấy trăm năm đóng cửa không xuất ra, cho nên Vân Tùng Tử di mệnh phong lập tức từ mật đạo rời đi Linh Nham Sơn, đi xa Trung Châu, không thành nguyên anh không được về núi. Sư huynh, là đoạt hồn song sát. Hai địch nhân, am hiểu thần thức bí thuật, Liêu Phi Nhi lập tức liền nghĩ đến hai cái này cự khấu, bên nàng đầu hỏi Trần Cảnh. Đoạt hồn song sát. Thiên Phong thượng nhân đối cái danh hiệu này rất lạ lắm. Sư phụ. Đoạt hồn song sát là gần nhất 2-300 năm gian nghe tiếng toái tinh khâu lăng hai cái đạo tặc, nhất nhân gọi thất hồn, nhất nhân cứ gọi là phách, là lục đại khấu một trong, hai người này am hiểu công phạt thần hồn ma công, hiện tại cũng là kết đan hậu kỳ tu vi. Liêu Phi Nhi đem nàng biết đến giảng cấp sư phụ nghe Thiên Phong thượng nhân rời đi toái tinh khâu lăng 300 năm, về núi sau một mực bế quan, còn không biết gần 2-300 năm bên trong xuất hiện thất hồn cùng là phách. Đoạt hồn song sát hiện tại là kết đan hậu kỳ tu vi. 300 năm trước bọn hắn chắc là kết đan sơ kỳ, vừa mới tại toái tinh khâu lăng xuất hiện, thời gian đối với được. Trần Cảnh đồng ý Liêu Phi Nhi cách nhìn, hại sư tổ địch nhân xác thực rất như là đoạt hồn song sát. Thần thức bí thuật cũng không có nhiều ít nhân sẽ, mà đoạt hồn song sát chính là lấy am hiểu công phạt thần hồn nghe tiếng. Liêu Phi Nhi tiếp một câu. Ừm, mà lại đoạt hồn song sát là lục đại khấu một trong, bọn hắn phía sau hôi y nhân thế lực một mực tại âm thầm thu thập toái tinh khâu lăng thượng tình báo. Chúng ta Huyền Phong môn mặc dù bí ẩn, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bọn hắn suy đoán ra một chút nội tình, cho nên không tranh quyền thế sư tổ mới có thể bị bọn hắn để mắt tới. Trần Cảnh cân nhắc đạo, mặc dù còn không thể khẳng định sư tổ chính là bị đoạt hồn song sát hại, nhưng lấy trước mắt biết tình huống, bọn hắn hiểm nghi hiển nhiên là lớn nhất. Sư phụ vậy qua, kia hai địch nhân thân mang áo xám. Thiên Phong thượng nhân tự nói, một lát sau hắn dương mắt nói. Các ngươi đem hồi y nhân cùng lục đại khấu sự tình kỹ càng cấp vi sư nhất. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi liền đem năm gần đây hiểu rõ đến, có quan hệ hôi y nhân cùng lục đại khấu tin tức, từng cái giảng cấp Thiên Phong thượng nhân nghe. Trần Cảnh một bên kể, một bên ở trong lòng suy nghĩ, sư tổ Vân Tùng Tử qua đời, sư phụ vậy rời đi, Linh Nham Sơn không có chủ nhân. Sau đó bị mấy nhóm nhân tuần tự chiếm cứ, 100 năm sau, Hắc Phong lão quái đi vào Linh Nham Sơn, sau đó 200 năm trong một mực chiếm cư ở chỗ này, Linh Nham Sơn cũng thành Hắc Phong đạo hang ổ. Chương 235, trong môn điển tịch. Bây giờ nhìn Hắc Phong lão quái tại Linh Nham Sơn chờ đợi 200 năm, chỉ sợ sẽ là muốn tìm đến Huyền Phong Cung, hắn là tu luyện phong hệ công pháp, khẳng định là hy vọng thu được Thiên Phong Cửu Biến. Sư tổ Vân Tùng Tử sau khi chết, Linh Nham Sơn trên thực tế liền bị Hôi Y Nhân thế lực khống chế, tại Hắc Phong lão tổ trước đó chiếm cứ Linh Nham Sơn mấy nhóm nhân khả năng đều cùng Hôi Y Nhân thế lực có quan hệ, đây là nhất cái truy tra phương hướng. Trần Cảnh suy nghĩ lấy, cái này có thể hỏi một chút Tứ Hải Hành cùng Thiên Trì Sơn. Hắn đem những này suy đoán giảng cho sư phụ, Thiên Phong Thượng Nhân suy nghĩ một chút, nói ra. Vừa rồi nghe các ngươi nói, cái này Hôi Y Nhân thế lực cực kỳ bí ẩn, đoạt hồn song sát vậy tung tích khó tìm, muốn tìm đến bọn hắn không phải một lát sự tình. Hai người các ngươi mấy năm này chính là ngưng kết kim đan thời kỳ mấu chốt, còn là mau chóng kết đan, trở thành kết đan tu sĩ chi hậu mới có thực lực tham dự vì sư tổ chuyện báo thủ. Điều này cũng đúng, trúc cơ hậu kỳ tu vi tại cấp độ này đấu tranh trong không có ý nghĩa. Sáng sớm, Linh Nham Sơn bên trên. Trong đình viện một mảnh xanh biếc, các loại linh hoa dị thảo sinh cơ bừng bừng. Bao phủ toàn bộ đình viện bích đào thụ thì có chút khô héo, đại thụ lộ ra gốc rễ bốn lượn cấu kết. Thiên Phong Thượng Nhân đang ngồi ở nhất khối to lớn rễ cây bên trên, giảng giải đạo pháp. Liêu Phi Nhi cùng Trần Cảnh ngồi tại Thiên Phong Thượng Nhân trước người, mấy cái thú nhỏ nằm sau lưng bọn hắn, làm bộ nghe kinh. Thiên Phong Thượng Nhân sau khi xuất quan, mỗi ngày buổi sáng đều muốn cấp hai người đệ tử truyền đạo giải hoặc, chủ yếu là cấp Liêu Phi Nhi giảng, bất quá nó trong một chút tu hành kinh nghiệm đối Trần Cảnh cũng hữu dụng, cho nên hắn cũng phải nghe. Về phần mấy cái thú nhỏ, Tùng Quả trước kia tại đến Linh Nham Sơn trên đường liền theo cùng một chỗ nghe. Sớm đã thành thói quen, Tiểu Lôi, Mang Quả cùng Giao Bạch chính là tham gia náo nhiệt. Thiên Phong Thượng Nhân giảng một chút trúc cơ hậu kỳ tu luyện cần thiết phải chú ý địa phương chi hậu, liền cấp Liêu Phi Nhi nói về Thiên Phong Cửu Biến bên trong phong độn chi thuật. Sau khi xuất quan, Thiên Phong Thượng Nhân phát hiện tiểu đệ tử tu luyện có chút đi lệch, Liêu Phi Nhi kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, vượt xa khỏi nàng cảnh giới bây giờ, nhưng Thiên Phong Cửu Biến trong mạnh nhất phong độn chi thuật chỉ học được cái qua loa. Không thể làm như vậy được, phong độn là hộ thân bảo mệnh chi thuật. Không thể khinh thường, Thiên Phong Thượng Nhân những ngày này trọng điểm chỉ đạo Liêu Phi Nhi tu luyện độn thuật. Phong độn chi thuật Trần Cảnh học không được, bất quá hắn trả phân ra một bộ phận tinh thần nghe, Bích Đào Thụ một mực tại hướng Trần Cảnh cầu cứu, hắn không thể không lại phân ra một chút tinh thần an ủi Bích Đào Thụ, cái khác vậy làm không là cái gì, cũng không thể đem sư phụ từ rễ cây thượng đuổi xuống A. Trần Cảnh đại bộ phận tinh thần đắm chìm trong thức hải, tìm hiểu Kim Mạch Ngọc Diệp trong ghi lại Thanh Đế Trường Sinh Kinh, cái này mai kỳ dị ngọc giản bay vào thức hải. Đọc lấy đến liền rất thuận tiện. Hắn mấy ngày nay phát hiện, trong ngọc giản có một ít Thiên Phong Thượng Nhân không có giáo sư qua nội dung. Không phải liên quan tới cao hơn kết đan cảnh giới đồ vật, mà là trúc cơ kỳ tương quan, sư phụ cưỡng ép giải đọc ngọc giản, còn là rơi xuống một chút nội dung. Trần Cảnh hiện tại ngay tại suy nghĩ trong ngọc giản ghi lại một thạch tiềm tung chi thuật, đây là một môn ẩn nấp tiềm hành bí pháp, đối ứng tu vi cảnh giới phân mấy cái cấp độ, tại trúc cơ kỳ, một thạch tiềm tung chi thuật chủ yếu tác dụng chính là giảm xuống tự thân khí tức. Đương nhiên, tại cảnh giới này không đạt được thân như gô đá hiệu quả. Môn này bí thuật tác dụng cùng ngự thần lục thiên bên trong liễm thần sa có chút cùng loại, nhưng liễm thần sa là thần thức bí thuật, mà mục thạch tiềm tung là thanh đế trường sinh kinh bên trong một môn thần thông, muốn tu luyện thanh đế trường sinh kinh mới có thể học được. Buổi sáng Thiên Phong Thượng Nhân giảng kinh dùng nhất nửa canh giờ, chi hậu Liêu Phi Nhi mang theo Mang Quả đi huấn luyện, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi tiến về gieo trồng khu tuần sát. Mấy năm gần đây muốn đem tinh lực đặt ở ngưng kết trên kim đan, gieo trồng khu trong linh thụ gieo trồng quy mô tạm thời sẽ không mở rộng, vừa ươm trong hiện có thiên dương mục mầm non rời cắm chi hậu, không định lại gieo hạt. Trong hồ lô điển, Trần Cảnh chủ muốn chú ý không có nở hoa, tương lai có vô hạn khả năng hồ lô đằng, kết phổ thông hồ lô đằng liền tùy ý nhìn xem, dạng này liền tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Nhìn qua một lần gieo trồng khu, thời gian vừa qua khỏi giữa trưa, Trần Cảnh chuẩn bị đi một lần Huyền Phong cung ngọc chi động. Đi xem một cái phái trong thu thập ngọc giản điện tịch. Huyền Phong cung muốn giữ bí mật, nhưng hắn cùng Liêu Phi Nhi là có thể tự do xuất nhập, Trần Cảnh tâm niệm vừa động, người đã na di đến điên đảo ngũ hành trận tới gần đỉnh núi biên giới chỗ, sau đó hóa thành một đạo bóng xanh đi vào động phủ cửa vào tảng đá lớn trước. Trần Cảnh thâm vận pháp quyết vung tay lên, trên tảng đá lớn thanh quang hiện lên, cửa đá xuất hiện, hắn tiến lên đẩy ra cửa đá, đi vào. Hẳn là đem điên đảo ngũ hành trận vị trí điều chỉnh một chút, đem Huyền Phong cung lối vào che lấp, Trần Cảnh nghĩ thầm. Hắn bay lượn đến xuống mặt động quật, đứng ở hai tòa lớn nhất cửa đá ở giữa, vận chuyển pháp quyết, trong nháy mắt đi tới ngàn trượng sâu thế giới dưới lòng đất. Lần nữa nhìn thấy cái này tràn ngập lam nhạt huỳnh quang thế giới, Trần Cảnh Y nguyên cảm giác mười phần mới lạ, bất quá hôm nay muốn đi nhìn Ngọc Giản, còn là không muốn trên đường trì hoãn, hắn hóa thành một đạo bóng xanh, điểm bụi không sợ hãi từ lam quang mê ly to lớn trong huyệt động lướt qua. Lần này trên đường không có gặp phải Kim Lân Tích, vậy không có gặp sư phụ đề cập qua xạ ảnh xà, Trần Cảnh rất mau tới đến Huyền Phong Cung bên ngoài, tiến vào Huyền Phong Cung sau lại một đường không ngừng đi vào Ngọc Chi Động, đẩy ra Ngọc Môn, đi vào Huyền Phong Môn Điện Tịch Kho. Tới quá trình mặc dù rất phức tạp, nhưng không cần bao lâu thời gian, Trần Cảnh có thời gian rất dài xem lịch đại tổ sư nhóm cất giữ Ngọc Giản. Hắn đi qua từng cái bạch ngọc khung, chậm rãi tra xét, Trần Cảnh dần dần phát hiện nơi này tổ sư nhóm lấy thuật Ngọc Giản đại khái có thể chia làm vài loại lớn. Đầu tiên liền kinh nghiệm tu luyện tâm đắc loại hình Ngọc Giản, chủ yếu là vây quanh thiên phong cửu biến tu luyện, loại Ngọc Giản này phần lớn là tu vi cao thâm tổ sư lưu lại. Sau đó có rất nhiều cùng ma tộc tương quan Ngọc Giản, có rất nhiều liên quan tới tiên ma chi chiến nghiên cứu, có ghi chép ma tộc tình báo. Bao quát huyền thành tổ sư ở bên trong, ban sơ vài đại tổ sư kỹ càng ghi chép tiên ma chi chiến trải qua, đồng thời đối đại chiến bên trong được mất tiến hành phân tích. Bọn hắn niên đại đó cách tiên ma chi chiến tương đối gần, có thể nắm giữ đến tình huống chân thật, cho nên lưu lại rất nhiều phương diện này Ngọc Giản. Về sau tổ sư lưu lại liên quan tới ma tộc tình báo Ngọc Giản, liền phần lớn là đi đọa ma huyên lịch luyện lúc kiến thức, những Ngọc Giản này các loại Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi kết đan chi hậu có thể nhìn kỹ một chút. Còn có một số Ngọc Giản là liên quan tới các loại tạp học, Huyền Phong môn nhân khẩu thưa thớt, rất nhiều chuyện đều muốn tự mình động thủ, cho nên không ít tổ sư đều tinh thông một hai môn luyện khí, luyện đan loại hình tạp học, lưu lại không ít liên quan Ngọc Giản. Còn có một số ghi chép tổ sư nhóm kinh lịch loại hình nội dung tạp nhạp Ngọc Giản. Những này là tổ sư nhóm lấy thuật Ngọc Giản, còn có không ít là tổ sư nhóm thu thập tới Ngọc Giản, loại Ngọc Giản này thì càng nhiều, trong đó có rất nhiều công pháp bí tịch. Trần Cảnh đại khái nhìn một chút, tổ sư nhóm hữu ý vô ý bên trong chiếm được công pháp thật sự là không ít, mặc dù nó trong không có có thể cùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh cùng Thiên Phong Cửu Biến đánh đồng, nhưng vậy có mấy môn thượng thừa công pháp. Chương 236: Thiên Ma chi chiến. Cùng loại ngự thần lục thiên dạng này bí pháp cũng không ít, Trần Cảnh chuẩn bị kết đan chi hậu nhìn xem có hay không thích hợp học tập. Hiện tại không có rất nhiều thời gian nhìn Ngọc Giản, Trần Cảnh chỉ phục chế một phần huyền thành tổ sư lưu lại Ngọc Giản, chuẩn bị lúc rảnh rỗi nhìn một chút. Trần Cảnh lấy ra mấy chục cái Ngọc Giản, bày ra đến nhất cái không bạch ngọc trên kệ, đây đều là hắn từ Tứ Hải Hành mua được Ngọc Giản phục chế phẩm, nó trông giống ngự thần lục thiên cùng vọng khí thuật loại hình Ngọc Giản đều là rất có giá trị, vừa lúc cất giữ đến nơi đây, phong phú phái bên trong kho tàng. Ngọc Giản điển tịch bận chuyện xong, Trần Cảnh rời đi Huyền Phong Cung về tới sơn bên trên. Lầu các tầng hai bên trên, Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm ngay tại ăn cơm chiều. Sư huynh, ngươi buổi chiều nhìn thấy sư phụ? Không có. Sư phụ không ở trên núi. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi bình thường đều tại hộ sơn đại trận bên trong hoạt động, Thiên Phong thượng nhân sau khi xuất quan thì tùy ý nhiều, cái này Xích Tiêu Huyền Phong trận còn là Hắc Phong lão tổ bày xuống, Thiên Phong thượng nhân trước kia trên Linh Nham Sơn lúc còn không có đại trận này. Không biết, cũng không thấy sư phụ. Liễu Phi Nhi nói, hiện tại sư phụ hiện tại có lẽ còn tại hộ sơn đại trận bên trong, chỉ bất quá tất cả mọi người không thấy được, Thiên Phong thượng nhân sau khi xuất quan xuất quỷ nhập thần, buổi sáng giảng đạo chi hậu, Liêu Phi Nhi thường xuyên cả ngày đều không gặp được hắn. Chít chít. Mèo. Cha cha. Thú nhỏ nhóm vậy nhao nhao biểu thị không thấy được Thiên Phong thượng nhân. Thiên Phong thượng nhân xuất quan, sơn thượng nhiều một cái sư phụ, đương nhiên là biến hóa rất lớn, nhưng đối với thú nhỏ nhóm sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng, chủ yếu là buổi sáng nhiều nghe kinh hoạt động, biến hóa tạm thời không lớn. Sư phụ bế quan lâu như vậy, hiện tại xuất quan đi chung quanh một chút không phải thật tốt sao? Trần Cảnh cười nói, sư phụ là chân chính cao nhân đắc đạo. Nhất cử nhất động tự có đạo lý. Buổi chiều, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đi vào trong lâm viên thủy bên bờ, Tiểu Thanh Lân thú dùng tử ngọc quả thịt đút trong nước mấy đầu cá lớn, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi ở một bên nhìn xem. Những này xương diệp cùng xương hoa thủ hạ cá lớn, đều là hai đầu long lý tỉ mỉ chọn lựa, linh trí tương đối cao, lại rất nghe lời. Chim non lúc đầu không thích những này cá lớn, bất quá theo tới mấy lần nhìn lần Tùng Quả cho ngư ăn về sau, cảm thấy những này cá lớn đều ngây ngốc. Cho nên ngược lại không giống trước đó như vậy phản cảm bọn chúng. Đột nhiên, trong nước thanh đầu vọt lên, há mồm phun ra một đóa óng ánh bọt nước, sau đó đập tầm ầm đến trong nước, chụp bọt nước văng khắp nơi. Tiểu Lôi nhảy một cái, né tránh bọt nước, thanh đầu tương đối khở, luôn cho là phách xuất bọt nước càng lớn càng tốt. Bất quá thanh sắc cá lớn chắc là thấy được ai. Bà con thú nhỏ quay đầu, chỉ gặp nhất cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân đứng sau lưng chúng, là Thiên Phong thượng nhân đến. Cha cha! chít chít. Tiểu Lôi cùng Giao Bạch Vân An, Tùng Quả nâng lên chân trước nhảy lên. Trong nước thanh đầu bên ngoài mấy đầu cá lớn thấy được Thiên Phong thượng nhân, vậy lung tung nhảy ra mặt nước. "Tốt, Tùng Quả, ngươi tiếp lấy cho ngư ăn đi." Thiên Phong thượng nhân nói, lúc trước hắn nhìn thấy tiểu thanh lân miệng thú trong phun ra hoàng hà khai khẩn ruộng bậc thang, hiện tại lại nhìn thấy Tùng Quả tới đốt ngư, cảm giác rất thú vị. Tùng Quả tiếp tục từ chữ vật đại trong lấy ra tử ngọc quả thịt cho ăn cá lớn, Tiểu Lôi chạy tới Thiên Phong thượng nhân bên người, chim non là nhàm chán không có chuyện làm mới chạy tới nhìn ngư, hiện tại Thiên Phong thượng nhân tới, nó lập tức theo tới. Giao Bạch vậy cùng đi theo đến Thiên Phong thượng nhân bên người, sư phụ thế nhưng là núi dựa lớn, muốn giữ gìn mối quan hệ. Lũ tiểu gia hỏa thế nào còn chưa có trở lại? Liêu Phi Nhi hỏi, cơm tối thời gian đến, thú nhỏ nhóm còn không thấy bóng dáng, loại tình huống này rất ít gặp, bất quá nàng cùng Trần Cảnh Ngã không chút lo lắng, sư phụ sau khi xuất quan, sơn thượng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Chúng ta đi tìm một chút. Trần Cảnh nói, thú nhỏ nhóm đều là ăn hàng, cơm tối rất ít đến trễ. Tốt. Liêu Phi Nhi đáp. Trần Cảnh đi đến cửa sổ sát đất trước, phất tay ném ra vân khí lượn lờ tiểu hồ lô. Một đám mây xuất hiện ở giữa không trung, hắn cùng Liêu Phi Nhi nhảy lên phù vân. Bọn hắn đáp lấy phù vân, vừa bay đến không trung hoa viên cùng hồ sen tạo thành lâm viên, liền thấy thú nhỏ nhóm. Thú nhỏ nhóm ngay tại Lam Thăng các lầu một thủy các trong, Sương Diệp, Sương Hoa vậy tại, bọn chúng thủ hạ cá lớn tụ ở bên ngoài trong nước. Bọn chúng đang làm gì? Liêu Phi Nhi có chút kỳ quái, Trần Cảnh khống chế lấy phù vân phi gần, phát hiện thú nhỏ cùng Long Lý nhóm làm thành một nửa hình tròn. Sư phụ ngồi ở trong đó chính kể cái gì? Tùng Quả nằm trên mặt đất lỗ thai bất động, Tiểu Lôi đưa cổ, Giao Bạch đung đưa cái đuôi, mang quả xanh biết ánh mắt nhìn xem Thiên Phong thượng nhân, cả đám đều nghe tập trung tinh thần. Sư phụ tại cho chúng nó giảng đạo. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi có chút hai mặt nhìn nhau, buổi sáng thú nhỏ nhóm đi theo nghe kinh, nhưng thật ra là giả vờ giả vịt, liền xem như Tùng Quả cũng nghe không hiểu cái gì, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sư phụ! Liêu Phi Nhi cùng Trần Cảnh nhảy xuống phủ vân đi vào thủy cát. Các ngươi đã tới. Thiên Phong thượng nhân lên tiếng chào. Chà cha. Mèo. Chít chít. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đến để thủy cát trong loạn cả lên. Sư phụ, ngươi đang cho bọn chúng nói cái gì? Liêu Phi Nhi hiếu kỳ hỏi. Tùy tiện cho chúng nó nói một chút đạo lý tu hành. Thiên Phong thượng nhân thuận miệng nói. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi liếc nhau một cái, nghĩ thầm sư phụ là cao nhân đắc đạo. Mỗi tiếng nói cử động thật sự là rất khó ước đoán. Thú nhỏ nhóm vừa rồi nghe nhập thần, quên chuyện ăn cơm, hiện tại vừa nhìn thấy Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi, đều cảm giác đói bụng. Cơm tối dứt khoát liền trong thủy các ăn, Thiên Phong thượng nhân mấy ngày nay cơm tối lúc đều không tại, hôm nay vui vẻ ngồi vào vị trí, bữa cơm này Linh Nham Sơn trên dưới đều đến đông đủ, liền hai đầu Long Lý cùng thanh đầu những này cá lớn cũng đều tại. Ngay nọ buổi chiều, lầu các tầng hai bên trên, Trần Cảnh chính tựa ở trên ghế nằm, đọc lấy một viên ngọc giản. Đây là huyền thành tổ sư lưu lại, nó trong ghi chép tiên ma chi chiến trải qua. Thời đại trung cổ thời kỳ cuối, ma tộc xâm lấn ngọc thần giới, tiên ma chi chiến bộc phát, đây là việc quan hệ ngọc thần giới tồn vong đại sự, rất nhiều trong ngọc giản đều có tương quan ghi chép. Chẳng qua hiện nay cách đại chiến đã qua mấy vạn năm, hiện tại trong ngọc giản, tương quan nội dung đều mười phần giản lược, mấy trăm năm đại chiến, mấy câu liền mang qua, giống tứ hải ngọc thần thư chính là như vậy. Huyền thành tổ sư lưu lại ngọc giản thì mười phần tường tận. Hắn là phong tán nhân tổ sư đệ tử, tại tu tiên giả trong rất có địa vị, có thể giải được rất nhiều nội tình, hắn vậy tự mình trải qua rất nhiều đại chiến, cho nên trong ngọc giản nội dung tường tận, giá trị rất cao. Ma tộc tu luyện là lấy ma khí rèn luyện thân thể, cho nên thân thể cường đại, nhưng không am hiểu lợi dụng ngoại vật. Kết đan cảnh giới phía dưới, tu tiên giả có thể khống chế phi thuyền từ trên trời công kích, mà trong ma tộc ngoại trừ số ít có cánh có thể phi hành, đại đa số chỉ có thể ở trên mặt đất bị đánh. Nghe vào tựa hồ chắc là tu tiên giả chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ma giới bên trong hoàn cảnh mười phân ác liệt, sinh hoạt ở trong đó ma tộc trời sinh thể phách cường đại, mỗi cái trưởng thành ma tộc đều tương đương với có luyện khí kỳ tu vi. Chương 237, Sơn Mạch sụp đổ. Ma tộc toàn dân giai binh, đê giai ma tộc có thể nói vô cùng vô tận, bọn chúng đối đầu tu tiên giả mười phần ăn thiệt thòi, nhưng số lượng đền bù hết thảy. Ma tộc cùng loại thể tu, thể phách cường đại, phản ứng nhạy cảm. Phổ thông ma tộc cho dù ở trên mặt đất chỉ chịu đánh, muốn giết chết bọn chúng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại số lượng nhiều chi hầu, chính là nhất cái ma tộc ném ra một khối đá cũng có thể đối không bên trong tu tiên giả tạo thành uy hiếp. Tu vi cảnh giới tương đương với kết đan kỳ cao giai ma tộc có thể phi hành, lực chiến đấu của bọn nó thập phần cường đại, hoàn toàn có thể ngăn cản nhân tộc trong đối ứng cảnh giới cường đại tu sĩ. Cho nên đám tu tiên giả mặc dù sát thương không ít ma tộc, lại không thể ngăn cản ma tộc ở trên mặt đất tràn ra khắp nơi. Trải qua trăm năm khổ chiến, tới gần Đoạ Ma Huyên, Tinh Nguyên Sơn mạch đại bộ phận địa khu đều bị ma tộc chiếm lĩnh. Ma tộc những nơi đi qua, vô luận phàm nhân còn là chim thú đều bị thôn vệ không còn, hơn nữa còn có đại lượng ma tộc thẩm thấu đến nhân tộc nội địa, tùy tiện một cái bình thường ma tộc chạy đến nhân tộc thành trấn trong đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, những này thẩm thấu ma tộc đem gần phân nửa ngọc thần giới đều cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. Tu tiên giả đến từ người bình thường, đã không có người bình thường, tu tiên giả liền sẽ mất đi căn cơ, nếu như thế cục tiếp tục như vậy phát triển tiếp, ngọc thần giới nhân tộc sẽ từ từ mất máu mà diệt vong. Lúc này Liên Sơn cùng Quan Vân hai vị này về sau được tôn là đãng ma tổ sư đại năng nghĩ đến nhất cái biện pháp. Bọn hắn xuất thân Tinh Nguyên Tam Tông trong Quan Tinh Tông, Quan Tinh Tông am hiểu trận pháp, Tinh Nguyên Sơn mạch chư phái hộ sơn đại trận phần lớn là Quan Tinh Tông tham dự thành lập, hai vị tổ sư tại trận pháp chi đạo thượng học cứu thiên nhân, lại đối những này đại trận hết sức quen thuộc. Bọn hắn chui vào đã bị ma tộc chiếm lĩnh Tinh Nguyên Sơn mạch, tìm tới Tinh Nguyên Tam Tông còn sót lại xuống tới hộ sơn đại trận. Những này đại trận là trước sau trải qua vài vạn năm thời gian bố trí tới, sớm đã xâm nhập Tinh Nguyên Sơn mạch linh mạch. Hai vị đại năng lợi dụng tàn trận, dẫn nổ cả tòa Tinh Nguyên Sơn mạch chủ linh mạch, Tinh Nguyên Sơn mạch sụp đổ, nhất cử mai táng vô số ma tộc, lúc này mới thay đổi chiến cuộc. Nhìn đến đây, Trần Cảnh mới hiểu được Toái Tinh Khâu Lăng là thế nào hình thành, trước kia một mực nhìn trong ngọc giản nói tiên ma đại chiến đánh Tinh Nguyên Sơn mạch sụp đổ, hắn chẳng một mực có chút không hiểu. Bởi vì các đại năng trong chiến đấu đánh sập mấy ngọn núi, không có chút nào kỳ quái, nhưng đem toàn bộ Tinh Nguyên Sơn mạch đều đánh sụp đổ, biến thành hiện tại Toái Tinh Khâu Lăng, cảm giác cũng có chút quá khoa trương. Nguyên lai là Liên Sơn cùng Quan Vân hai vị đại năng lợi dụng Tinh Nguyên Tam Tông hộ sơn đại trận, dẫn bạo linh mạch, tạo thành Tinh Nguyên Sơn mạch đổ sụp. Minh bạch điểm này, Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy tương lai nếu như ma tộc lần nữa xâm lấn, Ngọc Thần giới có chút đáng lo. Dù sao vài vạn năm đến, Ngọc Thần giới tu tiên giả lực lượng cũng không có rõ ràng tăng cường. Hiện tại vừa không có dẫn động Tinh Nguyên Sơn mạch sụp đổ dạng này có thể chi phối thắng bại thủ đoạn. Bất quá cũng khó nói, Trần Cảnh nghĩ thầm, tự mình có thể nghĩ tới, Ngọc Thần giới các đại năng khẳng định vậy sớm nghĩ tới, có lẽ bọn hắn đã tìm được đối phó ma tộc hữu hiệu biện pháp, chỉ bất quá Trần Cảnh không biết mà. Đang đang đang. Hộ sơn đại trận bên ngoài, nên tân đỉnh trong du dương ngọc tiếng chuông vang lên, sơn ngoài có khách tới thăm đến. Trần Cảnh buông xuống ngọc giản, nghĩ thầm, từ sư phụ đột phá nguyên anh trung kỳ đến bây giờ đã nhanh một tháng. Thiên Trì Sơn, Ma Thiên Ngai cùng Hoàng Long Lĩnh đoán chừng đều chiếm được tin tức, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến thám thính tin tức, chỉ là không biết lần này tới sẽ là ai. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại xuất hiện tại điên đảo ngũ hành trận nhất tới gần Nên Tân Đỉnh biên giới. Chỉ gặp Nên Tân Đỉnh trên bệ đá ngừng lại một con to lớn bạch hứng, quen thuộc ca bạch lại tới, Nên Tân Đỉnh trong đứng đấy nhất cái khí khái hào hùng bừng bừng người trẻ tuổi, chính là Thiên Trì Sơn Tôn Lô. Xem ra lần này là hắn đến chân chạy đưa tin. Tôn sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Trần Cảnh cười nói. Tôn Lô chính nhìn xem từ Nên Tân Đỉnh vươn dài đến sơn thượng đường nhỏ, không nghĩ tới Trần Cảnh đột nhiên từ một phương hướng khác xuất hiện, hắn xoay đầu lại, cười nói. Trần sư huynh, là sư phụ phái ta đến chân chạy. A bạch ngươi tốt. Trần Cảnh cùng cự ưng lên tiếng chào hỏi. To lớn bạch ưng một tiếng ưng lệ, trả nhẹ gật đầu. A bạch đối ta đều không có khách khí như vậy. Tôn Lô hơi kinh ngạc. Ta cùng A Bạch thế nhưng là người quen, Tôn sư đệ, mời đến. Trần Cảnh cười nói, mở ra đại trận đem Tôn Lô đón gần đây, lại hỏi, Phạm Thủy Lam sư tỷ thế nào không đến. Phạm sư tỷ ở trên núi tu luyện, nàng bây giờ nghị xuống núi, sư phụ cũng sẽ không đáp ứng. Tôn Lô đối Trần Cảnh vậy không có gì giấu giếm, chắc Thanh Vân kết đan thất bại, viễn phó Đọa Ma Huyên, bây giờ Thiên Chỉ Sơn nhất có nhìn kết đan đệ tử chính là Phạm Thủy Lam, bình thường sẽ không để cho nàng xuống núi. Trần Cảnh mang theo Tôn Lô hướng mới xây nên tân quán đi đến, trên nửa đường liền thấy thú nhỏ nhóm chạy xuống núi đến đi xem A Bạch. Cự ưng A Bạch tới thật nhiều lần, cùng thú nhỏ nhóm cũng coi là quen mặt, ngoại trừ A Bạch, bọn chúng khó được nhìn thấy cái khác linh thú. Tôn Lô vừa ý lần thấy qua tiểu thanh lân thú, thân hình to lớn mèo con, lông sủ tròn vo chim non vẫn còn một con theo ở phía sau Bạch Hồ một đường ngươi truy ta đuổi chạy xuống sơn, đến hộ sơn đại trận biên giới, cùng A Bạch chào hỏi. Hán tuổi không lớn lắm. Chơi tâm trả rất nặng, đối mấy cái thú nhỏ rất có hứng thú, bất quá Tôn Lô vẫn là nhịn được, lần này sư phụ phái hắn lúc đến cố ý dặn dò qua, còn là trước nói chuyện chính sự, sau đó tranh thủ thời gian về núi đưa tin. Trần Cảnh mang theo Tôn Lô xuyên qua hồ sen, dọc theo thềm đá đi lên mấy bước, ngoặt lên một đầu lối rẽ, đi tới mới xây nên tân quán. Trần Cảnh cùng Tôn Lô mặc dù chỉ gặp qua một mặt, cũng rất hợp ý, chung đụng tương đối tự tại, hai người tại nền tân lâu lầu một trong đại sảnh tùy ý ngồi xuống. Tôn sư đệ, ngươi lần này tới là hỏi ta sư phụ đột phá nguyên anh trung kỳ sự tình a?
Trần Cảnh hỏi.
Đương nhiên là chuyện này, Trần sư huynh, lệnh sư thật đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tôn Lô ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Cảnh, sư phụ hắn bình ba chân quân cảm giác được giữa thiên địa linh khí dị động, kết luận thiên phong thượng nhân đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng Tôn Lô tu vi thấp, tại ngoài vạn dặm không hề có cảm giác, khó tránh khỏi có chút nửa tin nửa ngờ.
Ha ha, sư phụ ta là đột phá nguyên anh trung kỳ.
Trần Cảnh mặt mày hớn hở.
Bội phục.
Tôn Lô trên mặt lộ ra không thắng hướng tới chi sắc, tu vi cảnh giới càng cao, đột phá thì càng khó, Thiên Trì Sơn, Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long Lĩnh, cái này ba phái vậy không có nhất cái nguyên anh trung kỳ cao nhân.
Thiên Phong thượng nhân xuất quan, không biết tiểu đệ ta có thể bái kiến sao?
Tôn Lô hỏi, ba phái đệ tử đối Thiên Phong thượng nhân một mực là chỉ nghe tên, không thấy người, lần này tới lúc bình ba chân quân phân phó nếu như hắn có khả năng, nhất định phải bái kiến Thiên Phong thượng nhân. Tốt đối vị cao nhân này tính tình có một chút hiểu rõ.
Có thể, hiện tại sư phụ ta không biết đi nơi nào, chờ buổi sáng ngày mai, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.
Trần Cảnh một lời đáp ứng.
Vậy thì tốt quá.
Đa tạ Trần sư huynh.
Tôn Lô đại hỉ, hắn vậy phi thường muốn gặp đến vị này vừa về tới Linh Nham Sơn liền đánh chết Hắc Phong lão quái, sau đó bế quan 2-30 năm, xuất quan đã đột phá nguyên anh trung kỳ cao nhân.
Chương 238, bản mệnh linh thực.
Trần sư huynh. Lần này lệnh sư đột phá nguyên anh trung kỳ, đây chính là toái tinh khâu lăng thượng ít có đại sự, không biết các ngươi Linh Nham Sơn muốn hay không tổ chức đại hội, chúc mừng một chút.
Tôn Lô hỏi, đột phá nguyên anh trung kỳ bản thân liền là một việc trọng đại, Thiên Phong thượng nhân càng bởi vậy trở thành vùng này tu tiên giả bên trong đệ nhất nhân, loại sự tình này đặt ở rất nhiều trong môn phái, đều muốn lượt mời tân khách, trắng trợn chúc mừng, nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ, mở rộng môn phái ảnh hưởng.
Cái này muốn nhìn sư phụ ta ý tứ. Bất quá ta đoán chừng lão nhân già ông ta không hứng thú làm những vật này.
Loại sự tình này theo sư phụ Thiên Phong thượng nhân tính tình chắc chắn sẽ không đồng ý, Trần Cảnh vậy vô ý gióng trống thua chiêng.
Tôn Lâu nghe vậy không kỳ quái, Thiên Phong thượng nhân xác thực một mực rất điệu thấp, hắn nói ra.
Chúng ta Thiên Chỉ Sơn cùng Ma Thiên Ngai, Hoàng Long Lĩnh cũng nên đến đây chúc mừng, bốn phái minh hữu, vừa lúc mượn cơ hội này thân cận một chút.
Đây là tránh không khỏi, vô luận là vì Vân Tùng tử sư tổ báo thù, còn là đối kháng Hôi Y nhân thế lực. Đều cần cái này ba phái lực lượng, Trần Cảnh nói ra.
Cái này không có vấn đề, gia sư vậy hy vọng nhìn một chút ba phái bằng hữu, bất quá cụ thể lúc nào còn là muốn nhìn lão nhân gia ông ta ý tứ.
Sáng ngày thứ hai, Thiên Phong thượng nhân giảng kinh chi hậu, Liêu Phi Nhi mang cái này mang quả đi trước, nàng những ngày này chính khổ luyện phong độn chi thuật, Trần Cảnh cùng sư phụ nhắc lên Tôn Lô tới chơi sự tình.
Nếu là minh hữu, dù sao cũng nên muốn gặp mặt, liền định hạ nhất cái thời gian cùng đi tốt.
Thiên Phong thượng nhân nói. Tôn Lô cùng A Bạch vừa đến Linh Nham Sơn, là hắn biết, Thiên Phong thượng nhân biết Minh Hữu cần qua lại, nhưng không hứng thú cả ngày nên đón mang đến, cùng đi gặp một lần liền rất tốt.
Thời gian này liền đặt trước tại 2 tháng chi hậu đi, Ma Thiên Nhai cùng Hoàng Long Lĩnh cách chúng ta nơi này còn là định xa.
Trần Cảnh đề nghị.
Tốt.
Thiên Phong thượng nhân đối với mấy cái này sự tình không có ý kiến gì.
Sự tình thương nghị xong, Trần Cảnh liền mời sư phụ đến Không Trung Hoa Viên chờ một lát, hắn mang Tôn Lô đến bái kiến.
Trần Cảnh đến nên tân quán tiếp Tôn Lô, hướng Không Trung Hoa Viên đi đến, trên đường nói với Tôn Lô 2 tháng chi hậu ba phái cùng đi Linh Nham Sơn gặp gỡ sự tình.
2 tháng sau, ta đã biết.
Tôn Lô yên tâm, chuyến này tương đối thuận lợi, chờ một hồi gặp Thiên Phong thượng nhân, sư phụ bình ba chân quân giao phó sự tình liền đều làm xong.
Đang bay gần đỉnh núi Hồ Sơn đại trận lúc, Tôn Lô ngay tại trên trời thấy được Không Trung Hoa Viên cùng hồ sen tạo thành hình tròn lâm viên. Hiện tại từ dưới núi dọc theo thềm đá đi tới. Nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng, hắn nhìn xem vô số cây lập trụ nâng lên vườn hoa, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải lập tức liền muốn gặp Thiên Phong thượng nhân, Tôn Lô khẳng định phải giữ chặt Trần Cảnh cẩn thận hỏi một chút.
Trần Cảnh mang theo Tôn Lô tiến vào Không Trung Hoa Viên, hắn thần niệm quét qua, phát hiện Tiểu Lôi ngay tại Lãm Thăng các lầu một thủy cắt trong, sư phụ hẳn là cũng tại nơi đó.
Tôn Lô đi theo Trần Cảnh, chuyển mắt chung quanh, một bên trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, phồn hoa như gấm. Một bên khác trong nước hồ to lớn lá sen tầng tầng lớp lớp, lá sen phía trên ngọc liên nở rộ.
Phía trước mép nước trong lầu các truyền đến một trận cha cha tiếng kêu, Tôn Lô trong lòng có chút kỳ quái, bất quá mặt ngoài thần sắc bất động.
Hắn đi theo Trần Cảnh đi vào thủy cát, tròn vo chim non cha cha kêu một tiếng, bất quá Tôn Lô căn bản không có chú ý Tiểu Lôi.
Nhất cái nhìn xem mặt nước đạo nhân nghe tiếng xoay người lại, đạo nhân trường mi nhập tấn, nhìn đến phảng phất người trong chốn thần tiên.
Tôn Lô ngẩn ngơ, ở trong mắt hắn. Một mực lâu dài bế quan Thiên Phong thượng nhân chính là cái cùng sư phụ hắn bình ba chân quân tương tự lão giả, không nghĩ tới Thiên Phong thượng nhân nhìn qua trẻ tuổi như vậy, mà lại phong thái như tiên.
Tôn Lô nhất thời thần vì đó đoạn, vội vàng hành lễ, cùng Thiên Phong thượng nhân nói mấy câu chi hậu, mơ mơ màng màng bị Trần Cảnh dẫn ra ngoài. Các loại gia không trung hoa viên Tôn Lô mới dần dần kịp phản ứng, hắn cái dạng này, Trần Cảnh đã thấy nhiều, thế nhân nhìn thấy sư phụ lúc phần lớn là phản ứng như vậy. Tôn Lô vội vã cáo từ, Trần Cảnh trở về sơn bên trên, xa xa trông thấy Tiểu Lôi chính cùng lấy Thiên Phong thượng nhân ở trên núi đi dạo, sư phụ cũng không ngại chim non ầm ĩ, hắn lắc đầu, đi gieo trồng khu. Trần Cảnh đi tại xanh um tươi tốt trong ruộng hình nấc thang, kiểm tra cỏ hoang gian linh thụ, một bên suy nghĩ lấy, ba phái cùng đi Linh Nham Sơn, nhân mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng nên tân quán bên trong 7-8 tòa lầu nhỏ cũng có thể là ở không hạ. Có thể tạo một tòa có nhiều cái gian phòng lầu các, trong tiểu lâu ở không hạ đệ tử, liền nhét vào tòa lầu các này trong. Còn muốn chuẩn bị một chút đai khách rượu ngon món ngon, cái khác cũng không cần lại chuẩn bị cái gì. Tuần sát qua gieo trồng khu, Trần Cảnh trở lại động phủ, tới trước trong đình viện đi lòng vòng. Linh thực nhóm đều sinh cơ bừng bừng, Bích Đào Thụ vậy rốt cục tinh thần một chút. Trải qua nhiều ngày như vậy, Bích Đào Thụ phát hiện Thiên Phong Thượng Nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng sẽ không tổn thương nó, cho nên chậm rãi thích ứng Thiên Phong Thượng Nhân tồn tại. Chi hậu Trần Cảnh đi phong ấm, trước kia gieo 16 khỏa tinh sa hồ lô tử, hiện tại có 6 viên thành công nảy sinh, cái này nảy mầm thẳng thắn không cao. Trần Cảnh hồi tưởng một lần nhóm này hồ lô tử gieo hạt quá trình, tìm không ra cái vấn đề lớn gì. Là tinh sa hồ lô tử bản thân này mầm suất liên thấp. Tổng cộng thu hoạch hơn 70 khỏa tinh sa hồ lô tử, Trần Cảnh đem hồ lô tử chia làm 4 phần, hắn chuẩn bị mấy ngày nay liền đem phần thứ 2 16 hồ lô hạt dưới, gieo hạt thường có chút có thể đổi địa phương liền thay đổi một chút, nhìn xem có bao nhiêu khỏa hồ lô tử có thể nảy mầm. Cấp tinh sa hồ lô đằng mầm non dùng mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết, rót chút thủy, cơm tối chi hậu còn phải lại tới một lần cấp những này mầm non dùng mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết. Bọn chúng hiện tại ngay tại sinh trưởng thời kỳ mấu chốt. Trần Cảnh rời đi phòng ấm, đi vào trong đình viện tiểu đình trong ngồi xuống, ngâm một bình trà, một bên uống trà, một bên tìm hiểu trong thức hải kim mạch ngọc diệp bên trong thanh đế trường sinh kinh. Hắn những ngày này quan sát kim mạch ngọc diệp, phát hiện tu luyện thanh đế trường sinh kinh tại kết đan trước đó có một kiện chuyện quan trọng, chính là lựa chọn bản mệnh linh thực. Bản mệnh linh thực nghe cùng bản mệnh pháp bảo có chút giống, nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thanh đế trường sinh kinh tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, không chỉ có thể trị liệu thực vật, cùng thực vật câu thông, còn có thể khống chế thực vật. Các loại thực vật khống chế độ khó là không giống, mà lựa chọn một loại linh thực làm bản mệnh linh thực, đối cùng bản mệnh linh thực cùng thuộc nhất cái chủng loại thực vật liền có mạnh hơn lực khống chế. Cho nên lựa chọn loại nào linh thực làm bản mệnh linh thực là một kiện đại sự, mà lựa chọn bản mệnh linh thực muốn tại muốn ngưng kết kim đan trước đó. Tại kết đan trước lấy bí pháp tuyển định bản mệnh linh thực, lúc này chả vô pháp phát huy tác dụng, muốn lợi dụng ngưng kết kim đan quá trình cường hóa bản mệnh linh thực tác dụng. Kết đan là tu tiên giả vượt qua một cái đại cảnh giới, trong quá trình này bao quát tâm, thể, khí, thần, từng cái phương diện năng lực đều sẽ đạt được nhất cái bay vọt. Tại kết đan trước chọn tốt bản mệnh linh thực, trải qua ngưng kết kim đan quá trình cường hóa, đối loại này thực vật ảnh hưởng liền sẽ tiến một bước phóng đại. Cùng những thực vật khác so sánh, cùng bản mệnh linh thực cùng thuộc một loại thực vật phảng phất trời sinh thì càng dễ dàng câu thông cùng ảnh hưởng, cho nên mới xưng là bản mệnh linh thực. Chương 239, giải sâu. Lựa chọn như thế nào bản mệnh linh thực là một kiện chuyện phức tạp, muốn cân nhắc đến rất nhiều phương diện, cũng không phải là đơn giản lựa chọn càng mạnh linh thực càng tốt. Tỷ như hiện trên Linh Nham Sơn linh thực trong, lấy Bích Đào Thụ cường đại nhất, nhưng Bích Đào Thụ chỉ có gốc cây này, lấy sau kết xuất quả đào, mở rộng gieo trồng, cũng chỉ ở trên núi có, cái khác Bích Đào Thụ cũng đều tại các nơi danh môn đại phái bên trong. Bích Đào Thụ khó gặp, coi như nó lợi hại hơn nữa. Lựa chọn loại này bản mệnh linh thực có thể phát huy ra tác dụng cũng không lớn. Lựa chọn bản mệnh linh thực đầu tiên phải tận lực lựa chọn tiếp cận bản nguyên linh thực, nếu lựa chọn tiên thiên linh căn bản đảo thụ làm bản mệnh linh thực, bởi vì cây đảo đều nguồn gốc từ bản đảo thụ, cho nên câu thông cùng ảnh hưởng tất cả cây đảo đều sẽ thoải mái hơn. Đương nhiên, lựa chọn bản mệnh linh thực cần đối ứng linh thực hạt giống, không phải nghĩ tuyển cái gì liền có thể tuyển cái gì, lấy tiên thiên linh căn làm bản mệnh linh thực, loại sự tình này liền thanh đế đều không có làm được qua. Lựa chọn bản mệnh linh thực còn muốn lựa chọn cách vị phẩm cấp cao hơn linh thực, tỉ như tinh sa hồ lô cùng thiên huyễn hồ lô tại trong hồ lô không thuộc về cùng một cái loại lớn, nhưng tinh sa hồ lô các vị cao hơn. Lựa chọn tinh sa hồ lô làm bản mệnh linh thực, đối thiên huyễn hồ lô ảnh hưởng mặc dù không đạt được bản mệnh linh thực trình độ, nhưng bởi vì cách chức cao, cho nên đối thiên huyễn hồ lô ảnh hưởng còn là lại so với cái khác linh thực lớn hơn một chút. Mà lựa chọn thiên huyễn hồ lô làm bản mệnh linh thực, sẽ rất khó ảnh hưởng đến cách vị cao hơn tinh sa hồ lô. Kim mạch ngọc diệp trong ghi chép, thanh đế lựa chọn kim bại thảo làm bản mệnh linh thực, kim bại thảo tại thượng cổ thời điểm không phải cái gì ghê gớm linh thực, nhưng kim bại thảo là rất nhiều cỏ dại tổ tiên, cũng là cỏ dại trong ít có linh thực, vô luận bản nguyên cùng cách vị tại cỏ dại trong đều là số một tồn tại. Cỏ dại mặc dù không có gì năng lực, lại khắp nơi đều có, thanh đế lựa chọn kim bại thảo làm bản mệnh linh thực, sức chiến đấu không có tăng cường, nhưng có thể thông qua cỏ dại nhìn thấy rất nhiều thứ, tương đương với có trải rộng thiên hạ hai mắt, là cái cực tốt lựa chọn. Kim bại thảo tại thanh đế thời đại còn có thể tìm tới, bây giờ đã tung tích khó tìm, coi như trên đời này vẫn còn kim bại thảo, cũng không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian cùng đại giới mới có thể tìm được, con đường này trần cảnh đi không thông. Lựa chọn bản mệnh linh thực, mạch suy nghĩ là trọng yếu nhất, giống thượng cổ thời đại, các loại cường đại linh căn tiên chủng chỗ có nhiều, nhưng thanh đế lại lựa chọn không đáng chú ý kim bại thảo. Trần cảnh cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ, nên lựa chọn như thế nào bản mệnh linh thực. Hắn nghĩ đến, qua mấy ngày hẳn là đi Bạch Thạch Khâu đi dạo, nhìn xem tứ hải hành có cái gì linh thực hẳn giống, cũng có thể đạt được một chút dẫn dắt. Còn nữa, những năm gần đây Liễu Phi Nhi một mực tại sơn thượng buồn mực, một lần sơn dạ không có dưới, hiện tại sư phụ xuất quan, có thể mang sư muội đi phường thị trung chuyển nhất chuyển, giải sầu một chút. Sư muội, chúng ta qua mấy ngày đi một lần Bạch Thạch Khâu a. Cơm tối là tại động phủ trong lầu các ăn, Trần Cảnh đối Liễu Phi Nhi nhấc lên đi giải sầu sự tình. Bạch Thạch Khâu. Cùng đi. Liễu Phi Nhi ngay tại suy nghĩ phong độn chi thuật, lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, sư phụ xuất quan, chúng ta cũng không cần một mực lưu tại sơn lên, vừa lúc xuống núi giải sầu một chút. Trần Cảnh cười nói. Tốt, buổi sáng ngày mai liền cùng sư phụ nói. Liễu Phi Nhi tiểu ỷ hiệp như hoa, nàng một lòng tu luyện, nhưng trên linh nham sơn dòng dã chờ đợi 28 năm, thực tế buồn bực quá lâu, nghĩ đến phải xuống núi đi chơi, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Cha cha. Mèo. Chít chít. Mấy cái thú nhỏ nghe nói muốn đi Bạch Thạch Khâu, nhao nhao ồn ào lên, lần trước Tùng Quả đi Bạch Thạch Khâu tìm tới nhất khối Lam Nguyên Tinh, bọn chúng cũng muốn đi chơi. Các ngươi tu vi quá thấp, chờ các ngươi tiến giai, trở thành nhị giai linh thú, liền mang các ngươi đi Bạch Thạch Khâu. Trần Cảnh nói, hiện tại mang quả, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch cảnh giới quá thấp, đi ra bên ngoài không tốt chiếu cố, chờ bọn chúng tiến giai thành nhị giai linh thú sau liền dễ làm. Thú nhỏ nhóm những năm gần đây tích lũy đã không sai biệt lắm đủ rồi. Trần Cảnh cảm thấy qua một đoạn thời gian bọn chúng liền có thể lần lượt tiến lên giai, bất quá linh thú trưởng thành chậm chạp, đoạn thời gian này cũng có thể sẽ rất dài. Thú nhỏ nhóm còn muốn ầm ĩ, bất quá Trần Cảnh kiên quyết không hé miệng. Tùng Quả, lần này ta cùng sư muội xuống núi, ngươi liền lưu lại, dẫn chúng nó mấy ngày. Trần Cảnh phân phó Tiểu Thanh Lân thú, chiếu cố thú nhỏ nhóm sự tình không thể phiền phức sư phụ, đến lưu lại Tùng Quả giữ nhà. Tùng Quả đối đi phường thị không có gì có thể không thể, nghe được Trần Cảnh liền nâng lên chân trước ngày lên. Sáng ngày thứ hai, Thiên Phong thượng nhân giảng pháp chi hậu, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi cùng sư phụ nhắc lên phải xuống núi sự tình. Sư phụ, sư muội nhanh 30 năm không có hạ linh nham sơn, ngày mai ta chuẩn bị cùng sư muội cùng đi Bạch Thạch Khâu phường thị. Trần Cảnh nói, sư phụ mặc dù là cái khổ tu chi sĩ, nhưng chưa từng yêu cầu Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi giống như hắn, cho nên Thiên Phong thượng nhân nhất định sẽ đồng ý. Tốt ta, ra ngoài giải sầu một chút, bất quá tu luyện mỗi ngày không nên lười biếng. Thiên Phong thượng nhân nhìn tiểu đệ tử kích động dáng vẻ, đúng là buồn bực lâu. Tốt. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi cùng kêu lên đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi liền cáo biệt sư phụ cùng thú nhỏ nhóm, đáp lấy phủ vân hổ lô xuất phát. Một vòng phủ vân thăng nhập không trung, sau đó hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Trông mong nhìn xem phủ vân đi xa, thú nhỏ nhóm đang lo lắng Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi không tại, hôm nay muốn làm gì, chỉ nghe Thiên Phong thượng nhân nói ra. Đến. Ta cho các ngươi nói một chút tu luyện đạo lý. Không đề cập tới Thiên Phong thượng nhân như thế nào cấp thú nhỏ nhóm giảng đạo, phù vân phía trên, Liễu Phi Nhi đi tới đi lui, lúc đầu một mực đái trên linh nham sơn vậy không có gì, chỉ khi nào nhấc lên phải xuống núi, nàng liền rốt cuộc nhịn không được. Phù vân hồ lô tốc độ cực nhanh, Trần Cảnh ngoài định mức thâu nhập một chút pháp lực, không đến một khắc đồng hồ liền bay xuống linh nham sơn. Liễu Phi Nhi bốn phía nhìn một lúc lâu, mới dừng lại cùng Trần Cảnh cùng một chỗ ngồi tại vân khí ngưng kết trên ghế. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, cái ghế gian dâng lên một cái bàn án, hắn tìm ra chút linh quả đặt ở bàn bên trên vân khí ngưng kết trong mâm. Liễu Phi Nhi lấy một viên hoàng tinh quả, cắn một cái, cùng Trần Cảnh đàm luận lên trên đường phong cảnh. Phía trước chính là Thông Tuyền Sơn, ta tại nơi đó xếp đặt nhất cái điểm dừng chân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chưa tới giữa trưa liền phù vân liền bay đến Thông Tuyền Sơn, Trần Cảnh chỉ vào phía trước núi non trùng điệp sơn linh nói. Tốt, ta đi xem một chút, nhớ kỹ Tùng Quả cũng đi qua. Liêu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi nói. Đúng, lần trước mang Tùng Quả đến xem qua, Thông Tuyền Sơn vừa lúc ở chúng ta Linh Nham Sơn cùng Bạch Thạch Khâu ở giữa, có thể ở đây lâm thời đặt chân, nơi này ngũ hành mê tung trận cùng sơn động còn có thể tránh né địch nhân. Trần Cảnh hạ xuống phù vân, cái này điểm dừng chân đương nhiên muốn nói cho sư muội, Liêu Phi Nhi không dùng đến phù vân hồ lô, nếu như nàng đơn độc lui tới Bạch Thạch Khâu, khả năng liền cần tại Thông Tuyển Sơn đặt chân. Lần này xuống núi không có cái gì chuyện khẩn yếu, chủ muốn chính là dẫn sư muội giải sầu. Đang nhìn qua Thông Tuyển Sơn đặt chân sơn động về sau, Trần Cảnh lại lái phù vân lui tới phía bắc bay một điểm, đi tới Tinh Kỳ Hồ. Chương 240, giải sầu. Tinh Kỳ Hồ khói trên sông mênh mông vô bờ, trong hồ hòn đảo nhỏ màu xanh lục chi chít khắp nơi, tới gần bên bờ thủy có chút đục ngầu, cách bờ bên cạnh càng xa nước hồ liền vượt thanh tịnh. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi thưởng thức một hồi Tinh Kỳ Hồ cảnh sắc, Trần Cảnh chỉ về đằng trước một chỗ thủy cong nói ra. Lúc trước chính là ở bên kia đụng phải Tiểu Lôi. Nhớ tới cha cha kêu chim non, Liễu Phi Nhi cười nói, ha ha, chính là ở chỗ này. Trần Cảnh chỉ vào một đầu sơn cốc nói ra, đúng, lúc ấy hồng thủy từ nơi này xông vào trong hồ, Tiểu Lôi chính là bị hồng thủy cuốn vào trong hồ, kém chút bị cá lớn ăn. Đáng tiếc hôm nay không có hồng thủy, không nhìn thấy cá lớn ẩn hiện. Hai người tại Tinh Kỳ Hồ bên cạnh dạo qua một vòng, chi hậu phủ vân thăng lên không trung, thẳng đến Bạch Thạch Khâu mà đi. Tà Dương đem rơi, Bạch Thạch Khâu đông bắc phương hướng bay tới nhất kim nhất bích hai đầu phi thuyền. Liêu Phi Nhi lái kim sắc phi thuyền, trông về phía xa phía trước to lớn Bạch Thạch Khâu lăng, Thạch Khâu trên không các loại phi thuyền lui tới không dứt, nàng cười nói, thật náo nhiệt. Trần Cảnh nói ra, đúng vậy à, trong này có sư phụ công lao, từ khi sư phụ kích sát Hắc Phong lão quái về sau, Hắc Phong đạo tuyệt tích, vùng này an toàn rất nhiều, Bạch Thạch Khâu phường thị cũng càng thịnh vượng. Liêu Phi Nhi nghe Trần Cảnh, nghĩ tới sư phụ nhiều năm trước giết Hắc Phong lão quái, tạo thành ảnh hưởng lại có như thế lớn, không khỏi nở nụ cười. Sắc trời dần dần trở tối, Bạch Thạch Khâu thượng Quỳnh lâu Ngọc Vũ trong đèn đuốc sáng lên, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tiến vào phường thị hộ sơn đại trận, đi vào dòng người rộn ràng đường đi. Liêu Phi Nhi đã nhanh 30 năm không có gặp dạng này phồn hoa náo nhiệt, đi trên đường có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, đường phố hai bên cửa hàng điêu lan ngọc thế, trên quầy trưng bày lấy các loại châu ngọc bảo hàng, Liêu Phi Nhi tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Trần Cảnh mỗi lần tới Bạch Thạch Khâu, mua đồ chủ muốn chính là tìm tứ hải hành, dạng này đỡ tốn thời gian công sức, ngoài ra chính là dạo chơi hàng vỉa hè, cái khác cửa hàng cơ hồ không có đi dạo qua. Bởi vì những này cửa hàng hàng không có tứ hải hành nhiều, giá cả không có tứ hải hành tiện nghi, cũng không giống trên mặt đất bày ra có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá lần này là bồi sư muội giải sầu, Trần Cảnh không có nói cái gì bất việc, mà là đi theo Liêu Phi Nhi bắt đầu đi dạo, còn thỉnh thoảng cấp sư muội giới thiệu một chút. Liêu Phi Nhi tại đường đi cửa hàng ở giữa lưu luyến, một bức chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, nhưng nàng hiếu kỳ hào phóng tự nhiên, không có xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết sợ hãi, trên đường trong tiệm không một người dám chê cười nàng. Liêu Phi Nhi một cái nhăn mày một nụ cười, sán lạn như xuân hoa, nhưng người đeo bảo kiếm, giữa lông mày có một cấu nghiêm nghị chi khí, trên thân ẩn ẩn tản mát ra chút cơ hậu kỳ khí tức, cả con đường thượng vậy không có vài cái so ra mà vượn. Trần Cảnh hầu ở Liêu Phi Nhi bên cạnh, Trần Cảnh bây giờ tại Bạch Thạch Khâu là nhất cái danh nhân, một lần xuất thủ vượt qua vạn cây linh thảo, mang qua tứ giai linh thú dạ phố, là Thiên Phong Thượng Nhân đệ tử. Thiên Phong Thượng Nhân đột phá nguyên anh trung kỳ cảnh giới, tin tức bây giờ đã tại vùng này ẩn ẩn truyền ra, đám tán tu còn không rõ ràng lắm, nhưng những cửa hàng này sau thế lực phần lớn đều biết. Sư huynh muội hai người địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tại mỗi một chỗ cửa hàng đều hứng chịu tới ân cần tiếp đãi, bất quá Liêu Phi Nhi mặc dù nhìn cái gì đều hai mắt sáng lên, nhưng không có mua bao nhiêu thứ. Bây giờ Linh Nham Sơn tốt nhất đồ vật không ít, đơn nhất cái Hắc Phong Đạo kho tàng, bên trong các loại vật liệu phẩm chất liền phổ biến so trong cửa hàng cao, nàng hiện tại ánh mắt cao, hiện tại dạo phố chủ muốn chính là nhìn xem náo nhiệt. Đi dạo mấy nhà cửa hàng, Liêu Phi Nhi cũng liền mua chút cấp giao bạch đan linh hồ thảo, những vật nhỏ này để tứ hải hành mua dùm nhất là thuận tiện, bất quá Trần Cảnh hiện tại đương nhiên sẽ không nói những thứ này. Hai người từ từ đi tới phường thị trung tâm, trời đã tối, trên quảng trường lại là đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt, cùng ban ngày một dạng náo nhiệt. Tu tiên giả mấy ngày không ngủ cũng là việc nhỏ, không ít ở không tầm thường khách sạn tu sĩ dứt khoát ở buổi tối bày quầy bán hàng, chả tiết kiệm được dừng chân phí tổn. Nhìn xem trên quảng trường từng dãy hàng vỉa hè, Liêu Phi Nhi cất bước liền muốn đi đi dạo, Trần Cảnh thế nhưng là trên mặt đất bày ra tìm tới qua Hoàng Long Quế, Tùng Quả tìm tới qua Lam Nguyên Tinh, nàng cũng nghĩ thử vận khí một chút. Sư muội, chúng ta trước ở lại ăn một bữa cơm đi, ban đêm còn muốn tu luyện, nơi này ngày mai đến xem cũng không muộn. Trần Cảnh đề nghị, vừa rồi đi dạo không ít cửa hàng, hiện tại thời gian hơi trễ. Tốt, liền ở bên này tứ hải khách sạn. Nói tu luyện, Liêu Phi Nhi bình tĩnh lại, nàng đối chiếm cứ quảng trường một bên, ở trong màn đêm đèn đuốc sáng lạn lầu các nói. Đúng, tòa lầu này đằng sau có chút việc lạc, chúng ta ở bên kia.
Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi nói chuyện, đặt vào bậc thềm ngọc, tiến vào Tứ Hải khách sạn. Tứ Hải hành chắc là đã sớm đạt được Trần Cảnh cùng sư muội đi vào Bạch Thạch Khâu tin tức, tiến đại đường, phụ trách dừng chân sự vụ Lý Trưởng Quỹ liền tiến lên đón. Lý Trưởng Quỹ cùng Trần Cảnh quen biết nhiều năm, xem như người quen, bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn còn là mới gặp lúc trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lý Trưởng Quỹ ân cần mang theo Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi xuyên qua đại đường, từ cửa sau ra ngoài, đi tới đằng sau khách quý ở lại đỉnh viện khu. Trần công tử, Liêu tiểu thư, bên kia là Hải Đường viện, cái này thời tiết ở vừa lúc. Lý Trưởng Quỹ chỉ vào một chỗ viện lạc đề cử. Tốt, liền ở nơi này. Trần Cảnh nhìn thấy trong sân có vài cây cao lớn Hải Đường cây, khắp cây phấn hồng đóa hoa nở chính thịnh. Ở bên ngoài những này việc vặt vãnh đều là Trần Cảnh làm chủ, Liêu Phi Nhi gặp sao yên vậy, bình thường không có ý kiến gì. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi theo Lý Trưởng Quỹ tiến vào Hải Đường viện, dàn xếp lại, lần này tới Bạch Thạch Khâu Trần Cảnh không có gì đặc biệt muốn mua, cho nên không có gọi Phương Trưởng Quỹ đến, bất quá còn có một việc, Trần Cảnh nói ra. Lý Trưởng Quỹ, ngươi trở về cùng Lôi Đại Trưởng Quỹ nói một tiếng, cho ta sư muội xử lý nhất cái ngân bài khách quý. Tốt, mời lặng chờ tin lành. Lý Trưởng Quỹ đáp ứng, hắn cũng không có làm ngân bài khách quý quyền hạn, bất quá Lý Trưởng Quỹ nghe nói. Trần Cảnh sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Làm Thiên Phong Thượng Nhân hai vị đệ tử một trong, Liễu Phi Nhi địa vị tăng, lại thêm nàng hiện tại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, xem ra kết đan có hy vọng, trở thành ngân bài khách quý là phải có chi nghĩa. Lý Trưởng Quỹ rời đi, thời gian rất muộn, Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi tùy ý ăn vài thứ, lại bắt đầu thông lệ tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, chỉ nghe ngoài viện chuyển tới một cởi mở thanh âm. Trần công tử, Lôi Mô đến rồi. Xem ra là Lôi Đại Trưởng Quỹ tới, Trần Cảnh nên ra ngoài mở ra cửa sân, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy nhất cái bạch bạch nộn nộn mập mạp cùng nhất người tướng mạo gầy gò văn sĩ. Ha ha, Trần công tử, cái này một vị chính là lệnh sư muội Liêu tiểu thư đi, quả nhiên tiên tư ngọc nhan, không hổ là kim hồng tiên tử. Lôi Đại Trưởng Quỹ nhìn thấy Liêu Phi Nhi vừa cười vừa nói, chà lắc đầu, một bộ tán thưởng không thôi bộ dáng. Hắn biểu hiện tương đối khoa trương. Liêu Phi Nhi đối với mấy cái này nói không có gì phản ứng. Trần công tử, Liêu tiểu thư, Phương mỗ hữu lễ. Một bên Phương trưởng quỹ kịp thời nói. Sư muội, vị này là Tứ Hải hành Lôi Đại trưởng quỹ, vị này là Phương trưởng quỹ. Trần Cảnh cấp sư muội giới thiệu một chút. Sau đó đem hai người đón tiến vào lầu nhỏ. Mấy người ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Lôi Đại trưởng quỹ liền lấy ra nhất khối ngân bài, để lên bàn, cười nói. Đây là Liêu tiểu thư khách quý ngân bài. Chương 241 Lưu Quang Tàng Thi. Hôm qua Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi vừa đến Tứ Hải khách sạn, Tứ Hải hành bên trong luyện khí sư liền bắt đầu chế tác Liễu Phi Nhi khách quý ngân bài, ân cần như vậy, đương nhiên là bởi vì Thiên Phong Thượng Nhân đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Thiên Phong Thượng Nhân chỉ có hai người đệ tử, đại đệ tử Trần Cảnh sở học cùng Thiên Phong Thượng Nhân khác biệt, tiểu đệ tử Liễu Phi Nhi mới là Thiên Phong Thượng Nhân đích truyền, cái này khách quý ngân bài đương nhiên phải thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Lôi Đại trưởng quỹ biểu hiện một phen nhiệt tình, liền cáo từ mà đi. Trần Cảnh nhìn một chút Phương trưởng quỹ, cười nói. Lão Phương, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng a. Phương trưởng quỹ cười nói, hổ thẹn, mấy chục năm khổ tu mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, so với các ngươi sư huynh muội thế nhưng là kém xa lắc. Trần Cảnh nghĩ thầm Phương trưởng quỹ niên kỷ vậy không coi là quá lớn, còn là có ngưng kết kim đan cơ hội, về phần được hay không được cũng không biết. Phương trưởng quỹ lấy ra hai khối ghi chép Tứ Hải hành hàng hóa danh sách ngọc giản, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi nhìn lại. Trần Cảnh không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, bởi vì hắn cùng Liêu Phi Nhi sau đó không lâu đều muốn nếm thử ngưng kết kim đan, hiện tại chú ý đã biến thành kết đan kỳ dùng đến vật phẩm, loại này đồ vật tại trong tu tiên giới đã rất hi hữu, Tứ Hải hành chỗ này phường thị trong cũng không nhiều. Cuối cùng Trần Cảnh tuyển một chút giới thiệu các loại linh thực ngọc giản, nhìn nhiều xem tương quan ngọc giản, có lẽ liền có lựa chọn bản mệnh linh thực linh cảm. Liêu Phi Nhi cầm ngọc giản, rất nhiều hàng hóa thấy nàng hoa mắt, bất quá đồ vật tuy nhiều, tuyệt đại đa số cũng không dùng tới, cuối cùng nàng mua một bộ Thanh Dương Kiếm Kinh. Thanh Dương Kiếm Kinh là tiền bối kiếm tiên Thanh Dương Tử Sở, nó trong chủ yếu là giảng thuật một chút ngự kiếm chi thuật lý luận, cũng không có cụ thể phương pháp tu luyện. Mặc dù Thanh Dương Kiếm Kinh trong cũng không có cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng vẫn không rẻ, muốn 5.000 linh thạch, còn tốt đối với hiện tại sư huynh muội hai người tới nói, những linh thạch này còn không tính nhiều. Phi kiếm là nhiều nhất một loại pháp bảo, nhưng đại đa số tu sĩ ngự sử phi kiếm cùng cái khác pháp bảo là giống nhau. Dùng cũng không phải là ngự kiếm thuật. Sử dụng ngự kiếm thuật khống chế phi kiếm mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất, bất quá đại đa số người đều không có tu luyện ngự kiếm thuật thiên phú. Ngọc giản giao dịch đơn giản mau lẹ,
Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi mất một lúc liền lấy đến ngọc giản. Liêu Phi Nhi nhất cầm tới Thanh Dương kiếm kinh ngọc giản liền nhìn lại, Trần Cảnh ở một bên bồi tiếp, cái này xem xét thời gian đã vượt qua giữa trưa, nhìn sư muội còn không có dừng lại ý tứ, Trần Cảnh nói ra. Sư muội, đi, đi bên ngoài dạo chơi, ngọc giản về núi sau có chính là thời gian nhịn. Liêu Phi Nhi buông xuống ngọc giản, nhớ tới trên quảng trường hàng vỉa hè, cười nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Cái này kiếm kinh tốt là nửa phần trên, hẳn là có ghi chép phương pháp tu luyện nửa bộ sau. Nàng thu hồi ngọc giản, nói với Trần Cảnh từ bản thân phỏng đoán. Rất có thể. Trần Cảnh đồng ý, bất quá nửa bộ sau kiếm kinh đối Liêu Phi Nhi ý nghĩa cũng không phải lớn như vậy, dù sao Liêu Phi Nhi tu luyện chính là thiên phong cửu biến, cùng kiếm tiên Thanh Dương tử sở học khác biệt. Hai người tới trên quảng trường, hiện tại chính là trong vòng một ngày ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, bất quá đám tu tiên giả nóng lạnh bất xâm, căn bản không sợ điểm ấy ánh nắng, từng dãy hàng vỉa hè cơ hồ bày đầy quảng trường. Hàng vỉa hè ở giữa đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi dung nhập dòng người, trên mặt đất bày gian lưu luyến, trên sạp hàng đồ vật so cửa hàng trong trả thấp một cái cấp bậc, bất quá đủ loại chủng loại phong phú, nhìn xem vậy rất có ý tứ. Trần Cảnh mua một chút nguyên liệu nấu ăn linh quả, Liêu Phi Nhi không có thu hoạch gì, trên sạp hàng đồ vật mặc dù hàng ngàn hàng vạn, nhưng phần lớn đều không đáng mấy cái linh thạch, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt còn là rất khó. Một lát sau, Cố Tuấn nhận được tin tức, tự mình tìm tới. Sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ Chi Hậu, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi thân phận địa vị là hiệu quả nhanh chóng tăng một mảng lớn. Cố Tuấn bồi tiếp Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tại Thiên Chỉ Phường trong đi dạo, lại lên lầu uống một hồi trà, nâng lên ban đêm muốn mời khách. Bất quá đêm nay Trần Cảnh chuẩn bị cùng sư muội cùng đi Trương Lão nơi đó đi ăn cơm, liền đem thời gian ổn định ở trời tối ngày mai. Từ Thiên Chỉ Phường ra, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tiếp lấy đi dạo hàng vỉa hè, phía trước nhất cái sạp hàng tiền trạm không ít người. Không biết là bán thứ gì. Trên sạp hàng phần lớn là giá cả rất thấp, cửa hàng đều không thu vật phẩm, nhưng cũng có một chút tương đối quý hiếm, không lo bán đồ tốt, cái này quầy hàng thượng bán đoán chừng chính là loại sau. Trần Cảnh có chút thả ra chút cơ hậu kỳ uy áp, ngăn tại trước mặt hắn mấy người tránh ra, nhường ra một thông đạo, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào. Chỉ gặp một trương đen nhánh da thú bên trên, chỉnh chỉnh tề tề bày rất nhiều tinh xảo công cụ, bắt mắt nhất chính là 5-6 vòng nóng ánh lóe sáng sợi tơ. Những công cụ này giống như đều là phải phối hợp sợi tơ sử dụng. Sư huynh, đây là cái gì kia? Liêu Phi Nhi hỏi, cái này sợi tơ nhìn xem không phải là phàm vật, cái này sạp hàng vậy rất sạch sẽ, không giống đại đa số quầy hàng thượng đồ vật đều rất lộn xộn. Những công cụ này phía trên không có sóng linh khí, nhưng như thế bãi xuống giống như phẩm chất đều không thấp. Tựa như là lưu quang tàm tơ tàm. Trần Cảnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kia. Đạo hữu hảo nhãn lực. Lưu quang tàm ti thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, một cái tia liền có thể kéo mấy vạn cân vật nặng, cái này nhất tiểu quyển sợi tơ chừng dài trăm trượng, phối hợp ta tỉ mỉ chế tác những công cụ này, dùng tốt phi thường. Chủ quán nói tiếp, hắn là cái có màu đồng cổ làn da, hai mắt sáng ngời có thần người trẻ tuổi. Bán thế nào? Trần Cảnh đối cái này lưu quang tàm ti có chút hứng thú, một chút đặc biệt tình huống dưới, một cái dài tia chả có rất nhiều tác dụng. Một quyển này lưu quang tàm ti tăng thêm công cụ là 100 linh thạch. Người trẻ tuổi nói, lưu quang tàm ti là đồ tốt, hắn định giá cả vậy không cao lắm, bất quá đại đa số tán tu vẫn không nỡ mua. Có càng dài tơ tầm sao? Đối Trần Cảnh tới nói, chủ quán mở ra giá cả cũng không đắt lắm, nhưng 100 trượng vẫn có chút ngắn. Có một cái dài 600 trượng tơ tầm, bất quá cái này một cái muốn 900 linh thạch. Người trẻ tuổi do dự một chút nói, căn này 600 trượng dài tia lúc đầu hắn là chuẩn bị lưu lại dùng riêng, chẳng qua nếu như Trần Cảnh chịu xuất giá cao cũng có thể bán. Chính hắn có thể đem ngắn sợi tơ liền cùng một chỗ sử dụng, ảnh hưởng cũng không lớn. Tốt, ta muốn. Trần Cảnh tương đối hài lòng, 600 trượng cái này chiều dài vẫn được, 900 linh thạch hiện tại với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Tốt, đạo hữu thật sự là sảng khoái. Người trẻ tuổi vậy thật cao hứng, hắn lấy ra một con tuyến bản, phía trên cuốn lấy bóng ánh lưu quang tàm ti. Đưa đạo hữu hai bộ công cụ, sợi tơ quá dài, không có công cụ rất khó chỉnh lý cùng sử dụng. Đây là như thế nào sử dụng những công cụ này ngọc giản? Chủ quán cân nhắc rất chú đáo. Không sai. Chủ sạp này cũng là nhân tài, Trần Cảnh đem đồ vật thu lại, cùng Liêu Phi Nhi đi hướng kế tiếp quầy hàng. Chủ quán linh thạch tới tay, vậy chuẩn bị thu quán rời đi. Uy, chớ đi a, ta mua một bộ. Có một mực tại bên cạnh ngắm nhìn, nhịn không được lên tiếng kêu lên. Chương 242, tàn phá cột đá. Sau đó, trên mặt đất bày ra Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi không có gì thu hoạch. Kỳ thật cũng có một chút mua lại có chút lợi nhuận đồ vật, tỉ như năm không đủ thảo dược, mua về cứu sống nuôi đến thành thủ, có thể kiếm chút linh thạch, nhưng mấy cái này linh thạch quá ít, không đáng phiền phức một lần. Mặc dù không có thu hoạch, không mạnh gây quảng trường, rực rỡ muôn màu hàng vỉa hè, vẫn còn muôn hình muôn vẻ tu tiên giả, đều để Liêu Phi Nhi hào hứng dặn dào, lãnh hội những này phồn hoa náo nhiệt, có thu hoạch hay không ngược lại chẳng phải trọng yếu. Lúc chạm vào tối, Trần Cảnh mang theo Liêu Phi Nhi đi bái phòng Trương lão, hắn sớm để cho người ta thông chi Trương lão, Trương lão sớm đã chuẩn bị xong thịt rượu chiêu đãi sư huynh muội hai người. Ở trước mặt người ngoài Liêu Phi Nhi không nhiều lời, nàng ở một bên nhìn xem Trần Cảnh cùng Trương lão hai người uống rượu khoác lác, cảm thấy rất có ý tứ. Sáng ngày thứ hai, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi lại đi quảng trường, không chuẩn bị muốn mua cái gì đồ vật, nhiều người ở đây náo nhiệt, chủ yếu là đến đi dạo giải sầu. Có lẽ là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, Trần Cảnh đầu tiên là mua đến không ít hành đùm, đây là một loại chứa linh khí cây nấm, màu vàng hơi đỏ, loa hình, nghe có một cỗ hành mùi, hành đùm mười phần mỹ vị, là một loại nổi danh nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bọn hắn tại một chỗ sạp hàng bên trên co thu hoạch, cái này quầy hàng thượng đồ vật cũng là đủ loại, hấp dẫn hai người chú ý chính là rất nhiều tàn phá pháp khí. Những pháp khí này nhìn kinh lịch dài dằng dặc thời gian, linh tính sớm đã làm hao mòn hầu như không còn, hiện tại giống như là một đống phế liệu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trước kia chắc là pháp khí. Cái này tàn phá pháp khí cũng là trên sạp hàng thường xuyên nhìn thấy đồ vật, trong đó hàng giả nhiều nhất, bất quá trước mắt cái này quầy hàng thượng tàn thiến, đều có trải qua dài dằng dặc thời gian tẩy lễ cảm giác tăng thương, giống như đều là thật, đáng giá nhìn kỹ một cái. Cái này tàn phá pháp khí mặc dù đã sớm hư hại, nhưng nếu như trước kia là pháp bảo lợi hại, khả năng lưu lại một điểm linh tính, còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Tàn phiến trong có thể có chút chân quý vật liệu, để luyện ra có giá trị không nhỏ, nhất là một ít thời cổ rất phổ biến, bây giờ trở nên rất ít gặp vật liệu. Đương nhiên, đại đa số vật liệu tại luyện khí thời điểm, tính chất đã phát sinh không thể nghịch biến hóa, là vô pháp từ pháp khí trong một lần nữa để luyện ra. Chỉ có một số nhỏ vật liệu có thể một lần nữa để luyện ra, nhưng tinh luyện độ khó vậy rất cao. Chỉ có những cái kia phi thường tài liệu chân quý mới đáng giá một lần nữa tinh luyện. Nếu như hiểu luyện khí cũng có thể là từ tàn phiến bên trong học tập đến một chút phương pháp luyện khí, cho nên những này tàn phá pháp khí vẫn còn có chút giá trị, liền nhìn có bản lãnh hay không phát hiện. Tại cái này trước gian hàng dừng lại đích xác rất ít người, bởi vì mặc dù những này tàn phiến thoạt nhìn như là thật, nhưng thực tế quá tàn phá, liền pháp khí bộ dáng lúc trước đều cơ hồ nhìn không ra. Khả năng chỉ còn lại tinh luyện tài liệu giá trị. Nhưng từ tàn phiến pháp khí trong tinh luyện vật liệu là kiện chuyện rất khó, khác biệt pháp khí có thể muốn dùng đến phương pháp khác nhau, không ít luyện khí sư đều làm không được. Sư Minh, đây là cái gì? Liêu Phi Nhi chỉ vào sạp hàng cái trước dài hơn một thước, giống cột đá một vật hỏi, thứ này khả năng trường kỳ chôn ở đất đá bên trong, mặt ngoài bao hết một tầng rất dày sắt đá, chỉ lộ ra đến một đoạn ngắn đen xì tàn phiến. Chủ quán có thể là lười nhác đem xác đá gõ rơi, càng lớn có thể là sợ gõ rơi xác đá về sau. Kết quả tình huống bên trong càng hỏng bét, cho nên không nhúc nhích sắc đá. Xem ngoại hình có điểm giống phi toa, bất quá đến tột cùng là cái gì muốn gõ phía trên sắc nhìn xem mới được. Trần Cảnh lắc đầu, dùng vọng khí thuật nhìn lại, sạp hàng thượng những này tàn phá pháp khí thượng linh quang như có như không, nói rõ đúng là thật, nhưng có bao nhiêu giá trị, thật khó nói. Ta cảm thấy giống một đoạn lưỡi kiếm. Liêu Phi Nhi nhìn xem đoạn cô nói. Đạo hữu, những vật này là ở đâu ra? Cái này cột đá bán thế nào? Trần Cảnh nhìn ra sư muội đối vật này cảm thấy rất hứng thú, liền mở miệng hỏi chủ quán. Những vật này đều là từ người khác nơi đó thu lại, bất quá đạo hữu ngươi yên tâm, khẳng định đều là thật, cái này không phải cột đá, bên trong có thể là kiếm tiên phi kiếm, cũng không tiện nghi. Chủ quán là cái nhìn qua hơn 30 tuổi đại hán, hắn nghe được Liêu Phi Nhi, lại thấy được nàng thân phụ bảo kiếm, cho nên muốn cầm bóp một chút. Ngươi nói giá liền phải, cái gì kiếm tiên phi kiếm? Ngươi đem tảng đá đập ra. Để cho ta mở mang kiến thức một chút. Trần Cảnh tuyệt không khách khí. Không phải nói khả năng sao? Cái này hứa các ngươi vận khí tốt, trong viên đá thật chính là đâu, chỉ muốn 200 linh thạch, mua một cái cơ hội không quý a. Trần Cảnh là không tốt lắm nói chuyện, bất quá đại hán nhìn Liêu Phi Nhi cảm thấy rất hứng thú, cho nên vẫn là mở ra nhất cái hắn cho rằng giá cao. Những vật này đều là chân chính cổ vật, trước đây không lâu, tại đại hán động phủ phụ cận một ngọn núi tại Hồng Thủy trong đất lở, hắn phát hiện tại lộ ra ngọn núi trong có chút tảng đá tựa như là vỡ vụn kiến trúc, đào xuống đi, phát hiện một mảnh lớn di tích. Đáng tiếc di tích này quá xa xưa, không biết tại bao nhiêu năm trước liền đổ sụp, hắn tìm lượt ngồi quỷ di tích cũng chỉ tìm tới những này tàn phá đồ vật. Tàn phá pháp khí loại vật này cũng không phải là vật liệu, linh thảo, có đại khái thống nhất giá cả, bọn chúng sai lệch quá nhiều, giá cả cuối cùng khác biệt cực lớn, chủ quán tâm hát một điểm, 2.000 linh thạch giá cả cũng có thể mở ra. Còn không tính quá bất hợp lý, sư muội, cho ngươi. Trần Cảnh ném linh thạch, khẽ vươn tay, cột đá bay vào trong tay, sau đó đem cột đá đưa cho Liêu Phi Nhi.
Tốt, các loại trở về mở ra nhìn xem.
Liêu Phi Nhi tiếu ỷ hiệp như hoa, đưa tay nhận lấy cột đá. Chủ quán đại hán đột nhiên có chút hối hận, bất quá bây giờ tiền hàng thanh toán xong, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi cười nói rời đi quầy hàng, đã vô pháp đổi ý, hắn từng khỏa thu hồi linh thạch, quyết định lần sau lại có nhân đến mua những này tàn phiến nhất định phải đem giá cả khai cao điểm. Liêu Phi Nhi cầm cột đá, trong lòng thật cao hứng, thả ra kiếm ý, có thể tại trong trụ đá cảm ứng được loáng thoáng duệ kim chi khí, khả năng có rất tốt kim thuộc tính vật liệu. Tại trước gian hàng Trần Cảnh liền biết sư muội khẳng định là nhìn ra cái gì, có lẽ trong trụ đá thật sự có đồ tốt, bỏ ra 200 cái linh thạch, vậy ăn không được bao lớn thua thiệt. Mua được cái này cột đá, Liêu Phi Nhi cảm thấy vừa lòng thỏa ý, buổi chiều, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi rời đi quảng trường, tại phường thị trong tùy ý du lịch. Trần Cảnh mặc dù đến Bạch Thạch Khâu thật nhiều lần, nhưng hắn tại Tứ Hải Hành cùng quảng trường trên sạp hàng đợi đến thời gian nhiều nhất, phường thị trong có nhiều chỗ, còn là lần này bồi sư muội cùng một chỗ đi dạo mới đến qua. Đến trạng vạng tối, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi phó cố Tuấn mở tiệc chiêu đãi, còn là tại Tứ Hải khách sạn 3 tầng, bất quá Trần Cảnh đã sớm nói liền đi cái phổ thông gian phòng. Phi Vân Đình loại địa phương này nếu như nhìn không ra huyễn tượng cảm giác kia cũng không tệ lắm, nếu như liếc mắt một cái thấy ngay là giả, vậy còn không như ngay tại phổ thông gian phòng. Cùng cố Tuấn cùng đi vẫn còn nhất cái Thiên Trì Sơn đệ tử, gọi Ngô Sơn Thanh, nhìn qua 40-50 tuổi, trúc cơ trung kỳ tu vi. Trần Cảnh đoán trường vị này Ngô sư huynh là chuẩn bị tiếp nhận cố Tuấn chấp trưởng Thiên Trì Phường. Chương 243, Phong Mang lại xuất hiện. Cùng cố Tuấn, Ngô Sơn Thanh cùng nhau ăn cơm có chút nhàm chán, bất quá Trần Cảnh không có biểu hiện ra ngoài, cơm nước xong xuôi lấy về sau, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi trở lại Hải Đường Viện. Tiến lầu nhỏ, Liêu Phi Nhi liền lấy ra cột đá, nàng thế nhưng là một mực đang nghĩ lấy trong trụ đá đồ vật, hiện tại liền muốn đánh mở. Sư muội, chờ về núi lại mở ra đi. Cái này bên ngoài là sắt đá, để tùng quả dùng thần thông hóa đi càng tốt hơn. Liêu Phi Nhi rất coi trọng nàng tìm tới cái này cột đá, nghe xong sẽ đồng ý. Đúng nga, những đá này để tùng quả dùng thần thông bỏ đi tương đối tốt. Mà lại nếu như trong trụ đá xác thực có bảo bối tốt, hiện tại mở ra, đến cái kiếm khí ngút trời, dị bảo xuất thế cái gì, liền phiền thoái, còn là về núi xử lý an tâm nhất. Trần Cảnh đề nghị, tiểu thanh lân thú hoàng hà dùng tại nơi này thích hợp nhất, có thể đem sắt đá hóa thành phấn. Cũng sẽ không phá hư trong trụ đá đổ vật. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi liền rời đi Bạch Thạch Khâu. Liêu Phi Nhi hai ngày này chơi tận hứng, còn chiếm được cột đá, có thể hài lòng về núi. Hai người đi trước Thạch Tùng Lĩnh, nơi này là Trần Cảnh trí đấu hôi y nhân địa phương. Liêu Phi Nhi vốn là có chút ấn tượng, hôm qua trên bàn cơm cố Tuấn cùng Ngô Sơn Thanh lần nữa nhắc lên, nàng liền nhớ kỹ, nhất định phải sang đây xem một lần. Trần Cảnh chỉ vào phía dưới một mảnh hỗn độn sơn cốc nói. Đây đều là bình ba chân quân bắt được Nhạc Dịch Vân lúc dấu vết lưu lại, ta lúc ấy ở trên trời trốn tránh. Trần Cảnh năm đó hết sức giữ chính mình lại vết tích dọn dẹp, thời gian vậy đã qua thật lâu, bất quá trong sơn cốc cây đổ nham sập, bây giờ còn có thể nhìn ra đại chiến vết tích. Nguyên lai là dạng này. Liêu Phi Nhi nói, nàng lại kỹ càng hỏi Trần Cảnh ngay lúc đó hành động, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mới rời khỏi Thạch Tùng Lĩnh. Sau đó hai người không có trì hoãn, đáp lấy Phủ Vân Hồ Lô một đường quay trở về Linh Nham Sơn. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi tại trước cơm tối bay trở về Hộ Sơn đại trận, Phù Vân tại động phủ lầu cắt trước hạ xuống. Đã sớm chen tại cửa sổ sắt đất trước thú nhỏ nhóm nhau nhau từ cửa sổ trong nhảy ra nghênh đón. Mèo, chít chít, cha cha. Hai người cùng thú nhỏ nhóm thân mật một phen, Trần Cảnh hỏi, sư phụ đâu? Thú nhỏ nhóm đều biểu thị không biết, sư phụ mấy ngày nay còn là xuất quỷ nhập thần. Vừa rồi Tùng Quả đang muốn mang theo mọi người ăn cơm, hiện tại Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi trở về. Liền đổi thành Trần Cảnh thu xếp cơm tối, hắn nghĩ tới vừa mua Hạnh Tử Nhung, liền mang theo mọi người cùng nhau đi phòng bếp. Thời gian không nhiều, Trần Cảnh quyết định đơn giản dùng dầu sắc một chút những này màu vàng hơi đỏ cây nấm, làm một đạo sắc cây nấm. Hắn tuyển bạo hùng mỡ luyện chế ra tới dầu, những này ngưng kết dầu cắt thành từng cái khối vuông nhỏ, tinh tế tỉ mỉ trắng đoán, trong nồi tan ra liền biến không màu trong suốt, có một cỗ son hương bay ra. Đem cắt miếng Hạnh Tử Nhung để vào trong nồi xì. Rồi một trận vang động. Một lát sau một cỗ mùi hương đậm đặc liền phát ra, có hạnh mùi thơm lại có chút giống mùi thịt. Thú nhỏ nhóm ngẩng đầu cố gắng nghe hương khí, đột nhiên cảm giác đói hơn. Trần Cảnh nhớ tới Tùng Quả không ăn mặn, liền lại lên một con nồi, dùng trà tử dầu sắc Hạnh Tử Nhung, loại này sắc tốt Hạnh Tử Nhung hương khí thanh đạm một chút. Sắc cây nấm chín rất nhanh, Trần Cảnh bận rộn một hồi liền ăn cơm, mỗi cái thú nhỏ đều có một đĩa mười mấy phiến sắc Hạnh Tử Nhung, sắc qua Hạnh Tử Nhung nhan sắc kim hoàng, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, ăn vào miệng trong có điểm giống thịt, lại dẫn hành điểm hương, phong vị đặc biệt, mười phần ngon. Chim non cùng mèo con hai tên ra hỏa hồ ăn biển nhét, rất mau ăn xong một phần của mình sắc cây nấm, còn muốn lại muốn. Mèo. Cha cha. Mua về cây nấm không nhiều, muốn tiết kiệm lấy ăn chỗ gì. Trần Cảnh giải thích nhất cú, để hai cái này ăn hàng buông ra ăn, có bao nhiêu cây nấm đều không đủ. Liêu Phi Nhi kẹp lên một mảnh hạnh tử nhung hỏi, đũa gian kim hoàng sắc cây nấm mùi thơm nước mũi, đã đẹp mắt lại ăn ngon, nàng rất thích cái mùi này. Sư Minh, cái này cây nấm chúng ta sơn thượng không thể trồng sao. Trần Cảnh suy nghĩ một chút nói, có thể dùng một chút linh thụ cảnh khô lá dụng thử một chút. Ta thử một chút đi, bất quá hy vọng không lớn, hạnh tử nhung sinh trưởng tại chết héo linh thụ bên trên, chúng ta sơn thượng linh thụ đều lớn lên rất tốt. Hạnh tử nhung mặc dù không nhiều, nhưng phong vị đặc biệt, cơm tối tất cả mọi người ăn rất hài lòng. Đã ăn xong cơm tối, mọi người đi tới trong đình viện, mấy ngày thời gian trôi qua, trong viện linh thực không có thay đổi gì. Liêu Phi Nhi xuất ra tại Bạch Thạch Khâu mua được cột đá, nói với Tùng Quả, đến, Tùng Quả, đem cái này phía ngoài tảng đá hóa thành bột đá. Tiểu Thanh Lân Thú nhìn xem Liêu Phi Nhi trong tay cột đá trạng đồ vật, nâng lên chân trước nhảy lên, tỏ ra hiểu rõ. Mang quả, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch nhìn thấy cột đá đều vây quanh. Cha cha, chít chít, mèo. Liêu Phi Nhi đem cột đá đặt ở nhất cái ụ đá bên trên, đồng thời đem đến trước góp mấy cái thú nhỏ đổi mở. Tốt, Tùng Quả, bắt đầu đi, các ngươi đừng quấy rối. Tùng Quả há mồm phun ra một đạo hoàng hà, hào quang bên trong cột đá lập tức hóa thành bột đá đổ sụp xuống dưới, bột đá ở giữa lộ ra một kiện dài mảnh hình, giống cây thước một dạng đồ vật. A. Liêu Phi Nhi vung lên ống tay áo, một cô gió xoáy lên bột đá bay ra đình viện, dài mảnh hình cây thước hiện ra toàn cảnh, cây thước mặt ngoài đen xì, ổ gà lởm chởm. Tựa hồ là bởi vì có một bộ phận đã hóa đá, vừa rồi tại Hoàng Hà trong hóa thành bột đá chốc ra. Tại Liêu Phi Nhi cảm ứng trong, cây thước ở giữa có một đạo phong mang nóng lòng muốn ra, thật là kiếm tiên phi kiếm. Trần Cảnh lấy vọng khí thuật nhìn lại, cây thước bên trên tán phát từng cái tầng màu bạch kim chói mắt quang vụ. Quả nhiên có đồ tốt. Liêu Phi Nhi nở nụ cười, cầm lấy đen xì cây thước, nhìn tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem, nàng duỗi ra ngón tay ngọc tại cây thước thượng bắn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Một vết nứt xuất hiện tại cây thước bên trên, lập tức vết dạn cấp tốc bò đầy hơn phân nửa cây thước, đạo đạo hào quang màu bạch kim trong cây thước nội bộ thấu ra. Thú nhỏ nhóm một tràng thốt lên. Chít chít. Cha cha. Mèo. Liêu Phi Nhi lại duỗi thân chỉ nhẹ nhàng gậy một cái, đen xỉ khối vụn từ cây thước thượng nhao nhao rụng xuống, một đoạn màu bạch kim mũi nhọn lộ ra. Cái này cây thước dài một mặt biến thành mũi nhọn, hơi ngắn một mặt còn là đen xỉ, giống như là nắm chuôi, nhìn như vậy. Trụ đá trung gian chắc là một thanh mang vỏ đoản kiếm. Mũi nhọn phía trên có một tầng trong vắt hào quang màu bạch kim, tại trong viên đá ẩn giấu đi vô số năm, phong mang không hư hại chút nào. Liêu Phi Nhi vung tay lên, hào quang màu bạch kim từ trên mũi kiếm vươn dài mà xuất, quang mang xẹt qua ụ đá vô thanh vô tức nứt thành hai nửa. Thú nhỏ nhóm giật nảy mình, nhao nhao từ ụ đá bên cạnh nhảy ra. Mèo. Chít chít. Cha cha. Là một thanh đoản kiếm. Liêu Phi Nhi nhìn xem đoạn kiếm trong tay cao hứng nói. Trần Cảnh vậy đã nhìn ra, đoạn kiếm này cùng hắn làm đồ ăn lúc dùng vẫn thiết dao phay không sai biệt lắm, chính là trực tiếp dùng loại này màu bạch kim kim loại chế tạo, đoạn kiếm bản thân sắc bén chỉ sợ liền kim hồng kiếm dạng này cực phẩm pháp khí cũng không sánh bằng. Sư Minh, đây là dùng cái gì vật liệu chế tạo? Liêu Phi Nhi hỏi. Chương 244, Diệu Kim. Không biết, chúng ta chờ ngày mai hỏi một chút sư phụ. Trần Cảnh đối linh thực hiểu rõ nhiều nhất. Đối kim hệ vật liệu liền không có quen thuộc như vậy, mà lại chế tạo cây đoản kiếm này có thể là mấy loại kim loại hỗn hợp mà thành hợp kim, không phải đơn nhất vật liệu, cái này càng không tốt phán đoán. Sáng sớm hôm sau, đình viện bên trong, bích đào thụ dưới, Thiên Phong thượng nhân cầm màu bạch kim đoản kiếm quan sát, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đứng tại sư phụ trước mặt, bốn cái thú nhỏ chen chúc ở chung quanh, nhìn chằm chằm Thiên Phong thượng nhân trong tay quang mang lấp lánh đoản kiếm. Cây đoản kiếm này không sai, là dùng huyền thiết cùng rượu kim chế tạo. Rượu kim. Liêu Phi Nhi hỏi, huyền thiết là một loại rất thường gặp vật liệu, nhưng rượu kim là cái gì?